Chương 81, tiến bước Bạch Cốt Tinh đại sư phụ. Lao công. Đường Tăng mới vừa xuất hiện, Tang tiểu muội cùng Cao Thúy Lan liền phát hiện rồi, hai nàng vội vàng đã chạy tới. Thanh Giật tỷ tỷ, ngươi cũng tới nữa. Tang tiểu muội cao hứng nói, mấy ngày nay nàng buồn phá hủy. Tuy rằng có thể cùng Cao Thúy Lan tỷ tỷ chơi đùa, cũng có thể tu luyện giết thời gian, nhưng là nơi này rất an tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có, hoàn hảo còn có thật nhiều sáng lên cá chép. Đường Tăng giải trừ Thanh Giật định thân phủ, Thanh Giật vội vàng lui về phía sau, đồng thời kinh ngạc nhìn một phía, nơi này là địa phương nào? Nơi này là Bần Tăng hậu cung, Thanh Giật nữ thí chủ, hoan nên ngươi gia nhập. Đường Tăng cười nói, gia nhập ngươi là đại đầu quỷ, số hòa thượng, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Thanh Giật nổi giận. Thanh Giật nữ thí chủ, Bần Tăng hiện tại tiễn ngươi một phen tạo hóa. Nam xuống cười nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách nhỏ. Không gì lạ. Thanh Giật bĩu môi. Đây chính là vận may lớn, bỏ lỡ ngọn núi này, nhưng là không còn có ngôi miếu này rồi. Đường Tăng nghiêm trang nói. Thanh Giật chu môi, tuy rằng hay là không tin, nhưng nàng vẫn là không kiềm hãm được cầm qua quyển sách nhỏ, mở ra một chút, nhất thời mặt đều đen lên rồi. Bởi vì quyển sách nhỏ này thượng chính là một ít đơn giản nhất kiếm chiêu, hơn nữa quyển sách nhỏ mặt trên còn có văn tự miêu tả, đây là trụ cột nhất kiếm thuật phương pháp tu luyện. Sú hòa thượng, ngươi đùa bỡn ta. Thanh Giật tức giận. Ngươi dựa theo phía trên thi triển một lần. Đường Tăng mỉm cười nói. Mới không cần. Ngươi chắc chắn chứ? Đường Tăng tự tiếu phi tiếu hỏi. Thanh Giật nhíu mày, cảm giác Đường Tăng tươi cười có điểm gì là lạ, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là làm theo. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cùng lắm là bị lúc trò khỉ tốt lắm, nói lầm bầm. Thầm nghĩ lên, Thanh Giật lấy ra kiếm của mình, phát tiết thông thường đem quyển sách nhỏ phía trên cơ sở kiếm pháp thi triển một lần. Bất quá khi nàng chuẩn bị thu kiếm thời gian, lại cảm giác được một cỗ bạo tạc tính chất kiếm của khí theo mũi kiếm bay ra. Phúc. Kiếm khí nháy mắt đem phía trước bổ ra một đạo hơn 20 mét trường ấn, giống như là cắt đậu phụ. Chuyện này, Thanh Giật chấn động, tại sao có thể như vậy? Phải biết, kia chỉ là kiếm khí mà thôi, đều không phải là pháp lực, càng không phải là kiếm quang, nhưng uy lực lại lớn được do người, vừa rồi đạo kiếm khí kia, tuyệt đối có thể Thanh Giật đánh chết ngang cấp từng giả. Nếu Bần Tăng không đoán sai, ngươi nên không tu luyện qua cơ sở kiếm pháp chứ? Đường Tăng cười hỏi. Bổn cô nương kiếm của pháp toàn bộ đúng, là kiếm pháp cao cấp, làm sao có thể tu luyện cái loại này không lọt mắt xanh đổ bỏ đi kiếm pháp? Thanh Giật khinh thường nói. Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, ngươi ngay cả tối kiếm pháp trụ cột đều không có tu luyện qua, lại đi tu luyện kiếm pháp cao cấp, kiếm của ngươi đạo thiên phú rất cao, tu luyện ra kiếm của ý cũng rất thuần túy, nhưng ngươi lại không có thể nắm giữ này kiếm khí. Đường Tăng nói, loại cơ sở này kiếm pháp đối người khác mà nói có lẽ là đồ bỏ đi, nhưng đối với ngươi mà nói lại không giống với. Lời nói đến thế, Đường Tăng mỉm cười, sau đó cương chịu sờ sờ Tằng Tiểu Bội đầu, mang theo Tằng Tiểu Bội cùng Cao Thúy Lan tiến vào cách đó không xa biệt thự. Phía sau, Thanh Giật khiếp sợ nhìn thấy Đường Tăng bóng lưng, hắn thế nhưng chỉ dùng nhất bộ cấp thấp kiếm pháp, đã đem thực lực của ta tăng lên vài lần, này thật bất khả tư nghị. Thanh Giật biết mình sư phụ Trấn Nguyên Tử không am hiểu dạy đồ đệ, thậm chí sư phụ nàng nói, bọn hắn muốn tu luyện cái gì, chính mình đi vũ kỹ các tìm thích vũ kỹ. Sư phụ nàng chỉ cung cấp cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, chân chính chỉ điểm bọn họ số lần có thể nói ít vô cùng. Bây giờ nhìn lên quyển này cơ sở được không thể tiếp tục kiếm pháp trụ cột, Thanh Giật lại cảm giác một cái hoàn toàn mới đại môn mở ra rồi, rộng mở trong sáng, nàng có loại dự cảm, nếu để cho Đường Tăng chỉ điểm nàng tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng tuyệt đối sẽ nên tới một người bùng nổ kỳ. Quyển kia cơ sở kiếm pháp chính là Đường Tăng dùng 300 kinh nghiệm điểm, theo trong hệ thống đổi. Mặc dù chỉ là tối kiếm pháp trụ cột, nhưng dù sao cũng là tu tiên kiếm pháp, cho nên tương đối mà nói vẫn có chút đắt tiền, xa hoa, bởi vì loại kiếm pháp này là có thể truyền thừa tiếp, tương đối mà nói so với một món đồ pháp khí muốn xen vào dùng. Sở dĩ làm như vậy, Đường Tăng cũng là trải qua nghị cặn kẽ, Thanh Giật đích thiên phú phi thường kinh người, 18 tuổi cũng đã tu luyện tới cấp 25, hơn nữa tu luyện ra kiếm ý. Thêm chút nuôi cấy, sau khi tuyệt đối có thể trở thành là trợ thủ đắc lực. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, Thanh Giật bộ dạng đẹp như thế, tự nhiên muốn lưu trữ chính mình hưởng dụng à, hiện tại dùng thấp nhất đại giới, đổi nàng hảo cảm, sau khi mới thuận tiện sao sao đà. Cùng Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội thân thiết một phen, Đường Tăng liền rời đi tùy thân tiên giới, hơn nữa suốt đêm đem Bạch Cốt Tình cũng đưa đi. Bạch Cốt Tình, Bần Tăng cho ngươi nhất định được tự do, không đem ngươi buộc tại bên người, bất quá có một cái yêu cầu, ngươi đang ở đây không làm thương tiên hại lý chuyện của điều kiện tiên quyết, phát triển thế lực, lớn mạnh thân mình, ở Bần Tăng cần ngươi thời gian, vô điều kiện tiến đến trợ giúp. Đương nhiên, Bần Tăng cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu ngươi làm việc nhường Bần Tăng vừa lòng, Bần Tăng có thể giúp ngươi giới thiệu một cái không thua gì Bồ Đề Tổ sư lão sư. Khi Đường Tăng đem các loại nói cho Bạch Cốt Tinh thời gian, Bạch Cốt Tinh chống rông trong vành mắt cách ra kinh người ánh mắt, chuyện này là thật. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Đường Tăng nghiêm trang nói. Bạch Cốt Tinh trầm mặc, cũng không biết tin hay không. Bần Tăng có thể làm cho Ngộ Không thiếu chút nữa thăng cấp đạo tổ, chẳng lẽ còn sẽ không giúp được ngươi? Đường Tăng giễu cợt. Bạch Cốt Tinh dao động, vậy thì tốt, bổn tọa tin tưởng ngươi một lần. Không, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đường Tăng cười nói. Hừ. Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Còn có một việc. Đường Tăng nói. Chuyện gì? Bạch Cốt Tinh xoay người. Không thể lập gia đình. Ngươi. Hạc bể hạc. Bạch Cốt Tinh răng trên răng dưới cái răng cái tóc ra tiếng va chạm, tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ. Hừ, bổn tọa cáo tử. Vành. Một tiếng vang nhỏ, Bạch Cốt Tinh nổ tung, hóa thành một đoàn yêu vân biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ. Tôn Ngộ Không từ trong bóng tối đi tới. Sư phụ, làm sao ngươi đưa nàng thả? Chư Bát Giới cũng tới. Sa Tăng cũng mang theo Long Quy đi về phía bên này. Lúc này đã muốn sáng sớm đã qua, chân trời đã muốn xuất hiện một tia mặt trời. Đường Tăng không trả lời, hắn lúc này chú ý tới trong đầu số liệu tin tức, nhất thời trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lúc này chi tiết của hắn biến thành, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, level 20, 010, kinh nghiệm điểm, 417930 tùy thân tiên giới, đường kính 1 vạn mét thuộc tính, phản ứng, 20, nhanh nhẹn, 20, cảm giác, 20, thể chất, 20, lực lượng, 20, ý chí, 15, tâm lực, 15, tốc độ, 20, kỹ năng, trưởng tâm lôi, 15, lôi thần chi cầu, 25, thuấn di thần thông, 30, hạo nhiên thuật, 30. Chức nghiệp, 3 sao danh sư, 151.000 vạn, chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, 5 chú thích, 1. Mỗi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng một cấp, đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm, đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm. 2. Kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị. Nhìn của mình số liệu, cuối cùng gia tăng danh sư biến thành chức nghiệp, mà phía sau số liệu hẳn là kinh nghiệm. 100.000 kinh nghiệm điểm chính là thăng cấp đến 4 sao danh sư cần có kinh nghiệm điểm. Mà trước mặt 10.050 cũng là kinh nghiệm, nhưng nếu không phải kinh nghiệm điểm, tựa hồ là phía trước chỉ điểm Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan Tiên Tử đột phá, lại chỉ điểm Thanh Giật tu luyện, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Từ nơi này lấy được kinh nghiệm, chỉ có thể dùng cho danh sư thăng cấp, không thể đổi thành kinh nghiệm điểm. Đồng thời, Đường Tăng cũng đoán, danh sư chức nghiệp lấy được kinh nghiệm cùng kinh nghiệm điểm giá trị số liệu ngang nhau, một điểm kinh nghiệm tương đương với một điểm kinh nghiệm điểm. Thì ra là thế. Đường Tăng mỉm cười, khẽ vươn tay, nguyên bản đặt ở tùy thân tiên giới cựu hoàn tích trượng nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn mạnh hướng trên mặt đất vừa để xuống. Ông nhất đạo vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra, thổi quét phạm vi cây số, cái phạm vi này nội hết thảy tu vi thấp hơn cấp 20 sinh linh, tất cả đều cảm giác linh hồn chân chiến, không kiềm hãm được gục xuống, nằm rạp trên mặt đất. Xuất phát. Đường Tăng nhảy lên một cái, rơi xuống long vi trên lưng. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, qua sông đỉnh bằng sơn, thưởng cho một điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên, Đường Tăng nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Chương 82, Tôn Ngộ Không bị thu vào bảo bình trạm kế tiếp đúng, là bình đính sơn sao. Lần này cũng phải cẩn thận chút ít, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bảo bình, còn có Cựu Vĩ Hồ Khốn Tiên Tác. Đường Tăng âm thầm nhị non, suy tư đối sách. Khốn Tiên Tác có thể sánh bằng dây chói yêu mạnh hơn nhiều, chỉ cần niệm chú là có thể tự động đem địch nhân cuốn chói, khó có thể dãy, cho dù là biến hóa thân thể lớn tiểu đều không thể thoát đi. Lần này đi lấy kinh đội ngũ chỉ còn lại có thể cho 4 người rồi, đương nhiên, còn hơn nữa tọa kỵ tiểu Bạch Long. Cái này những thần kia tiên hẳn là không phản đối. Thiên dần dần sáng lên, mặt trời đỏ từ hậu phương dâng lên, đem Đường Tăng thầy cho ảnh tử chiếu lên rất dài, ánh mặt trời ấm áp vậy khắp mặt đất. Cứu người, mau cứu ta. Đường Tăng đoàn người đi đến một mảnh trong núi đá thì chợt nghe một trận hơi yếu quá to. Sư phụ, có người. Tôn Ngộ Không cái lỗ tai vừa động, nói, là có người đang cầu cứu, sư phụ. Chư Bát Giới cũng nghe thấy rồi. Này Hoang Sơn Giá Lĩnh, sẽ không phải là yêu quái chứ? Xà Tăng nhỏ giọng nói, từ đâu tới nhiều như vậy yêu quái? Chư Bát Giới nói, lần trước cái kia Bạch Cốt Tinh, ngươi cũng nói không phải yêu quái. Sa Tăng điếu đớt mà nói. Lao Sa, ngươi xem đây là cái gì? Chư Bát Giới đi đến Sa Tăng trước mặt, đem nắm tay đặt ở Sa Tăng trước mắt, nhỏ giọng hỏi. Sa Tăng vội vàng chạy đến Tôn Ngộ Không phía sau. Đại sư Minh, nhị sư Minh khi dễ ta. Bát Giới, ngươi xem, chuyện này là cái gì? Tôn Ngộ Không nâng lên một cước, đem Chư Bát Giới đạp lăn. Chư Bát Giới trở mình một cái lăn vài vòng, an đầy miệng nê. Sư phụ, cái này chết tiệt hầu tử đó ta. Chư Bát Giới chạy đến Đường Tằng nơi đó cáo trạng. Đường Tăng đối Tam huynh đệ cãi lộn nhìn mà không thấy, hắn thần tình nghiêm túc cầm lấy cửu hoàn tích trượng, nói, tiếp tục đi tới, hướng cái kia tiếng kêu phương hướng. Vâng. Tiểu Bạch Long, đuổi kịp. Tôn Ngộ Không tiếp tục tại phía trước mở đường. Chư Bát Giới nhất thời úng thanh úng khí một bên oán hận một bên theo sau, một bàn tay dẫn theo cửu sĩ đỉnh ba, một cước khinh một cước trọng. Giang giác. Một khối tảng đá cứng rắn bị hắn nhẹ nhàng một cước liền thải tứ phân ngũ liệt, cho thấy tâm tình của hắn thật không tốt. Cứu người. Kia thanh âm yếu ớt lại truyền đến, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng như trước truyền vào Đường Tăng đám người trong hai. Đường Tăng nhất thời trong lòng cười lạnh không thôi, này giả bộ cũng quá giả, thanh âm có thể chuyện xa như vậy, ngốc tử đều biết không phải là người thường, cũng không biết nguyên lai cái kia Đường Tăng đúng là ngu vai cả giữa trưa ngốc tử, thế nhưng như vậy đều cũng mắc mưu. Lại đi tới 200m lúc sau, Đường Tăng rốt cục thấy được cầu cứu người, kia là một rất già nam nhân, trên mặt che kín nếp nhăn, bị một khối cự thạch ngàn cân ngăn chặn hai chân, quỳ rạp trên mặt đất, thoạt nhìn rất thống khổ. Đường Tăng đã muốn xuất ra thiên đạo kính mắt đội, liếc mắt một cái nhìn ra lão nhân kia tin tức, Ngân Giác Đại Vương, cấp 29, phản ứng 28, nhanh nhẹn 26, cảm giác 26, thể chất 29, lực lượng 26, ý chí 12, tâm lực 11, tốc độ 26. Chứng kiến mấy tin tức này, Đường Tăng khỏe miệng nhất thời gợi lên một tia không khỏi ý cười. Ngân Giác Đại Vương cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh à, phòng trưng mặc dù có thể uy hiếp được Tôn Ngộ Không, là bởi vì hai cái bảo bình. Các trưởng lão, xin cứu cứu ta. Lão giả kia nhìn thấy Đường Tăng đám người, vội vàng kêu lên, thanh âm hơi to lên một chút, nhưng như trước mỏng manh. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một ngọn lửa màu vàng, không đợi Đường Tăng nói chuyện, liền cười lạnh nói, lao đầu, thật hăng hai à, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lão nhân kia nhất thời trong mắt lóe lên một tia rất khó phát giác bối rối. Đại sư huynh sẽ không lại hoài nghi hắn là yêu quái chứ? Sư phụ ngươi xem, lão nhân kia ra chân đều bị đại thạch đầu cắn gãy, nhiều đáng thương a. Chư Bát Giới nói, muốn đi đem thạch đầu đẩy ra. Bát Giới, nhường vi sư. Đường Tăng vội vàng trước một bước đi hướng lão giả. Đại sư huynh ngươi xem, sư phụ làm rõ sai trái, không giống chút người nào, gặp người nào cũng nói là yêu quái. Chư Bát Giới đắc ý nói. Bất quá lần này Tôn Ngộ không lại không phản bác, bởi vì hắn đã từng gặp qua Đường Tăng bổn sự, không cho rằng Đường Tăng sẽ sang vậy. Chỉ thấy Đường Tăng đi đến lão giả bên người, nhìn thoáng qua ngăn trận lão giả chân cự thạch ngàn cân, nói, lão nhân già, ngươi kiên nhẫn một chút, bẩn tăng đem tảng đá kia tạp toái. Hảo hảo hảo, đa tạ trưởng lão rồi, trưởng lão thực là người rất tốt ta. Lão giả nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Sư phụ thật sự là hảo tâm. Sa tăng cũng thở dài. A Di Đà Phật. Đường Tăng từ bi cười, giơ lên cửu hoàn tích trượng, hít sâu một hơi, mạnh đập xuống. Bất quá hắn đập nếu không phải thạch đầu, mà là lão giả đầu. Trưởng lão ngươi. Lão giả sắc mặt đại biến, đẳng ý thức được xảy ra chuyện gì thì đã muốn tránh không thoát. Loảng xoảng. Vành. Một tiếng vang thật lớn, không có bất kỳ chuẩn bị lão giả trực tiếp bị nện được đầu rạn nứt, óc đều bắn tóe đã ra rồi. Bởi vì lo lắng bị nhận thấy được, ngân giác đại vương đem toàn thân yêu lực đều tự phong rồi, không có nửa điểm yêu lực dao động, để cho hắn thoạt nhìn cùng người thường không sai biệt lắm, cũng chính là thể chất mạnh một chút mà thôi. Thế cho nên, tu vi so với hắn thấp rất nhiều tiểu đẳng cấp đường tàng, đều có thể nhất trượng đưa hắn đệ chết. Sư phụ, ngươi. Chư Bát Giới cả kinh kêu lên. Sa Tăng cũng ngạc nhiên, sư phụ không phải cứu người sao? Chẳng lẽ không tiểu tâm thủ trưởng? Đinh, đánh chết cấp 29 sinh linh, thỉnh lựa chọn hóa thành kinh nghiệm, hoặc là bỏ thêm vào thăng cấp số liệu. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Đường Tăng vi do dự, liền quyết định đem điều này ngân giác đại vương bỏ thêm vào đến thăng cấp số liệu. Nhất thời, nguyên bản kém 10 danh ngạch, hiện tại chỉ kém 9 rồi, chỉ cần ở đánh chết 9 ngang cấp hoặc là trên 20 cấp từng giả, có thể thăng cấp. Nhị đệ. Nhất tiếng biết hai nhức góc tiếng giống giận dữ theo đỉnh núi truyền ra, lập tức một cái cả người kim quang tráng hán theo đỉnh núi lao xuống, Đường Hòa thượng. Bổn vương muốn giết ngươi. Kim giác đại vương. Đường Tăng kinh hô một tiếng, này kim giác đại vương cấp bậc, thế nhưng đạt được cấp 45, so với Chư Bát Giới còn mạnh hơn. Kim giác đại vương chứng kiến ngân giác đại vương chết thảm, mất đi lý trí, chấn nộ thẳng hướng Đường Tăng. Ầm. Đông nhiên Tôn Ngộ không chợt lóe che ở Đường Tăng trước mặt, nhất đồng đánh vào kim giác đại vương trên người. Oanh. Kim giác đại vương bay rất ra ngoài, nhập vào phía sau trong núi lớn. Vang ầm ầm. Một tòa cao mấy trăm thước núi đá trực tiếp tứ phân ngũ liệt, như bã đậu giống nhau nhiều đất, cự thạch hướng về bát phương bay ra, giống như là tháo. Giống. Kim giác đại vương gầm lên giận dữ, đáng giận, đưa ta nhị đệ. Khu, thật có lỗi, thủ trưởng. Đường Tăng ngượng ngùng. Thủ trưởng. Thủ trưởng. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đều là vẻ mặt dại ra. Thủ trưởng. Vù vù ha 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 ha. Tôn Ngộ không cười đến gặp cả người. Tôn Ngộ không. Đống nhiên kim giác đại vương gầm lên giận dữ. Têu ta lão tôn làm cái gì? Tôn Ngộ không cười nói. Không tốt. Đường Tăng sắc mặt đại biến, bởi vì hắn chứng kiến kim giác đại vương trong tay xuất hiện một cái như bạch ngọc bảo bình. Quả nhiên, ngay sau đó, một đạo kinh khủng hấp lực xuất hiện, bao phủ Tôn Ngộ không. A. Sư phụ. Tôn Ngộ không cực kỳ hoảng sợ, thân thể vụt nhỏ lại, bị bảo bình thu vào. Ha 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 ha. Kim giác đại vương bỗng nhiên lúc hưng phấn cười ha ha, dùng nắp bình, tắt lại bảo bình. Không xong. Đường Tăng biết được không hay, nơi này chỉ có Tôn Ngộ không có thể đối kháng kim giác đại vương, Tôn Ngộ không bị lấy đi, kim giác đại vương tương đương với vô địch. Chương 83, các đồ nhi vi sư tới cứu các ngươi rồi. Chạy mau. Đường Tăng quát to. Chạy không được. Kim giác đại vương vung tay lên, một đạo kinh khủng màu vàng gió xoáy xuất hiện, cuộn cuộn nổi lên Chư Bát Giới đám người. Đường Tăng vội vàng một cái tuấn di biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Kim giác đại vương hét lớn, vội vàng bay lên trời, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, căn bản không cảm ứng được Đường Tăng nửa điểm hơi thở. Này Đường Tăng vẫn còn có bực này bổn sự. Kim giác đại vương giật mình, bất quá rất nhanh lại cười lạnh, hắn đồ đệ ở bổn vương trong tay, bổn vương cũng không tin hắn sẽ không xuất hiện. Nhị đệ a, ca ca sẽ báo thù cho mình, nhất định ngăn kia Đường Tăng. Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương quan hệ tốt lắm, lần này vốn là muốn bắt Đường Tăng ăn thịt, lại không nghĩ rằng kia Đường Tăng so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Phía trước tuy rằng bọn hắn cũng đã nghe qua một ít đồn đãi, nói Đường Tăng tâm ngoan thủ lạn, nhưng bọn hắn lại không thể nào tin được, dù sao một cái có thể đi Tây Thiên đi lấy kinh thánh tăng, coi như tâm ngoan thủ lạn cũng sẽ không lạt đi nơi nào. Nhưng là hiện giờ tự mình gặp được, Kim giác đại vương mới biết được, hắn mười phần sai. Hừ, đồ đệ của hắn ở trong này, hắn Đường Tăng còn có thể xa sao? Kim giác đại vương gầm lên giận dữ, quay người lại, hóa thành màu vàng long quyền phong, lôi cuốn lên Chư Bát Giới đám người tiến vào viễn sơn nhất trong sân động. Cùng lúc đó, tùy thân tiên giới ở bên trong, Đường Tăng sắc mặt khó coi nhìn trước mắt kính tượng. Phía trước Đường Tăng cũng không phải tuấn di ly khai, mà là tiến nhập tùy thân tiên giới, nơi này quả thực là tốt nhất chỗ tránh nạn, dựa theo hệ thống từng nói, mặc dù là đạo tổ, cũng khó mà tìm được này tùy thân tiên giới lối vào tiết điểm. Đường Tăng cũng không làm kinh động Tăng tiểu bội tam nữ, hắn cảnh tượng trước mắt có thể cho hắn nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Nay tùy thân tiên giới có thể nói đâu đâu cũng có, ở nơi nào cũng có thể tùy ý ra vào, nhưng là một khi sau khi tiến vào, nhập khẩu liền gặp cố định, không thể di động, trừ phi người ở bên ngoài di động, mới có thể mang theo nhập khẩu di động. Thông qua cảnh tượng, chứng kiến Kim Giác Đại Vương sau khi rời khỏi, Đường Tăng vội vàng đi ra ngoài, bất quá hắn vẫn chưa lấy bản tôn bộ dáng đi ra ngoài, mà là biến thành một con muỗi, xuất hiện ở bình đỉnh sân thượng. Tu luyện hạo nhân thuật, Đường Tăng tuy rằng không giống Tôn Ngộ Không cường đại như vậy, nhưng đơn giản bắt chước biến hóa vẫn là không có vấn đề đấy, chỉ cần cẩn thận một chút, chỉ cần thực lực kém không phải quá bất hợp lý, liền không dễ dàng bị phát hiện. Vẫn là ban đầu Đường Tăng biến mất địa phương, lúc này nơi này không còn có cái gì nữa, Ngân Giác Đại Vương thi thể cũng bị mang đi, Long Quy cũng không thấy rồi. Dám bắt Bần Tăng đồ đệ, thật là xuống án. Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, men theo Kim Giác Đại Vương hơi thở, một cái thuấn di đuổi theo. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở một cái rộng lớn lối vào hang núi. Này sơn động nhập khẩu có thể sánh bằng Hoàng Bảo Quái động phủ nhập khẩu lớn hơn, cũng lớn tức giận đến nhiều, hết sức rõ ràng, rất xa đều có thể liếc nhìn. Không biết Ngộ Không bọn hắn như thế nào. Đường Tăng có chút bận tâm, Ngộ Không tuy rằng được thu vào bảo bình, bất quá lấy bản lãnh của hắn sẽ không có sự, hơn nữa hắn có 3 cái cứu mạng lông khỉ mới có thể dây bảo bình. Nhưng là bắt giới cùng Ngộ Tịnh bọn hắn liền nguy hiểm. Đường Tăng nhíu mày suy tư về. Đông nhiên hắn biến sắc, không đúng, Ngộ Không giống như không có được 3 cái lông khỉ. Đường Tăng tiếp trước xem qua Tây Du ký chuyện xưa. Tôn Ngộ Không cái kia 3 cái lông khỉ tựa hồ là ở gặp được Hắc Hùng Tinh thời gian, Quan Âm Bồ Tát đưa cho Tôn Ngộ Không cứu mạng lông khỉ, đương nhiên cũng có khả năng không phải ở cái địa phương này. Này không trọng yếu, quan trọng là Đường Tăng xuất hiện, cải biến vốn có chuyện xưa tình tiết, dọc theo đường đi cơ hồ không cho những thần kia tiên hỗ trợ, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có được 3 cái cứu mạng lông khỉ. Bất quá cho dù không thể đi ra, lấy Ngộ Không thần ma luyện thể bất hoại chi thần, cũng sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra sự cố chứ. Đường Tăng nghĩ đến, đối Tôn Ngộ Không hắn vẫn là rất có lòng tin. Ở cái động khẩu hiện ra thân thể, Đường Tăng suy nghĩ, như thế nào đem mấy đồ đệ cứu ra? Ngươi là người phương nào? Đột nhiên một cái trông coi cửa động tiểu yêu đã phát hiện Đường Tăng, quát lớn. Nói là tiểu yêu, kỳ thật cũng đã cấp 17 rồi, thực lực không tính yếu. Loảng xoảng. Trả lời tiểu yêu này, đúng, là Đường Tăng nhất trượng, trực tiếp đưa nó đập bay, đầu đều biến hình. Kinh nghiệm điểm 8000. Đánh chết địch nhân tu vi một khi thấp với mình, liền sẽ tự động chuyển hóa thành kinh nghiệm điểm, chỉ có tu vi lớn hơn đẳng với mình, mới có thể lựa chọn bỏ thêm vào thăng cấp số liệu, hoặc là chuyển hóa thành kinh nghiệm điểm. Ai? Có người mạnh mẽ xông tới đập phủ. Đường Tăng động tác không nhỏ, rất nhanh trong chăn yêu quái phát hiện. Là, vâng đúng, Đường Tăng. Đột nhiên một cái yêu quái nhãn tỉnh sáng lên, hắn đang Kim Giác Đại Vương nơi đó xem qua Đường Tăng bức họa. Này Đường Tăng cũng dám chính mình đưa tới cửa, mau bắt lấy hắn. Yêu quái kia hưng phấn nói. Thượng. Một đám yêu quái nhất thời gào khóc kêu rết đến tận. Cấp 20. Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, hắn kinh ngạc phát hiện, này đó yêu quái phần lớn đều ở 18 cấp tà hữu, cấp 20 cũng không ít, thậm chí có 23-24 cấp đích tiên yêu. Yêu quái cấp bậc cùng thần tiên không sai biệt lắm, chính là xưng hô không giống với mà thôi. Trên 20 cấp dưới 30 cấp, tên là Thiên Yêu, trên 30 cấp dưới 40 cấp tên là Yêu Vương, trên 40 cấp dưới 50 cấp tên là Yêu Quân, trên 50 cấp dưới 60 cấp tên là Yêu Đế. Về phần trên 60 cấp thì phải là cùng đạo tổ một cái cấp bậc rồi, gọi chung yêu tổ, yêu pháp thông thiên. Đương nhiên nơi này đều là cấp bậc thượng xưng hô, dưới tình huống bình thường đều gọi chỉ đại yêu tiểu yêu hoặc là tuyệt thế đại yêu. Chỉ có cao hơn cấp 30 yêu quái mới có thể tên là đại yêu, cao hơn 40 cấp liền đã coi như là tuyệt thế đại yêu rồi, đây chỉ là một gọi chung, cho dù là cấp 60 yêu tổ cũng có thể gọi là tuyệt thế đại yêu. Các đồ nhi, vi sư cứu các ngươi đã tới. Đường Tăng chứng kiến này yêu quái lao tới, nhất thời hét lớn một tiếng, xoay vòng cựu hoàn tích trượng giết đến tận đi. Đột nhiên thuấn di xuất hiện ở một cái cấp 20 yêu quái phía sau, toàn lực nhất trượng đập xuống. Loảng xoảng, yêu quái kia đầu trực tiếp bị nảy liệt. Đường Tăng cam chịu đem hóa thành thăng cấp số liệu, lại lật tay nhất trượng đem phía sau yêu quái đập bay. Vành. Đường Tăng đem cựu hoàn tích trượng kén được kín không kẽ hở, ở trong này đại sát tứ phương. Đinh, trải qua thời gian dài liên hệ, ngài đã lĩnh ngộ trượng pháp kỹ năng. Đột nhiên gợi ý của hệ thống âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên, cùng lúc đó, chi tiết của hắn trong tin tức gia tăng rồi như vậy một vài theo, kỹ năng, trượng pháp, 1, Đường Tăng trong mắt lóe lên một tia cổ quái, lập tức liền tiếp theo đại sát tứ phương. Nhị đệ a, ngươi chết thật tốt thảm a. Là, vâng đúng, ca ca có lỗi với ngươi a. To lớn trong động phủ, Kim Giác Đại Vương ghé vào trên bàn đá khóc lớn, ở bên cạnh cái bàn đá biên, bày đặt Ngân Giác Đại Vương thi thể, đầu đã muốn phát phá. Đáng thương Ngân Giác Đại Vương, mới xuất hiện đã bị Đường Tăng nhất trượng nổi hỉ ở con. Yêu quái, mau thả chúng ta, nếu không sư phụ ta đến đây, ngươi nhất định phải chết. Bị trói ở cách đó không xa thật lớn trên cột đá xa tăng quá to. Đúng, mau thả ta lão chư, ngươi biết ta là ai không? Ta vốn là Thiên Đồng Nguyên Soái. Chư Bát Giới cũng muốn nói. Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy cũng bị khổng trói, một thân pháp lực bị đóng cửa, không thể dãy. Kim Giác Đại Vương nhất thời ánh mắt tức giận trừng mắt Chư Bát Giới đám người, đều là các ngươi, là các ngươi hại chết ta nhị đệ. Báo, đột nhiên một cái yêu quái hốt hoảng chạy vào, lớn tiếng nói, Đại Vương, kia Đường Tăng giết vào được, chúng ta ngăn không được. Chương 84, Đường Tăng trộm bảo bình. Đường Tăng đến đây. Đến thật tốt. Kim Giác Đại Vương đông cảm thấy phân chấn, lập tức nắm lên bên cạnh một cái bảo bình liền xông ra ngoài. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Long Quý nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Lão Sa, ngươi nói sư phụ có thể hay không cũng bị bắt chặt. Chư Bát Giới lo lắng nói. Sẽ không đâu, sư phụ thông minh như vậy, hơn nữa sư phụ tuy rằng tu vi thấp điểm, nhưng ý đồ xấu nhiều, có nên không bị bắt chặt. Sa Tăng nói, nhưng lượng không khí thở có chút không đủ, dù sao Đường Tăng tu vi so với Kim Giác Đại Vương kém nhiều lắm. Loảng xoảng. Cửu Hoàn Tích trượng thế đại lực trầm, mạnh đập bể ở một cái yêu quái trên đầu, đem đập bay, đầu biến dạng. Đinh, trải qua cố gắng lĩnh ngộ tu luyện, ngài trượng pháp uy lực 1. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, Đường Tăng nhất thời cảm giác mình đối cựu hoàn tích trượng sử dụng thuận tay hơn rồi, hơn nữa đùa giỡn đứng lên tựa hồ có thể phát huy ra lớn hơn lực lượng. Đinh, pháp tắc chi lực cũng đủ, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Trong bất chi bất giác, Đường Tăng đã muốn giết ít nhất 10 ngang cấp thậm chí đẳng cấp cao hơn cường giả. Theo trong đầu thăng cấp thanh âm của vang lên, Đường Tăng nhất thời cảm giác toàn thân nóng lên, hơn nữa từng đạo hiểu ra bây giờ đang ở trong lòng. Đó là huyền diệu khó giải thích quy luật áo nghĩa, trực tiếp bị hệ thống nghi thức xối nước lên đầu cho hắn. Lúc này, Đường Tăng tựa hồ minh bạch rồi cái gì, nguyên lai, hệ thống mặc dù có thể để cho ta thăng cấp, cũng không phải hệ thống thật sự không gì làm không được, mà là hệ thống đang thu thập quy luật. Ta giết địch nhân quy luật, bị hệ thống hấp thu, rồi sau đó bị chuyển hóa thành có thể tăng lên của ta quy luật lực lượng, dùng cho phản hồi đến trên người của ta, do đó để cho ta thăng cấp. Đường Tăng minh bạch rồi. Hơn nữa loại này thăng cấp, có thể nói là toàn bộ phương diện, thể chất, lực lượng, cảm giác vân vân, đều toàn bộ phương diện tăng lên, so với bình thường tu luyện giả càng cân bằng. Bởi vì hắn cần muốn giết chết ít nhất 10 cùng chính mình ngang cấp tu vi, thậm chí sửa đổi tu vi người, mới có thể thu được làm cho mình cân đối tăng lên lực lượng. Đông nhiên một cỗ uy áp truyền đến, Đường Tăng trong lòng cả kinh, rồi sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào tùy thân tiên giới. Siêu. Ngay sau đó, hào quang chợt lóe, Kim Giác Đại Vương tới rồi, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy Đường Tăng, ngược lại chứng kiến đầy đất chính là thủ hạ thi hải. Đường Tăng ở nơi nào? Kim Giác Đại Vương quát. Đại Vương, kia Đường Tăng vừa rồi còn ở nơi này. Một cái yêu quái hồi đáp. Đáng giận, chết tiệt hòa thượng, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Kim Giác Đại Vương giận dữ, chết tiệt nọ hòa thượng chẳng những giết chết nhị đệ của mình, hiện tại lại đem thủ hạ của mình giết nhiều như vậy. Tùy thân tiên giới bên cạnh chỗ, Đường Tăng tiến vào nơi này về sau, cảm thụ được nóng lên thân thể lực lượng rất nhanh tăng gọn, cảm giác cũng đang tăng lên, thậm chí thân thể nhanh nhẹn tính dẻo dai vân vân đều đang tăng lên. Lần này thăng cấp so với dĩ vãng chậm không ít, dùng ước chừng 30 giây thời gian. Bất quá này 30 giây thời gian hắn có thể tùy ý nhúc đích, không cần lo lắng ở thăng cấp thời gian gặp được nguy hiểm. Thích. Thăng cấp xong về sau, Đường Tăng hưng phấn nói giống một tiếng, đem vật cầm trong tay cựu hoàn tích trượng múa may xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Không tệ, không tệ, uy lực tăng lên rất nhiều, xem ra đồng dạng là thiên tiên, thực lực cũng là kém rất nhiều. Đường Tăng trong lòng nói. Lúc này chi tiết của hắn đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ 21-010, kinh nghiệm điểm, 5279130 tùy thân tiên lên giới, đường tính 2 vạn mét thuộc tính, phản ứng, 21, nhanh nhẹn, 21, cảm giác, 21, thể chất, 21, lực lượng, 21, ý chí, 15, tâm lực, 15, tốc độ, 21, kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 17, lôi thần chi cầu, 28, thuấn di thần thông, 32, hạo nhiên thuật, 32, trợ pháp, 3. Chức nghiệp, 3 sao danh sư, 151.000 vạn. Chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, 5 chú thích, 1, mỗi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng một cấp, đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm, đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm. 2, kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ. 3, điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị. Quả nhiên là toàn bộ phương diện tố chất tăng lên, không sai. Đường Tăng thầm nghĩ ở tùy thân tiên giới, hắn có thể chứng kiến tình huống của ngoại giới, hắn nhìn thấy Kim Giác Đại Vương chạy đến ở bên ngoài tàn sát bừa bãi một vòng, không có tìm được hắn về sau, phát ra gầm lên giận dữ, rồi sau đó lại nhớ tới Đạo Phủ. Không thể tiếp tục như vậy, phải nhanh đó đem nộ không cứu ra, chỉ cần nộ chống đi, liền hết thể đều đơn giản. Đường Tăng trong lòng nói, xác định ngoại giới không gặp nguy hiểm lúc sau, Đường Tăng trong lòng hơi động, theo tùy thân tiên giới rời đi, xuất hiện ở phía trước biến mất địa phương. Này đang ở thu thập thi thể yêu quái chứng kiến Đường Tăng, nhất thời kêu lên sợ hãi, Đường Tăng lại tới nữa. Và ảnh. Đường Tăng trực tiếp run tay một cái bạo liệt hỏa cầu ném ra ngoài, trong ầm ầm nổ vang, này yêu quái đều bị đập bay, trong đó hai cái thấp hơn cấp 20, trực tiếp rơi xuống, còn lại cũng đều bị thương. Nhanh đi bẩm báo đại vương. Đêm này Đường Tăng bắt lại. Cái động cầu ở chỗ sâu trong cũng có yêu quái đã phát hiện Đường Tăng, này yêu quái phản ứng không đồng nhất, có hoảng sợ, có hưng phấn. Đường Tăng ném ra một cái bạo liệt hỏa cầu lúc sau, không do dự, trực tiếp một cái thuấn di tiến nhập sơn động ở chỗ sâu trong. Đại vương, kia Đường Tăng lại tới nữa. Kim Giác Đại Vương mới vừa trở lại động phủ, đem bảo bình bông, còn chưa kịp làm cái gì, dưới tay lập tức đến bẩm báo. Tới thật đúng lúc. Kim Giác Đại Vương không những không giận mà còn lấy làm mừng, hóa thành lưu quang liền xông ra ngoài. Lần này hắn không có lấy bảo bình rồi, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, chỉ cần có thể chứng kiến Đường Tăng, hắn đang lúc trở tay có thể trấn áp. Mà Kim Giác Đại Vương vừa rời đi, Đường Tăng lập tức chống rông xuất hiện. Trung quanh yêu quái chứng kiến Đường Tăng đều là mạnh sửng sốt. Cách đó không xa bị trói tại thạch trụ thượng Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, lại càng mạnh ngẩn ngơ. Sư phụ ngài. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng lên tiếng kinh hô. Hóa thành Long Quy Tiểu Bạch Long cũng ngẩng đầu lên, mong được nhìn lên Đường Tăng. Loảng xoảng, Đường Tăng múa may cựu hoàn tích trượng, nhất trượng đem trước bẩm báo yêu quái đầu nện đến biến dạng, thân thể bay rất ra ngoài. Là, vâng đúng, cái kia Đường Tăng, mau bắt hắn lại. Mặt khác yêu quái rốt cục kịp phản ứng, kêu to nhào đi lên. Sư phó chạy mau. Sa Tăng sốt ruột nói, sư phụ, mau đem ta lão Chư bông ra, ta lão Chư đánh bại này bang yêu quái. Chư Bát Giới lớn tiếng nói. Đường Tăng đội vàng một cái thuấn di, xuất hiện ở bên cạnh một trường bên cạnh cái bàn đá. Này trên bàn đá có một tím hồ lô màu vàng nóng cùng một cái thuần trắng bảo bình. Đường Tăng nhớ rõ, Kim Giác Đại Vương chính là dùng này thuần trắng bảo bình đem Tôn Ngộ Không trang đi vào. Không do dự, Đường Tăng vung tay lên, đem Tử Kim Hồ Lô cùng bảo bình thu lại. Sư phụ tiểu tâm. Đột nhiên Chư Bát Giới biến sắc. Và ảnh, một cái lồng sắt từ trên trời giáng xuống, đem Đường Tằng lồng vào đi. Ha 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 ha. Hào quang chợt lóe, Kim Giác Đại Vương đã trở lại, cười lạnh nhìn thấy Đường Tằng. Đường Tằng, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. A Di Đà Phật, vậy ngươi xem tốt lắm, bần tăng cái này chạy. Đường Tằng mỉm cười, một cái tuấn di biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một không lồng sắt. Kim Giác Đại Vương nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy dấu vết lồng sắt. Đột nhiên thần sắc hắn đại biến, đáng chết, bổn vương bảo bối. Kêu bảo bình cùng Tử Kim Hồ Lô đều bị Đường Tằng cầm đi. Kim Giác Đại Vương nổi trận lôi đình, giống giống. Lê Tẩm Đường Tăng, đưa ta bảo bối. Kim Giác Đại Vương giống giận, hóa thành lưu quang đuổi theo ra đi. Chương 85, đánh chết Kim Giác Đại Vương. Lần này Đường Tằng vẫn chưa tiến vào tùy thân tiên giới, mà là thuấn di xuất hiện ở 2-100 km ngoại, bởi vì hắn không muốn làm cho không thể nắm trong tay lực lượng biết mình có tùy thân tiên giới. Tuy rằng Tôn Ngộ không đúng là đồ đệ của mình, nhưng là Tôn Ngộ không lực lượng quá cường đại, không thể hoàn toàn nắm trong tay, còn có uy hiếp tiềm ẩn. Chỉ có như Thanh Giật cùng Cao Thúy Lan loại này, bị hắn bá đạo làm như nữ nhân của mình, mới có thể tiến nhập hắn tùy thân tiên giới. Một lần thuấn di đến sau này, Đường Tằng lại tiếp tục thuấn di. Ở ngắn ngủn một giây đồng hồ ở trong, hắn tiềm thức ba lượt, trực tiếp xuất hiện ở lục 100 km ngoại một mảnh trong rừng rậm, hơn nữa dùng hạo nhiên thuật hoàn toàn thay đổi tự thân hơi thở. Kia Kim Giác Đại Vương con nên không dễ tìm như vậy chứ? Đường Tằng vội vàng xuất ra trang Tôn Ngộ không bảo bình, hy vọng Ngộ không còn sống đi. Chỉ cần Tôn Ngộ chống đi, Kim Giác Đại Vương mà thôi, tùy tay có thể diệt. Bất quá rất nhanh Đường Tằng giật mình phát hiện, bảo bình nắp bình không nổ ra được. Không phải đâu, có lầm hay không? Đường Tằng nhíu mày. Khen. Đột nhiên trong tay chấn động, tựa hồ có đồ vật gì đó ở bên trong gõ trong bảo bình bất tưởng. Đường Tằng nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, lớn tiếng kêu lên, "Ngộ không, là ngươi có ở bên trong không?" Không gian thật lớn ở bên trong, trung quanh đều là xanh vàng rực rỡ, tản ra màu bạch kim luyện hóa ánh sáng. Tôn Ngộ không tại đây không gian thật lớn ở trong, dùng kim cô đồng càng không ngừng công kích trong bảo bình bất tưởng. Hắn có thể cảm nhận được phương diện này thần có mặt ở khắp nơi luyện hóa ánh sáng càng không ngừng luyện hóa chính mình. Tuy rằng muốn đem chính mình luyện hóa hết ít có thể, nhưng như vậy luôn luôn bị khốn trụ cũng không phải biện pháp. Đáng chết, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, ta lão Tôn thế nhưng không đáng tan được. Tôn Ngộ không vô cùng nóng nảy, hắn không biết sư phụ cùng sư đệ đám người như thế nào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít đi. Ngộ không, là ngươi có ở bên trong không? Đột nhiên một đạo phi thường thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai. Tôn Ngộ không nhất thời dừng lại công kích, còn thật sự lắng nghe. Ngộ không, có thể nghe được sao? Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, Tôn Ngộ không nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, hô lớn, sư phụ, sư phụ. Tôn Ngộ không thanh âm của theo bảo bình trung truyền ra, tuy rằng thanh âm phi thường mỏng manh, nhưng Đường Tằng như trước nghe được. Ngộ không đừng sợ, vi sư lập tức liền cứu ngươi đi ra. Đường Tằng lớn tiếng nói, sau đó hắn mạnh cầm trong tay bảo bình hướng trên đất thạch đầu té xuống. Khen, cái chai không phá hư, ngược lại đem thạch đầu đập vỡ. Bình này đúng là tài liệu gì? Đường Tằng vừa trừng mắt, vung lên cựu hoàn tích trượng đập xuống. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, bảo bình bị nện xuống lòng đất, mặt đất đều xuất hiện một cái hố to. Cứng như vậy, Đường Tằng chấn kinh rồi, bình này nhìn qua tựa như gốm sứ, không nghĩ tới như vậy rắn chắc. Trong bảo bình bộ, Tôn Ngộ không bị sáng rõ đứng không vững, hắn chỉ cảm thấy chỉnh cái không gian thật lớn càng không ngừng quay cuồng, trọng tâm càng không ngừng thay đổi, cố tình ở cái địa phương này liền phi hành đều không thể. Thái thượng lão quân bảo bình cũng không phải là dùng để bài trí. Bần tăng cũng không tin. Đường Tằng nhặt lên bảo bình, dùng răng răng cắn nắp bình, không cắn nổi, sau đó lại để dưới đất, dùng chân thải. Ta thải, ta thải, ta tái dẫm, ta tiếp tục thải. Phá cho ta. Hắn bung lên cựu hoàn tích trượng, đem bảo bình đập bay, sau đó lại đuổi đi lên tiếp tục đập bể. Loảng xoảng, bảo bình bay ra ngoài rất xa. Lôi thần chi cầu. Đường Tằng ngưng tụ ra lôi thần chi cầu ném đi qua, rồi sau đó tuấn di chạy đến 500m ngoại. Oanh két. Nơi này lôi điện chợt hiện, một khu vực lớn bị lôi điện oanh thành cháy xém. Còn không phá. Đường Tằng cần nổ tung, từ trên trời giáng xuống, cựu hoàn tích trượng giận nện xuống đến, cấp bẩn tăng phá a a a. Loảng xoảng oanh, mặt đất đều đập bể tét, xuất hiện mấy chục thước khe nứt to lớn, bảo bình rơi vào đi rất sâu. Nhưng lại như trước không phá. Trong bảo bình, Tôn Ngộ không bị sáng rõ mau nói ra. A a a, ta lão Tôn chịu không nổi. Tôn Ngộ không cũng nổi giận, cả người bùng nổ tiên quang, vô cùng uy lực tản mạn ra, trong bảo bình không gian đều bóp méo. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra này chết tiệt cái chai? Đường Tằng lại đem bảo bình nhặt lên, chẳng lẽ muốn đọc chú ngữ? Cầm cái thảo, thái thượng lão quân ngươi đặc sao tại sao không đi chết? Giống giống, ghê tởm Đường Tằng, đem bổn vương bảo bối đưa ta. Đột nhiên nhất tiếng biết thai nhức góc gầm lên giận dữ truyền đến, Đường Tằng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lửa giận ngút trời Kim Giác Đại Vương đuổi theo, đôi giống như là muốn nuốt hắn. Đường Tằng tay run một cái, vội vàng đem bảo bình ném đi qua, trả lại ngươi. Với anh, bảo bình vừa rời tay, đột nhiên muốn nổ tung lên, không gian đều tiêu diệt. A di mẹ nó cái đà phật. Đường Tằng sắc mặt đại biến, vội vàng tiến vào tùy thân tiên giới. Với anh, Đường Tằng tiến vào tùy thân tiên giới về sau, kinh khủng nổ mạnh sóng xung kích nháy mắt đưa hắn nơi ở mai một, không gian cũng bơm méo, làm cho người ta sợ hãi sóng xung kích thổi quét mà ra, đem lửa giận ngút trời giết tới Kim Giác Đại Vương đánh bay ra ngoài, nửa người trực tiếp liền tiêu diệt. Ta lão Tôn ra ngoài rồi. Tôn Ngộ không tiếng kêu to trên không trung truyền ra, thân ảnh của hắn lập tức thoáng hiện, cả người phát ra bụi kim sắc quang mang, uy áp vùng thế giới này. Vừa rồi một lần kia kinh khủng nổ mạnh, trực tiếp cương nghiêm mặt đánh ra một cái cây số sâu đích lấp hố, sổ 10 km trong phạm vi thảm thực vật đều tiêu diệt, đại sơn bị rời bình. đứng ở giữa không trung giống tiếng một tiếng, Tôn Ngộ Không mới vang lên Đường Tăng, sư phụ đây. Ngộ Không, Bần Tăng ở trong này. Đường Tăng lại theo tùy thân tiên giới đi ra, xuất hiện tại trong hư không, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía dưới lắc hố. Nay nổ mạnh sóng xung kích, nếu là lan đến gần hắn, hắn hơn phân nửa phải bỏ mạng. Tạ ơn sư phụ ân cứu mạng. Tôn Ngộ Không đội vàng không người cảm kích nói, tuy rằng tối hậu quan đầu là chính bản thân hắn bùng nổ phá vỡ bà bình, nhưng là hắn biết sư phụ công lao không thể coi thường. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đường Tăng nói, cái kia kim giác đại vương đây. Ở đằng kia, Tôn Ngộ Không chỉ ngoài ngàn mét một chỗ đống loạn thạch. Đường Tăng nhìn kỹ, chỉ thấy địa phương kia có một máu rầm rề nửa thanh thân hình, đúng là kim giác đại vương nửa người trên. Hiện giờ Đường Tăng thị lực kinh người, ngoài ngàn mét cảnh vật tự nhiên thấy rất rõ ràng, nguyên bản cường đại và lại hung hăng càn quấy vô cùng kim giác đại vương, lúc này đã muốn hấp hối rồi. Ngộ Không, ngươi quá đẹp trai xuất sắc. Đường Tăng hưng phấn quát to một tiếng, một cái thuấn di đi vào kim giác đại vương thân thể tàn phế bên người, rồi sau đó không chút do dự xoay vòng cửu hoàn tích trượng hướng kim giác đại vương đầu đập xuống. Không thể. Đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ theo trên vòm trời truyền đến, ngay sau đó một cái đầu bạc râu bạc lão giả từ trên trời giáng xuống, trong tay phất trần chém ra một ánh hào quang quét về phía Đường Tăng. Oeng. Đường Tăng bị quét bay ra ngoài, cảm giác thân thể cũng phải nát ét. Đoá, Ngộ Không, cấp vi sư giết chết lao đầu kia. Đường Tăng nổi giận. Thái thượng lão nhân, ngươi dám tổn thương sư phụ ta, ngươi muốn chết. Tôn Ngộ Không giận dữ. Đại thánh ngôi giận, kia kim giác đại vương đúng là đồ nhi của ta. Thái thượng lão quân lo lắng nói. Đoá, đúng là thái thượng lão quân. Đường Tăng cả kinh, rồi sau đó cố nén đau nhức đứng lên, vung lên cửu hoàn tích trượng, ở thái thượng lão quân còn không có kịp phản ứng phía trước, mạnh nhất trượng nện xuống, cả người pháp lực đều đem ra hết. Cùng một tiếng vang thật lớn, kim giác đại vương đầu tứ phân ngũ liệt, óc đều chạm đến Đường Tăng áo cả sát thượng. Chương 86, cùng thái thượng lão quân trở mặt nhất thời, thế giới an tĩnh. Thái thượng lão quân sững sờ nhìn trên mặt đất đầu tứ phân ngũ liệt kim giác đại vương, chỉ thấy kim giác đại vương thân hình sáng lên, rất nhanh biến thành cả người mặc trang phục màu vàng óng nam đồng. Xem thân thể, kia nam đồng tối đa cũng liền 17-18 tuổi, đương nhiên thần tiên cùng yêu quái đều là sống được thật lâu, theo thân thể không nhất định có thể nhìn ra tuổi. Đinh, đánh chết cấp 45 sinh linh, thỉnh lựa chọn dùng cho bỏ thêm vào thăng cấp số liệu, hoặc là chuyển hóa thành kinh nghiệm điểm. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, Đường Tăng nhất thời không chút do dự lựa chọn chuyển hóa thành kinh nghiệm điểm. Cấp 45 a, đây chính là 500 vạn kinh nghiệm điểm, cần là dùng để hóa thành thăng cấp lệ và 21 một bài theo, thật sự là quá lãng phí. Kim Nhi, lúc này Thái thượng lão quân rốt cục phục hồi tinh thần lại, Thái thượng lão quân ánh mắt nháy mắt liền đỏ, bất quá không phải cần khóc, mà là nổi giận. Ngươi, ngươi giết đổ nhị của ta. Thái thượng lão quân chấn nộ nhìn về phía Đường Tăng. Phi, Đường Tăng phun ra một búng máu tử, liếc xéo Thái thượng lão quân, ngươi đặc sao ai vậy? Bần tăng nhận thức ngươi sao? Lão nhân này phía trước đạo ánh sáng kia trực tiếp đem chính mình sớm bị trọng thương, nếu không kiêng kỵ thân phận của hắn, Đường Tăng trực tiếp nhường Tôn Ngộ Không cạo chết hắn. Ngươi ngươi ngươi! Thái thượng lão quân tức giận đến phát run. Ngươi 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 quặp lông à? Ô, ha 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 ha! Tôn Ngộ Không trên không trung phản mấy bộ nhào, chợt lách người đi vào Đường Tăng bên người, nói: sư phụ, lao đầu nhi này đúng là Thiên đỉnh Thái thượng lão quân. Hả, nguyên lai là Thái thượng lão quân a? Đường Tăng tỉnh ngộ. Thái thượng lão quân lúc này mới hơi chút khá hơn một chút, nhưng trong mắt như cũng là tức giận. Lão đầu, ngươi có phải hay không còn có cái đồ nhi kêu Ngân Giác Đại Vương à? Hắn ở bên kia trong sân động. Đường Tăng nói. Ngân. Thái thượng lão quân lúc này mới nhớ tới, này hai huynh đệ đúng là cùng nhau xuống trận. Siêu. Hắn đội vàng hóa thành lưu quang bay về phía bên ngoài mấy trăm dặm cái sơn động kia, tựa hồ đã sớm biết sơn động ở chỗ đó. Đường Tăng đội vàng xuất ra thiên đạo kính mắt nhìn thoáng qua Thái thượng lão quân bóng lưng. Cấp 49. Đây là Thái thượng lão quân tù vi cấp bậc, cũng chính là huyền tiên đỉnh phong, thiếu chút nữa liền là tiên đế rồi, bất quá này một bước lại tương đương với hồng câu. Tiến lên trước một bước đúng là thiên, sau từng bước tất nhiên khác biệt. Tôn Ngộ Không chắc chắn nhãn tỉnh, nhìn thấy vô cùng lo lắng rời đi Thái thượng lão quân, giống như có lẽ đã dự liệu được kết quả, bởi vậy hắn đem cái đuôi tiểu tắt lại một bên cái lốt hai. A a a, đột nhiên Thái thượng lão quân chấn nộ thanh âm theo bên ngoài mấy trăm dặm truyền đến, thanh âm đinh thai nhức óc. Siêu, lưu quang chợt lóe, Thái thượng lão quân lại đã trở lại, mang theo Ngân Giác đại vương thi thể, ánh mắt đỏ bừng trừng mắt Đường Tăng, là ai giết đồ nhi của ta? A Di Đà Phật, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đường Tăng vẻ mặt từ bi nói: yêu hầu, đúng là ngươi giết đồ nhi của ta. Thái thượng lão quân chấn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn cảm thấy được Đường Tăng coi như thực lực không tệ, cũng không thể có thể đánh được Ngân Giác đại vương. Tôn Ngộ Không cái đuôi cuốn một cái, trừng mắt: ông già, thiên hai, thiên hai, đúng là Bần Tăng giết. Đường Tăng nói: cũng là ngươi. Thái thượng lão quân không dám tin nhìn thấy Đường Tăng, người xuất gia không nói dối. Đường Tăng cười nói: hảo, ngươi là Đường Tăng, còn lão phu đồ nhi mạng. Thái thượng lão quân tức giận đến mất đi lý trí, phất trần đảo qua, một áng lửa từ trên trời giáng xuống. Nhất thời kinh khủng cực nóng đập vào mặt, Đường Tăng sắc mặt đại biến, vội vàng tuấn di né tránh. Phản ứng chậm một chút, Tôn Ngộ Không bị đốt vừa vặn, nhất thời kêu thảm một tiếng, trên mặt đất quay cuồng, nhưng thế nhưng không thể dập tắt hỏa diễm kia. Đáng chết, đúng là tam vị chân hỏa. Đường Tăng sắc mặt khó coi. Vành. Tôn Ngộ Không pháp lực nổ tung, không khoan nhượng đem bên ngoài thân hỏa diễm nổ tan, rồi sau đó chợt lách người xuất hiện ở Thái thượng lão quân bên người, mọc đầy lông khỉ chân của nhà đá ra. Phanh. Thái thượng lão quân trực tiếp như đạn pháo bay ngược mấy ngàn thước. Thái thượng lão nhân, dám dùng tam vị chân hỏa đốt ta lão tôn. Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát. Đại thánh thứ tội, lão phu đều không phải là kim ngươi, lão phu là muốn đốt kia đường tăng. Thái thượng lão quân vội vàng kêu lên, đối Tôn Ngộ Không hắn thật sự nhút nhát, hàng này năm đó liền tiên đỉnh cũng dám cãi lột, cũng không đem Ngọc Đế để vào mắt, huống chi hắn một cái nho nhỏ huyền tiên. Hắn là ta sư phụ. Tôn Ngộ Không quát. Có thể bị sát hại lão phu hai cái đồ nhi. Thái thượng lão quân đỏ mắt nói, của ngươi đồ nhi đúng là mạng, bần tăng đồ nhi cũng không phải là mệnh sao? Đường tăng một cái thuấn di xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên người, lạnh lùng nhìn thấy đối diện Thái thượng lão quân, kia Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương dùng bảo bình đem Ngộ Không thu vào đi, muốn luyện hóa Ngộ Không, huống chi đem của ta mặt khác đồ nhi toàn bộ bắt lại, muốn ăn thịt của bọn hắn. Ngươi nói, chẳng lẽ bần tăng chỉ làm sư phụ của bọn họ, không nên vì bọn họ báo thù sao? Đường tăng câu nói sau cùng, trực tiếp là hét ra. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nhất thời cảm kích hy lý hoa lạc. Ngươi ngươi, ra mồm át lẽ phải. Thái thượng lão quân cả giận nói, đoạt cái đầu của ngươi, nhĩ hảo ngạt thân là thiên đỉnh tiên quân, thế nhưng mặc kệ của mình đồ nhi xuống trần là mê hoặc, hai nạn và rắc rối thế gian, ngươi phải bị tội gì? Đường tăng quát, ngươi ngươi, ngươi có biết Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương những năm gần đây đã ăn bao nhiêu người không? Ngươi, ngươi 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 mẹ nó còn không mau cút đi, tin hay không bẩn tăng biển ngươi? Đường tăng quát, ngươi ngươi. Thái thượng lão quân tức giận đến phát run, cả người đều bốc cháy lên, tam vị chân hỏa sôi trào, không gian chung quanh đều bị cháy sạch bóp méo, kinh khủng cực nóng đem phủ cận núi non đều nướng đến gần muốn tan rã. Lửa giận của hắn cho đến đốt xuyên cửu trọng thiên. Ngộ Không, đánh hắn. Đường tăng trực tiếp quát. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không không chút do dự, liền muốn động thủ. Siêu. Thái thượng lão quân biến sắc, chợt lách người xông lên trời khung, biến mất ở trong tầng mây, chấn nộ thanh âm xa xa truyền đến. Đường tăng, chuyện này không để yên. Hả? Tôn Ngộ Không đuổi theo ra đi hơn vạn thước, ở trên tầng mây nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại hóa thành lưu quang bay trở về, rơi xuống Đường tăng bên người, nói, sư phụ, lao đầu nhi kia trở lại thiên đỉnh rồi. Chúng ta đây cũng trở về đi, Ngộ Không. Mau đi giải cứu sư đệ của ngươi nhóm. Đường tăng nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không chật lóe, hóa thành lưu quang bắn về phía bên ngoài mấy trăm dặm yêu quái độc phủ. Đường tăng cũng liền tiếp thiệp thước, mấy thuấn di liền tới đến Kim Giác đại vương độc phủ, chứng kiến một đám yêu quái chạy từ phía, nhất thời lộ ra tươi cười, xoay vòng cửu hoàn tích trượng giết đi lên. Yêu quái, để mạng lại. Báo, thiên đình, lang tiêu bảo điện, một cái thần tướng bay vào được, đối Ngọc Đế nói, khởi bẩm Ngọc Đế, thái thượng lao quân cầu kiến. Ừm. Ngọc Đế thản nhiên gật đầu, lại cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem trong tay một cái màu vàng ngọc bội. Rất nhanh, Thái thượng lão quân bay vào Lăng Tiêu bảo điện, đi bộ tiến lên, đi vào Ngọc Đế trước mặt, lớn tiếng nói, "Xin mời Ngọc Đế làm cựu thần làm chủ a." "Hả?" Ngọc Đế nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thái thượng lão quân, phát hiện Thái thượng lão quân cả người phát ra nóng rực hơi thở, hơn nữa có không che giấu được sát ý, nhất thời nghi ngờ nói, "Lão quân, chuyện gì cho ngươi thất thố như vậy ạ?" Chương 87, xử lý như thế nào ở Ngọc Đế trong lòng, Thái thượng lão quân vẫn là thái độ bình hòa lao thần tiên, vô số năm qua, trừ bỏ luyện đan hay là luyện đan, trừ bỏ 500 năm Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung trộm hắn kim đan ở ngoài, Ngọc Đế này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn thất thố như vậy. Khởi bẩm Ngọc Đế, kia Tề Thiên Đại Thánh bảo vệ khứ vang Tây Thiên đi lấy kinh đường tăng, hắn đã giết cựu thần hai cái đồ nhi. Thái thượng lão quân mắt đỏ nói. Hả? Ngọc Đế nhìn thẳng vào, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, một khi xử lý không tốt, nhưng có thể liền gặp đúng, là, chuyện lớn. Là, vâng đúng, đường tăng giết, vẫn là Tề Thiên Đại Thánh giết. Ngọc Đế hỏi, có điểm đau đầu, hiện tại hắn thật sự không muốn đi gây ra Tôn Ngộ Không. Tuy rằng Tôn Ngộ Không chưa thành công đột phá làm đạo tổ, nhưng làm một chiến đấu hình đích thiên sinh thạch hầu. Hiện giờ Tôn Ngộ Không sức chiến đấu tuyệt đối gần tiếp cận đạo tổ. Là, vâng đúng, Đường Tăng, cựu thần tận mắt nhìn thấy. Thái thượng lão quân mặt âm trầm nói. Đường Tăng. Ngọc Đế nghi ngờ, kia Đường Tăng, hẳn là đánh không lại hai tên đồ đệ của ngươi chứ. Thái thượng lão quân hai cái đồ đệ, ở trên trời đỉnh cũng không có gì địa vị, chủ yếu là ở Thái thượng lão quân phủ làm thuốc đồng. Nếu không phải là bởi vì Thái thượng lão quân mặt mũi của, kia hai cái dược đồng sự xuống còn, Ngọc Đế căn bản sẽ không để ý. Nhất định là Tề Thiên Đại Thánh, hắn đã thương của ta hai cái đồ nhi, sau đó bị Đường Tăng thân thủ đánh chết. Thái thượng lão quân nói. Ngọc Đế nhìn về phía mặt khác thần tướng, Đông Ái Khanh cảm thấy được việc này nên xử lý như thế nào ạ? Phía dưới những thần kia tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngọc Đế, thần cảm thấy được, hẳn là đem Đường Tăng áp lên tiên đỉnh thẩm vấn, vì sao làm như vậy? Một cái thần tiên nói. Không thể. Người kia thần tiên vội vàng ngăn cản, Đường Tăng chính là kim tiền tự chuyển sang tiếp khác, hắn xem như lai Phật tổ người, nếu là giải quyết riêng thì cũng thôi đi, nếu là đưa hắn đưa tiên đỉnh hỏi tội, chỉ sợ như lai Phật tổ không đấy. Lời vừa nói ra, chung quanh thần tiên đều cho phép. Hơn nữa, kia Tề Thiên Đại Thánh thực lực đại trướng, nếu là đem sư phụ hắn chụp tới, chỉ sợ đại thánh cũng sẽ bất mãn. Cái kia thần tiên mở miệng lần nữa. Thái thượng lão quân nhất thời bất mãn nhìn về phía cái kia nói chuyện thần tiên. Đích xác, hiện tại không nên trêu chọc Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh lại có đột phá, so với trước kia càng khó đã khống chế. Mặt khác thần tiên cũng không đồng ý trêu chọc Tôn Ngộ Không, bởi vì Tôn Ngộ Không mặc dù đang ở thiên đỉnh có thiên vị, nhưng thuộc về hắn như cũng là một cái kiệt ngao bất tuần yêu hầu, lo lắng làm phát bực hắn. Ngọc Đế, thần cho rằng không thể thả mặc cho tùy ý thương tổn thiên đỉnh thành viên tồn tại nhân ngoài vòng pháp luật, hẳn là công chính nghiêm minh. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tiến lên một bước, nói: "Thái thượng lão quân nhất thời cảm kích nhìn thoáng qua Thác Tháp Thiên Vương." Ngọc Đế nhất thời khẽ nhíu mày, này Thác Tháp Thiên Vương làm sao đều tốt, chính là rất thẳng. Bình định sơn lên, Tôn Ngộ Không đã đem Chư Bát Giới bọn người phóng xuất. Vâng. Đường Tăng đang đuổi giết này chạy thuộc mạng yêu quái, lôi thần chi cầu băng ra, lại là tảng lớn tiểu yêu bị vây giết. Loảng xoảng. Hán Tuấn Di đến một cái lẹ vào 22 yêu quái phía sau, vung mạnh cửu hoàn tích trượng mạnh đem yêu quái kia đập bay, lại Tuấn Di đã qua bổ sung nhất trượng, đem đánh chết. Đinh, pháp tắc chi lực cũng đủ, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống âm, nhất thời một cỗ trong minh minh lực lượng buông xuống, đồng thời Đường Tăng cảm giác mình đối với thiên địa gian thần có mặt ở khắp nơi quy luật lĩnh ngộ, lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa thân thể hắn nóng lên, thân thể cường hãn trình độ cùng nhanh nhẹn trình độ, tinh thần cảm giác vân vân, toàn bộ phương diện đang tăng lên, hơi thở đang nhanh chóng tăng gọn. Ở trong quá trình này, Đường Tăng cũng không có dừng lại, lại ném ra mấy bạo liệt hỏa cầu. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ, này trốn chạy yêu quái đều bị nổ chết. Đường Tăng này mới dừng lại, cảm thụ được tu vi rất nhanh tăng lên thích cảm giác. Một phút đồng hồ sau, thăng cấp xong. Lúc này chi tiết của hắn đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ vào 22010, kinh nghiệm điểm 1112800 tùy thân tiên lên giới. Đường tính 3 vạn mét thuộc tính, phản ứng, 22, nhanh nhẹn, 22, cảm giác, 22, thể chất, 22, lực lượng, 22, tốc, 22, ý chí, 15, tâm lực, 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 19, lôi thần chi cầu, 30, thuấn di thần thông, 33, hạo nhân thuật, 32, trợ pháp, 5. Chức nghiệp, 3 sao danh sư, 151.000 vạn, chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, 5 chú thích, 1, mỗi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng một cấp. Đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm. Đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm. 2. Kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị. Cấp 22 rồi. Đường Tăng trong mắt có vẻ hưng phấn, loại thật lực này rất nhanh tăng lên cảm giác, thật sự là rất thích. Hơn nữa lần này giết hại, nhường kinh nghiệm của hắn điểm cũng tăng gọn, đạt được hơn 1.000 vạn. Đường Tăng bối rối lấy. Lần này là cần đổi kỹ năng vẫn là thăng cấp danh sư. Danh sư cái nghề nghiệp này kỹ năng thật không đơn giản, lần này Đường Tăng cũng là bởi vì được đến danh sư kỹ năng lúc sau, cảm thấy thế nào vận dụng cửu hoàn tích trượng rất tốt, liền tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ trượng pháp. Hơn nữa, ở lúc trước chiến đấu ở bên trong, theo dựa vào danh sư cảm giác cùng nhãn lực, đem chính mình đối trượng pháp lĩnh ngộ rất nhanh tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, đối trượng pháp lĩnh ngộ cũng đã đạt tới 5 rồi. Sư phụ, chúng ta đã trở lại. Tạ ơn sư phụ ân cứu mạng. Chư Bát Giới đám người chạy đến, đều cảm kích nhìn Đường Tăng. Nhờ vào lần này Đường Tăng cứu bọn hắn, nếu hắn không là nhóm chỉ sợ đã trở thành kim giác đại vương thực vật rồi. Cho dù là Tôn Ngộ Không, bởi vì không có 3 cái cứu mạng lông khỉ, bị bảo bình chứa vào về sau, cũng là không có biện pháp. Thái thượng lao quân bảo bình, cũng không phải là bài trí, không dễ dàng hủy diệt. Chư Bát Giới đám người xem Đường Tăng ánh mắt của đều không giống với lúc trước, không còn là giống phía trước như vậy đơn giản là quan âm Bồ Tát công đạo mà kể lại, lần này là thực chính trong nội tâm cảm kích, đem Đường Tăng chân chính coi là sư phụ. Liên Tiểu Bạch Long xem Đường Tăng ánh mắt của đều đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, trong lòng oán niệm tất cả giải tán rất nhiều. Mặc dù đang ở tu vi mặt trên, Đường Tăng so với bọn hắn thấp, nhưng đang đối mặt yêu quái thời gian, ngược lại Đường Tăng làm ra tác dụng lớn nhất. A Di Đà Phật, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đường Tăng mỉm cười, nếu cũng chưa sự, chúng ta đây liền tiếp theo chạy đi đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đám người đương nhiên không có dị nghị. Đường Tăng nhảy đến Long Quy trên lưng, ngồi vào gỗ lim trên bảo tọa, Long Quy liền cất bước đi trước. Đi nhanh lên, hướng bên này. Tôn Ngộ Không ở phía trước dẫn đường, trời sắp tối rồi, sư phụ, muốn hay không tìm một chỗ qua đêm? Không cần, chúng ta đều có thể thần tiên, buổi tối đồng dạng có thể chạy đi. Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Lần này Chư Bát Giới cũng không có ý kiến, trong lòng thật sự đem Đường Tăng trở thành sư phụ. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, qua sông Bình Đính Sơn, đã muốn hoàn thành, thưởng cho 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Đường Tăng đoàn người bay qua ngọn núi lớn này, Đường Tăng trong đầu liền xuất hiện gợi ý của hệ thống âm. Đường Tăng nhất thời thỏa mãn mỉm cười, không chút do dự đem 1 điểm thuộc tính thêm đến ý chí thuộc tính mặt trên. Nhất thời, Đường Tăng cảm giác mình một vài ý tưởng trở nên rõ ràng rất nhiều, hơn nữa từng trải qua sự tình, nguyên bản vốn đã di vong chuyện của, đều đang trở nên rõ ràng. Chương 88, Chư Bát Giới hướng cái giám thần công. Thậm chí kiếp trước rất nhiều trải qua, đều một lần nữa nhớ tới. Đây là ý chí. Đường Tăng cảm giác phi thường huyền diệu, ý chí tăng lên, tựa hồ vẫn chưa nhường thực lực của hắn tăng trưởng, nhưng hắn lại cảm giác mình không giống với lúc trước. Không chỉ là nhớ lại rất nhiều chuyện, hắn cảm giác mình tựa hồ đã xảy ra nào đó biến chất, nhưng lại không biết đến tột cùng là làm sao đang thay đổi hóa. Ý chí hẳn là cùng đạo tâm có quan hệ rất lớn. Đường Tăng trong lòng đoán rằng, tuy rằng hắn hiện giờ còn không cần ngưng tụ đạo tâm, nhưng cũng biết liễu đạo tâm là vật gì, thì phải là kiên định đi đạo của chính mình. Ý chí đều không phải là đạo tâm, nhưng có thể ảnh hưởng đạo tâm. Lúc này chi tiết của hắn đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ vào 22010, kinh nghiệm điểm 1112800 tùy thân tiên lên giới, đường tính 3 vạn mét thuộc tính, phản ứng 22, nhanh nhẹn 22, cảm giác 22, thể chất 22, lực lượng 22, tốc 22, ý chí 16, tâm lực 15, kỹ năng bạo liệt hỏa cầu 19, lôi thần chi cầu 30, thuấn di thần thông 33, hạo nhân thuật 32, trợ pháp 5, chức nghiệp 3 sao danh sư, 151.000 vạn, chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, 10 chú thích, 1, mỗi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng một cấp, đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm, đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm. 2, kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ. 3, điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị. Đã có 10 giờ chưa phân xứng điểm thuộc tính. Đường Tăng trong lòng suy tư bể, mặt khác kỹ năng trước mắt cũng không phải rất gấp cần, thật là có thể trực tiếp thêm ở trượng pháp mặt trên, nhưng là không nóng nảy, hiện giờ của ta trượng pháp cương lĩnh ngộ, ở nhỏ yếu giai đoạn có thể rất nhanh tăng lên, đẳng khó khăn mục đích để nâng cao thời gian thêm chút đi. Đường Tăng cảm thấy được, kỹ năng này điểm cũng rất có giá trị, nếu là thêm ở địa phương tốt, nói không chừng có thể tạo được đại tác dụng. Ngồi ở Long Quy trên lưng gỗ lim trên bảo tọa, Đường Tăng cầm cửu hoàn tích trượng lơ, cảm thụ được cái loại cảm giác này. Trượng, nhìn như cùng côn không sai biệt lắm, kỳ thực khác biệt rất lớn. Côn càng thêm linh hoạt, mà trượng cũng lực lượng hình, phải như thế nào mới có thể đem lực lượng vận dụng được, phát huy ra uy lực lớn hơn. Đường Tăng cơ cửu hoàn tích trượng, theo loại cảm giác kỳ diệu đó, mãnh liệt địa đối với không khí đập tới. Vành, không khí đều xuất hiện khí bạo thanh âm, hơn nữa một đạo khí lãng bay ra, đem mặt đất thạch đầu tung bay. Chư Bát Giới vội vàng nhảy đến xa xa, kinh ngạc nhìn Đường Tăng. Đinh, trải qua thời gian dài cố gắng tu luyện, ngài trượng pháp uy lực 3 điểm kỹ năng. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, cùng lúc đó Đường Tăng cảm giác được chính mình đối cửu hoàn tích trượng vận dụng càng thêm thuần thục rồi, theo tay vung lên đều có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Đồng dạng là cửu hoàn tích trượng, trước kia chỉ có thể làm tiêu hỏa côn sử dụng, nhưng hiện giờ vận dụng lại phi thường thuận buồm xuôi gió, tùy tay nhất trượng đập tới, đều có chứa lớn lao uy lực. Không sai. Đường Tăng kinh hỉ, hắn cảm thấy được này rất có thể cùng ý chí của mình có quan hệ, mặc dù không cố ý đi lĩnh ngộ trượng ý, nhưng hắn cảm giác mình giống như có lẽ đã mò tới trượng ý ngưỡng cửa. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, côn có côn ý, trượng cũng có trượng ý. Này cái gọi là ý coi như không phải ý chí, cũng khẳng định cùng ý chí có quan hệ. Ý chí, theo trình độ nào đó nói, phải là một loại nội tâm khát vọng, một loại ý nguyện. Hoặc là nói, đây là lực lượng của ý chí. Ta hy vọng của ta trượng có được lớn hơn nữa uy lực, có thể có lớn hơn uy lực. Bất quá như thế nào cảm giác cũng giống như tâm lực. Tâm chi sở hướng. Đường Tăng cảm giác rất mơ hồ, ý chí cùng tâm lực, có điểm khó có thể phân chia. Sư phụ, sư phụ. Chư Bát Giới kêu lên, ngài cũng có thể làm cho đại sư mình đột phá, có thể hay không chỉ điểm ta lão chư, cũng cho ta lão chư đột phá à? Chư Bát Giới phi thường khát vọng trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn đã muốn lâu lắm không có đột phá, cảm giác gặp của mình. Được, vậy vi sư liền chỉ điểm ngươi một phen, ngươi và lại chờ một chút. Đường Tăng nghe vậy, trong lòng liền hạ quyết định, đối hệ thống nói, hệ thống, ta muốn thăng cấp danh sư kỹ năng. Đinh, hay không xác định tiêu hao 998.950 điểm kinh nghiệm điểm, thăng cấp danh sư kỹ năng. Hệ thống hỏi. Dạ. Đường Tăng trả lời. Ngay sau đó, Đường Tăng lại lâm vào lúc trước cái loại này cảnh trong mơ, giống như là cho dù luân hồi, trải qua vô số làm lao sư cảnh tượng, bất quá lần này hắn mơ thấy lại là một cái cường giả, mà không phải người thường. Quá trình này chỉ tục liễu đại khái 10 phần chung, mới dừng lại. Đinh, danh sư kỹ năng thăng cấp hoàn thành. Gợi ý của hệ thống âm lại vang lên, đồng thời Đường Tăng cũng tỉnh lại. Lúc này, Đường Tăng lại phát hiện, trước mắt mình đích thiên địa lại có chút biến hóa, tựa hồ thấu triệt hơn rồi, chính mình liếc mắt một cái có thể nhìn ra nơi nào không gian bạc nhược, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngọn núi kia thích hợp tu luyện hơn. Loại cảm giác này thật sự quái dị, cũng rất thần kỳ. Lúc này hắn đã là 4 sao danh sư, trên lý luận có thể chỉ điểm hết thể dưới 40 cấp tồn tại. Tuy rằng Chư Bát Giới đúng là 43 cấp, vượt quá 40 cấp, nhưng là Đường Tăng lại phát hiện, Chư Bát Giới trên người có một cái rất rõ ràng khuyết điểm. Hắn phần đuôi tựa hồ có một quan đoàn, nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là đúng, là kỹ năng thiên phú. Đường Tăng trong lòng nói, đúng rồi, kiếp trước ta xem qua về Chư Bát Giới trong chuyện xưa, Chư Bát Giới đích xác có một kỹ năng thiên phú, tên là Thượng Cái Giám Thần Công. Ta hiểu được. Đường Tăng tỉnh ngộ, rồi sau đó nhìn về phía Chư Bát Giới, mỉm cười, nói, Bát Giới, ngươi không phải là nhường vi sư chỉ điểm ngươi sao? Phía trước có cái hồ, ngươi đi đem cái nước trong hồ uống sạch. À. Chư Bát Giới sững sờ, nhìn về phía trước cái kia hồ, kia ao hồ trường hơn 1.000 mét, rộng cũng có ngoài 100 thước. Uống sạch hồ nước. Sư phụ, ta không nghe lầm chứ? Ha 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 ha. Bát Giới, nhanh đi đem hồ nước uống sạch. Tôn Ngộ Không cười to nói. Sư phụ, ta sai lầm rồi. Chư Bát Giới nghĩ đến Đường Tăng muốn chỉnh hắn. Đi, liền lời của sư phụ cũng không nghe sao. Đường Tăng cương nạnh, Ngộ Không, mang Bát Giới đi uống nước, uống không hết đừng trở về. Sư phụ. Chư Bát Giới nhất thời sắc mặt khó coi. Uống không hết đừng trở về. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười to nói. Bát Giới, đi, mang ngươi uống nước. Không cần a. Chư Bát Giới kêu thảm thiết, bị Tôn Ngộ Không mạnh mẽ mang đi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào bên hồ, ở Tôn Ngộ Không bức bách, Chư Bát Giới vừa ngâm tâm, thân thể đón gió căng phồng lên, biến thành một cái trăm thức cao đại chư yêu. Uống thì uống, ngao. Chư Bát Giới nổi giận gầm lên một tiếng, miệng biến hóa, rồi sau đó một cỗ hấp lực xuất hiện, bao phủ cả ao hồ, nhất thời số lớn hồ nước bị hút vào trong miệng. Hồ nước mắt trần có thể thấy ít đi, đại lượng ngư nhân mắc cạn, thậm chí có thô nhám như thùng nước rắn nước kinh hoàng tán loạn. Kết quả Đường Tăng ném một cái lôi thần chi cầu tiến vào. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Đại lượng ngư nhân đẳng các chủng hồ nước sinh vật đều bị tạc chết rồi, không nổ chết đều bị điện chết rồi. Đường Tăng chiếm được số lớn kinh nghiệm điểm, nhất thời càng vui vẻ hơn rồi. Nghiệp chứng nha. Cách đó không xa, Tiểu Bạch Long nói thầm, không phải nói người xuất gia từ bi vi hoài sao? Của ngươi từ bi bị chó ăn rồi sao? Ai nha, khu 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 khu. Chư Bát Giới bị sặc, bị bắt dừng uống nước, Đường Tăng Lôi thần chi cầu cũng không thể thương tổn được hắn, lại đưa hắn hoảng sợ. Ha 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 ha. Tôn Ngộ không cảm thấy được thích thú, ở nơi này cười to, sôi nổi. Tiếp tục uống. Đường Tăng quát. Đã biết, sư phụ. Chư Bát Giới phi thường không muốn, nghĩ đến Đường Tăng ở chính hắn, sớm biết rằng đừng nói cái gì đột phá sự tình. Chư Bát Giới tiếp tục uống thủy, tuy rằng hắn đã kinh biến đến mức rất lớn sao, nhưng hồ nước cũng rất nhiều, bụng hắn đều bị căng đến thỉnh. Rốt cục, nửa giờ sau, toàn bộ hồ nước đều bị uống cạn sạch, lộ ra đáy hồ nước bùn. Có thể. Đường Tăng nói, Ngộ không, đem Bát Giới pháp lực che lại. À. Chư Bát Giới kêu to, bụng hắn lý nhiều như vậy thủy, cần thì không cách nào dùng pháp lực hóa giải, chỉ sợ bụng cần no bệ bụng. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ không đáp, không đợi Chư Bát Giới phản kháng, trực tiếp thổi thở ra một hơi, đã đem Chư Bát Giới pháp lực phong ấn. Nếu là lúc trước, Tôn Ngộ không có lẽ còn làm không được, nhưng hiện giờ đã muốn đột phá đến 56 cấp Tôn Ngộ không, lại có thể dễ dàng làm được. A, sư phụ, ta lão Chư sẽ chết. Chư Bát Giới kêu thảm thiết, bởi vì pháp lực bị đóng cửa, hắn thân thể khổng lồ vụt nhỏ lại, phải đổi hồi nguyên hình. Nôn, nôn. Thân thể vụt nhỏ lại, Chư Bát Giới cảm giác bụng cần nổ tung, bị dạm trên mặt đất nôn mửa, muốn đem trong bụng thủy nổ ra, nhưng là này rất khó, làm cho lỗ tai hắn lý trong lỗ mũi khắp nơi đều đang bốc lên thủy, thậm chí làn da đều tới ngoại thẩm thủy, thoạt nhìn rất đáng sợ. Không sai biệt lắm. Đường Tăng nỉ non, một cái tuấn di xuất hiện ở Chư Bát Giới trước mặt, vung lên cửu hoàn tích trượng, nhất trượng nện ở Chư Bát Giới mũi heo thượng. Vành. Chư Bát Giới cái mũi đều thiếu chút nữa bị đập bể. Buồn bực cùng phẫn nộ ở vô hình trung sinh ra, nhất thời Chư Bát Giới khuôn mặt sáng lên, mũi heo kích thích. A a a, tức chết ta láo Chư Á. Chư Bát Giới gầm lên giận dữ, nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được không thích hợp, bởi vì có một cổ không cách nào hình dung lực lượng hội tụ đến chỗ mông đi. Vang ầm ầm. Không đợi Chư Bát Giới có bất kỳ phản ứng nào, một tiếng kinh thiên động địa nổ xuất hiện, một cỗ siêu cấp túi mùi theo hắn trong mông đít bộc phát ra đi, lật ngược phía sau mấy tòa núi lớn. Chương 90, Đường Tăng lên thiên đỉnh. Đường Tăng lông mày nhíu lại, lật tay một cái lấy ra thiên đạo kính mắt, nhất thời nhìn ra Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng kia thập vạn thiên binh cấp bậc. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tu vi, thế nhưng chỉ có 40 cấp, thấp như vậy, bất ngờ. Bất quá Đường Tăng cũng đại trí biết một chút, Tháp Tháp Thiên Vương mặc dù có thể danh liệt tứ đại thiên vương ở bên trong, có nguyên nhân rất lớn cùng con của hắn Na Cha có quan hệ, còn có một nguyên nhân chính là trong tay hắn bảo tháp, thực lực của bản thân hắn cũng không tính quá mạnh mẽ. Về phần kia thập vạn thiên binh, thấp nhất một cái đều là cấp 20, mà tuyệt đại bộ phân đều là cấp 25 tả hữu, cấp 28 cũng không ít. Ngoài ra có chừng 1000 cái tả hữu, làm hơn 30 cấp, này hẳn là thiên tướng, cũng chính là thiên binh đội trưởng một loại. Lý Tĩnh lao nhân, ngươi là tới bắt ta sư phụ. Tôn Ngộ không chứng mắt, căm tức trên bòm trời Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Tháp Tháp Thiên Vương nhất thời cảm giác được một cỗ kinh người bị áp, nhường hắn sắc mặt biến hóa. Nay yêu hầu so với 500 năm mạnh rất nhiều, thế nhưng có thể cho bổn vương lớn như vậy áp lực. Lý Thiên Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Thiên Vương, ngươi muốn bắt ta lão Chư đích sư phụ? Chư Bát Giới cũng là trừng mắt, uống thanh đúng khí uống được. Lý Thiên Vương lại khiếp sợ, vừa rồi quy luật buông xuống, chẳng lẽ chính là chỗ này Thiên Đồng Nguyên Soái đột phá? Thiên Đồng Nguyên Soái lại nhưng đã là tiên đế sao? Chư Bát Giới thăng cấp tiên đế, tuy rằng động tinh không có phía trước Tôn Ngộ không lớn như vậy, nhưng cũng nhường rất nhiều thần tiên biết được, dù sao một cái tiên đế sinh ra cũng không phải việc nhỏ. Ở trên trời trong đỉnh, mỗi một cái tiên đế cũng tất nhiên vị rất cao tồn tại, tỉ như Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ không loại này. Sư phụ yên tâm, có ta lão Tôn ở đây, không ai có thể đem ngài mang đi. Tôn Ngộ không nói. Còn có ta lão Chư. Chư Bát Giới cũng gấp đội tỏ thái độ. Đường Tăng vui mừng cười, bất quá không chờ hắn mở miệng, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, "Đinh, hiện tại tuyên bố chi tuyến nhiệm vụ, chỉ là siêu cấp Đường Tăng, có thể nào liền thiên đỉnh đều chưa từng đi đây. Trong nhiệm vụ dung, đi thiên đỉnh đi một lần. Nhiệm vụ thường lệ, một điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng." Đường Tăng nhất thời sắc mặt cổ quái. "Sư phụ, chúng ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này." Sa Tăng cũng gấp đội tỏ thái độ, hắn còn khát vọng được đến sư phụ chỉ điểm. Tiểu Bạch Long do dự một chút, cũng đứng ở Đường Tăng bên này, tương đối mà nói, nếu có cơ hội đột phá, hắn cũng muốn tranh thủ một phen, hắn tu luyện 5 tháng cũng không ngắn rồi, không có kỳ ngộ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đột phá. Nếu là hắn Tiểu Bạch Long tu vi cao, ai còn dám tùy ý trừng phạt hắn? Thật sự không được, chẳng qua đến đại náo Long Cung. Tiểu Bạch Long chưa bao giờ đúng, là một cái an phận thủ thường long, nếu không cũng sẽ không bởi vì phạm sai lầm mà bị nhốt lại rồi. Đương nhiên, Tôn Ngộ không cùng Chư Bát Giới đám người, sở dĩ như vậy giữ gìn Đường Tăng, còn có một nguyên nhân, thì phải là Tháp Tháp Thiên Vương sở dĩ sẽ xuất hiện, nhất định là bởi vì Đường Tăng giết chết Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Mà Đường Tăng sở dĩ giết Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, theo bọn hắn nghĩ, cũng là vì cứu bọn họ. Như thế đại ân, sao có thể quên? Vòng trời phía trên, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh sắc mặt khó coi nhìn phía dưới, lần này là hắn chủ động xin tha mạng hạ phàm, muốn dẫn Đường Tăng đi thiên đỉnh thẩm vấn. Nguyên bản hắn nhận thức vì chuyện này hẳn là rất đơn giản, lại không nghĩ rằng Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Đồng Nguyên Soái sẽ như thế giữ gìn Đường Tăng. Tháp Tháp Thiên Vương thật sự là khó có thể lý giải được, năm đó cái kia kiệt ngao bất tuần Tề Thiên Đại Thánh, tại sao lại đối một cái nhỏ yếu như vậy Phật Tăng thân cận? Hắn nào biết đâu rằng, Tôn Ngộ không đang bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm trong lúc, sẽ không đoạn tự hỏi qua, chính mình tại sao lại bị trấn áp 500 năm, hắn đã muốn sửa sai rất nhiều, không hề một lời không hợp liền độc thủ. Chẳng lẽ muốn độc thủ? Tháp Tháp Tiên Vương nhíu mày, hắn thật sự không muốn chứng kiến loại tình huống này, bởi vì hắn căn bản không tin rằng đồng thời ngăn lại Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Tề Thiên Đại Thánh. Đừng nói từng nửa chân đạp đến nhập đạo tổ chi cảnh Tề Thiên Đại Thánh, chính là hôm nay Thiên Đồng Nguyên Soái cũng có thể làm cho hắn thiệt thòi lớn. Không được vô lễ. Ngay tại lúc Tháp Tháp Thiên Vương lấy vì lần này có thể phải không công mà lui thời gian, Đường Tăng chợt nói, Lý Thiên Vương nếu là phụng Ngọc Đế chi mệnh, kia Bần Tăng liền theo hắn đi một chuyến lại như thế nào? Bần Tăng tin tưởng Ngọc Đế vẫn là thực làm rõ sai trái. Tháp Tháp Thiên Vương nhất thời sững sờ, kinh ngạc nhìn Đường Tăng. Sư phụ, Tôn Ngộ Không sửng sốt. Sư phụ, ngươi kỳ thật căn bản không cần phải. Chư Bát Giới nói. Bất quá, Bần Tăng có một cái yêu cầu, Bần Tăng muốn dẫn lên Bần Tăng đồ đệ cùng tiến lên thiên đình. Đường Tăng nói. Có Tôn Ngộ Không ở, hắn cũng lượng không khí thở canh túc, không lo lắng Thái Thượng lao quân ngầm. Này đương nhiên không thành vấn đề. Tháp Tháp Thiên Vương tán thưởng cười, thầm nghĩ, này Đường Tăng nhưng thật ra hiểu lý lẽ. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Đường Tăng nói, không chút do dự mang theo Tôn Ngộ Không đám người bay lên trời, phi hướng về bầu trời, đi vào trên tầng mây. Tiểu Bạch Long cũng trở lại thân người, đi theo Đường Tăng phía sau. Phiền Thoái Thiên Vương dẫn đường. Đường Tăng nói, xin mời. Tháp Tháp Thiên Vương vẻ mặt nghiêm, nói, thiên đình đi như thế nào? Trực tiếp hướng lên trên phi sao? Đường Tăng nói, không kịp chờ đợi hướng lên trên bay đi. Tháp Tháp Thiên Vương nhất thời bồn chồn, như thế nào cảm giác này Đường Tăng so với chính mình còn cấp đây. Bất quá bồn chồn về bồn chồn, có thể không phát sinh xung đột, Tháp Tháp Thiên Vương vẫn rất cao hứng. Sư phụ, ta lão Tôn dẫn đường cho ngài. Tôn Ngộ Không cười nói, ở phía trước trở mình bộ nhào, cước đạp một đóa kỳ quái vân, phi thường linh hoạt. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không dưới chân vân, trong lòng đoán, đó phải là cơn đấu vân chứ. Kia đám mây, như thế nào cảm giác hay sống hay sao? Đường Tăng trong lòng thầm đũ, lấy hắn 4 sao danh sư nhãn lực, đủ để xem xuyên một ít bản chất của sự vật. Tôn Ngộ Không cơn đấu vân thoạt nhìn rất có linh tính. Cùng chung quanh Bạch Vân có khác nhau rất lớn. Sư phụ, ngày trước kia không đi qua Thiên Đình chứ? Ta cấp ngài giới thiệu, Thiên Đình cùng thế gian nhưng thật ra là hai cái thế giới khác nhau. Chư Bát Giới nói, thế gian là nhân giới, Thiên Đình còn lại là ở thiên giới. Trừ bỏ hai cái này thế giới, còn có một địa giới, cũng chính là địa phủ, tổng cộng thiên địa nhân tam giới, chúng ta cái vũ trụ này đó là tam giới lục đạo. Đường Tăng nhất thời còn thật sự nghe. Địa phủ chính là người chết ngay địa phương, thiên giới là thần tiên ngay địa phương, nhân giới liền là phạm nhân thế giới. Bất quá thiên giới rất lớn, Thiên Đình gần chiếm cứ rất nhỏ nhất khu vực, Thiên Đình quản lý cả thiên giới, tựa như phàm nhân quốc gia đô thành. Chư Bát Giới rất nghiêm túc giới thiệu. Đường Tăng nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, nguyên lai là hai cái thế giới khác nhau a. Đường Tăng thầy cho 5 người tại phía trước phi hành, mặt sau Tháp Tháp Thiên Vương mang theo thập vạn thiên binh tiên tướng đi theo, hạo hạo đãng đãng phá vỡ vòng trời, càng bay càng cao. Đường Tăng nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới chân mặt đất ở vụt nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nhìn không thấy, chỉ còn lại có một mảnh bạch vân, đem cả nhân giới đều ngăn cách. Nhưng là Thiên Đình còn chưa tới, phía trên là vô cùng hư không, có thể chứng kiến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, tựa hồ rất gần, lại cảm thấy rất xa xôi. Ngay tại Đường Tăng nghĩ đến muốn bay thật lâu thời gian, lại cảm giác không gian xung quanh gấp, trước mắt xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc. Bọn hắn xuyên qua sương mù dày đặc, liền thấy được phía trước kia mênh mông vô bờ liên miên đền. Đó là một mảnh rộng rãi mà liên miên trôi nổi đảo, mỗi một hòn đảo đều có một cái tinh cầu lớn như vậy. Ở trên đảo, có như mọc thành phiến khu kiến trúc. Các trôi nổi đảo trong lúc đó, có tiên hạc phi vũ, mây mù nhiễu. Cùng lúc đó, Đường Tăng cảm thấy một cỗ nồng đậm đến hóa không lối thoát thiên địa linh khí. Chương 91, Quang Minh Chánh Đại Thượng Tức Vương Mẫu Nương Nương không đúng, đây không phải thiên địa linh khí. Đột nhiên Đường Tăng khiếp sợ phát hiện, này mây mù chỉ là thở hút vào thể nội, cũng cảm giác tu vi có tăng lên xu thế. Sư phụ, nơi này chính là thiên giới, bên kia chính là thiên đỉnh, thiên giới triều đình. Chư Bát Giới nói, đối với thiên đỉnh, thân là Thiên Đồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, so với Tôn Ngộ Không hiểu càng nhiều. Lúc này, phía sau thập vạn thiên binh thiên tướng tự động tản ra, chia làm mấy đội, bay về phía mỗi cái đảo. Chỉ còn lại có Tháp Tháp Thiên Vương như trước đi theo Đường Tăng năm người. Mời tới bên này. Tháp Tháp Thiên Vương đến phía trước dẫn đường, hướng tới chỗ xa xa lớn nhất một tòa trôi nổi đảo bay đi. Nhìn từ xa, kia như là một tòa trôi nổi đảo, nhưng là gần vừa nhìn, Đường Tăng lại khiếp sợ phát hiện, đây quả thực là một khối so với phổ thông tinh cầu còn muốn khổng lồ đại lục. Như vậy cung điện thành phiến, đền lầu cát, mây mù vây quanh, mặt đất toàn bộ bị cái loại này tiên vụ che cản, đặt chân đi xuống, cơ hồ không thấy mình chân của. Sư phụ, đây cũng không phải là mây mù, đây là tiên linh chi khí, quá đậm, thành trạng thái sương mù. Chư Bát Giới khoe ra vậy giới thiệu nói. Đường Tăng nhất thời khiếp sợ, hắn cảm thấy được, nếu là ở nơi này tu luyện, coi như không có hệ thống, hắn cũng có thể ở trong vòng 10 năm thăng cấp kim tiên. Này tiên linh chi khí, đối tu luyện trợ giúp quá, ở trong này tu luyện, so với ở nhân giới tu luyện nhanh gấp 100 lần không thôi. Sư phụ, ta trước kia đã ở thiên đình ngốc quá, bất quá đã muốn mấy trăm năm không có lên thiên đình rồi. Sa Tăng cũng mở miệng nói. Sa Tăng kiếp trước là Quyền Liêm đại tướng, mặt sau tựa hồ là đánh nát ngọn đèn đem người nào thần tiên vải mảnh hay là cái gì đốt, bị bẹp hạ phàm. Đông nhiên giẫm đường chứng kiến một viên to lớn cây, cây kia dĩ nhiên cũng làm cắm rễ tại trong hư không, phi thường cao lớn, đường kính chỉ sợ có mấy ngàn thước, cao lại càng không thể nhìn thấy phần cuối, cành lá rậm rạp. Đó là quy tắc cây. Chư Bát Giới tiếp tục giới thiệu nói, quy tắc cây thực thần kỳ, có thể bản ghi chép phàm giới hết thảy sinh linh, đương nhiên bộ phận có kỳ ngộ, có thể tránh thoát quy tắc cây bản ghi chép, bất quá cái loại này tồn tại bình thường là khó có thể bay lên trời đỉnh. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời như có suy nghĩ gì. Mà lúc này, bọn hắn sắp bay lên kia tòa khổng lồ đại lục. Vừa mắt chứng kiến, đúng là một tòa cao lớn rộng rãi đại môn, như vậy có ba khí thế bảng bạc chữ to, Nam Thiên Môn. Ở Nam Thiên Môn phía trên, không gian vặn mèo, giống như là có vô số không gian gấp, nơi đó đã tràn ngập khí tức tử vong. Rõ ràng nhưng, muốn đi vào này tòa đại lục, chỉ có theo Nam Thiên Môn tiến vào, theo địa phương khác tiến vào là muốn chết. Hơn nữa Đường Tằng cũng đã phát hiện, muốn đi vào ngoài hắn ra trôi nổi đảo, tựa hồ cũng phải đi qua Nam Thiên Môn, bởi vì này trôi nổi đảo chỉ có thể nhìn nhìn thấy, lại không thể bay thẳng đã qua, có vô hình bức tường cản trở ngăn trở. Này Nam Thiên Môn, coi như đúng, là thiên đỉnh lối vào chứ. Đường Tằng đoán, Nam Thiên Môn phi thường cao lớn, Đường Tằng chỉ có thể như vậy miêu tả, bởi vì nơi này tựa hồ có không gian gấp, căn bản thấy không rõ Nam Thiên Môn đến tột cùng cao bao nhiêu. Mà ở Nam Thiên Môn bên trong, có số lớn thiên binh thiên tướng gác. Những thiên binh thiên tướng kia cứ như vậy đứng vẫn không nhúc đích, Đường Tằng hoài nghi những này thiên binh thiên tướng có phải hay không vẫn đứng, không biết có hay không mặt khác thiên binh thiên tướng để đổi ban. Bất quá làm thần tiên, vừa đứng vài năm hẳn là không có vấn đề đi. Ít nhất Đường Tằng cảm thấy được, coi như mình không ăn không uống ở một chỗ đứng thẳng một năm nửa năm, trừ bỏ sẽ cảm thấy buồn ở ngoài, hẳn là không có vấn đề gì. Ở tháp tháp thiên vương dưới sự dẫn dắt, Đường Tằng mang theo Tôn Ngộ Không đám người tiến nhập Nam Thiên Môn. Tiến vào Nam Thiên Môn lúc sau, Đường Tằng lại cảm giác tiên linh chi khí càng dày đặc rồi, dưới chân đều là hóa không lối thoát tiên vụ, trực tiếp che mất tất cái. Này tiên linh chi khí quả thực nồng nặc kinh người. Nơi này khắp nơi đều là điêu lương hòa trụ, đây mới thực là tiên gia nơi. Trên đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến rất nhiều thần tiên bay tới bay lui, bất quá phần lớn đều là một ít nhị khoáng cấp 10 đích thiên tiên, hơn nữa những thiên tiên này cách ăn mặc càng giống là phía dưới người. Nhất hành 6 người bay qua như mọc thành phiến kiến trúc, theo Đường Tằng đoán, có thể đi tới sổ vạn cây số, này mới đi đến một tòa phi thường sang trọng khổng lồ cung điện trước đó. Cung điện kia xanh vàng rực rỡ, như vậy có một đồng bảng hiệu, khắc chữ Lăng Tiêu Bảo Điện vài cái chữ to. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, có 10 thần tướng gác lên, chứng kiến Tháp Tháp Thiên Vương đám người, vội vàng hành lễ. Đại thánh, Thiên Đồng Nguyên Soái, Thiên Vương, Ngọc Đế nói, các ngươi có thể trực tiếp đi vào. Người cuối cùng thần tướng mở miệng đến. Tháp Tháp Thiên Vương thản nhiên lên tiếng, mang theo Đường Tằng đám người tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện ở bên trong, rồi sau đó rơi xuống mặt đất, đi bộ tiến vào. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng đều rơi xuống đất, hơn nữa Chư Bát Giới đối Đường Tằng nói, sư phụ, ở Lăng Tiêu Bảo Điện không thể phi hành, nếu không coi như mạo phạm giới luật của trời. Đường Tằng nhất thời bĩu môi, Ngọc này đế cũng thật là bá đạo. Rốt cục, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, Đường Tằng trong chăn xa hoa kinh trụ. Chân chính xanh vàng rực rỡ, này khởi động cung điện cự đại trụ tử, đều là dùng vàng làm thành, hơn nữa như vậy có điêu khắc thần long, phi thường mỹ vũ. Đền phi thường lớn, bên trong đã có rất nhiều thần tiên, chia làm tứ sắp xếp đứng thẳng, Đường Tằng liếc mắt liền thấy được trong đó Thái Thượng Lao Quân cùng phía trước gặp qua một lần Thái Bạch Kim Tinh. Ngoài ra, thậm chí ngay cả Tử Lan Tiên Tử đều ở. Ở trên cùng, có một chương to lớn ngai vàng, như vậy đang đoan tọa chứ hai người, một nam một nữ. Nam anh tuấn uy vũ, mặc long bào, cả người khí thế bất phàm, thoạt nhìn nhiều nhất 27-28 tuổi. Mà nữ 20 tuổi, đẹp đến nổi người ngạt thở, nhưng trên người nàng có một cổ phi thường tôn quý khí chất, lại làm cho người ta không kiềm hãm được cảm giác nhỏ bé. Một màn này nhường Đường Tằng ngẩn người, kia trên bảo tọa hai người chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Ở trong mắt hắn, Ngọc Hoàng Đại Đế hẳn là một người trung niên nam nhân, mà Vương Mẫu Nương Nương hẳn là một người trung niên phu nhân mới đúng. Nhưng trước mắt một màn này, phá vỡ hắn ba quan. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại với, thần tiên đều là có thể sống được thật lâu, làm sao dễ dàng như vậy lão? Bất quá, Vương Mẫu Nương Nương thật là xinh đẹp. Đường Tằng trong lòng nói, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, hơn nữa liền ở trước mắt bao người, không thấy Ngọc Hoàng Đại Đế, nghiêm trang thưởng thức lên Vương Mẫu Nương Nương. Hừ. Vương Mẫu Nương Nương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nhất thời nhường Đường Tằng như bị sét đánh, cảm giác một trận lòng buồn bực, trong lòng thầm than, nữ nhân này quả nhiên tuyệt cùng, chẳng thể trách có thể trở thành là Vương Mẫu. Mặt khác thần tiên đều là âm thầm nói thầm lên, này Đường Tam Tạng lá gan cũng quá lớn chứ, cũng dám như vậy không chút kiêng kỵ thưởng thức Vương Mẫu Nương Nương khuôn mặt đẹp. Khó chịu nhất phải kể tới Ngọc Đế, Vương Mẫu chính là hắn điều động nội bộ nữ nhân, lại bị Nhất Hòa Thượng thưởng thức. Quả thực không thể tha thứ. Hầu tử, Vương Mẫu Nương Nương phía dưới đứng hai cái nữ tiên, đúng là Tử Lan cùng Tử Vi tiên tử. Tử Lan chứng kiến Tôn Ngộ Không đi tới, nhất thời cao hứng ngất. Tử Lan, Tôn Ngộ Không cũng cao hứng kêu một tiếng, chạy tới cùng Tử Lan đánh một trường. Sư phụ, thì phải là Ngọc Đế. Chư Bát Giới đối Đường Tằng nói một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, Ngọc Đế, ta lão chư tu vi đột phá, có phải hay không hẳn là cho ta lão chư thăng quan à? Đúng đúng, Ngọc Đế lão nhân, lão chư cũng là tiên đế rồi, nếu không cũng cho lão chư thăng cái quan nhi. Tôn Ngộ Không cũng cười nói. Ừ. Thái Thượng Lão Quân thấy Đường Tằng đi vào Ngọc Đế trước mặt đều đang chấn định tự nhiên, hai cái đồ đệ thậm chí còn trực tiếp phách lối cần thăng quan, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Thái Thượng Lão Nhân, như thế nào dọn, ngươi không phục? Tôn Ngộ Không chứng mắt. Có một cái độc giả hỏi ta, nếu khen thưởng một cái minh chủ cập nhật nhiều ít chương. Ta ở trong này trả lời hạ xuống, nếu có người khen thưởng minh chủ, ta tuyệt đối một ngày đến chương 10, làm không hết không ngủ được. Chương 92, Thử Lan vẫn lạc. Thái Thượng Lão Quân nhất thời mặt tâm trầm, đối Ngọc Đế không người nói, xin mời Ngọc Đế làm chủ, chính là chỗ này Đường Tằng. Hắn đánh chết cựu thần hai cái đồ nhi. A Di Đà Phật, Bần tăng cũng đúng lúc có việc thỉnh Ngọc Đế làm chủ. Đống nhiên Đường Tằng cũng mở miệng nói, sợ có thần tiên đều nhìn lại. Tôn Ngộ Không mấy người cũng kinh ngạc nhìn Đường Tằng. Hầu tử, sư phụ không có sao chứ? Tử Lan có chút bận tâm hỏi Tôn Ngộ Không, nàng hiện tại cũng thật sự đem Đường Tằng làm như sư phụ, không chỉ có bởi vì Tôn Ngộ Không nguyên nhân, bởi vì lúc trước Đường Tằng chỉ điểm, mời nàng đột phá đến kim tiên. Yên tâm, nếu ai dám khó xử sư phụ, thì cứ hỏi hỏi ta lão Tôn Kim Cô Đồng. Tôn Ngộ Không nói. Hả? Ngọc Đế cũng là sửng sờ, lập tức thản nhiên hỏi Đường Tam Tạng, ngươi có chuyện gì cần thỉnh chấm làm chủ a? Thái thượng lão quân hai cái đồ đệ xuống trần là mê hoặc, qua nhiều năm như vậy, không biết đã ăn bao nhiêu người, bần tăng đi lấy kinh đi qua Bình Đính Sơn, thật sự nhìn không được, thuận tay trừ bỏ kia hai cái yêu quái, kết quả Thái thượng lão quân lại thủ riêng thông báo, thỉnh Ngọc Đế làm bần tăng làm chủ. Đường Tăng ngữ tốc rất nhanh nói. Ngươi? Thái thượng lão quân sững sờ, tức giận nhìn thấy Đường Tăng, đây nên đúng vậy hòa thượng lại vẫn bị tác được lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Thái thượng lão quân. Đường Tăng không hề ý kỵ cùng Thái thượng lão quân đối diện, bần tăng thầy trò đi qua Bình Đính Sơn, bị kia hai cái yêu quái đánh lén, bần tăng đồ đệ thiếu chút nữa bị ăn sạch, bần tăng thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma, kết quả lại bị ngươi thiếu chút nữa giết chết, nếu không Ngộ Không ở, bần tăng chỉ sợ đã muốn rơi vào của ngươi độc thủ rồi. Ngươi ngươi, chẳng lẽ bần tăng nói sai rồi? Đường Tăng hỏi lại. Thái thượng lão quân tức giận nhìn thấy Đường Tăng, nhưng lại phát hiện chính mình thế nhưng không thể phản bác. Một màn này, nhường chung quanh thần tiên đều là đưa mắt nhìn nhau. Phía trước Ngọc Đế cũng cùng Vương Mẫu nương nương liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vị này Đường Tam Tạng, như thế nào cùng trong tình báo hình thái không giống nhau hả? Không phải nói vốn là Kim Tiền Tử chuyển sang kiếp khác sao? Kim Tiền Tử chính là Thánh Tăng a, nhưng bọn hắn lại chỉ nhìn thấy một cái biết ta nói, Cao Tăng. Lão Quân, nhưng có việc này hả? Ngọc Đế thản nhiên hỏi. Thái thượng lão quân sắc mặt âm trầm nói, Ngọc Đế, đúng, là, cựu thần bảo đảm không nghiêm, nhường hai cái đồ nhi phạm phải sai lầm lớn, nhưng là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngụy biện? Thái thượng lão quân, ngươi đặc sao là thần tiên, chẳng lẽ thần tiên thì có thể làm cho đồ đệ của mình muốn làm gì thì làm? Hai tên đồ đệ của ngươi tại hạ giới ăn người nhiều như vậy, bần tăng đưa bọn họ thu dọn chẳng lẽ còn có sai lầm rồi? Đường Tăng nói. Rồi sau đó Đường Tăng nhìn về phía Ngọc Đế, xin mời Ngọc Đế minh giám, bần tăng vì thiên hạ thương sinh, bỏ sinh chịu chết, trải qua kiếp nạn, mới thu dọn kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Đúng vậy, Ngọc Đế lão nhân, coi như đứng lên ta sư phụ coi như có công lớn đâu rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn bên người thân không cần đạo lý? Tôn Ngộ Không uống được. Đúng đấy, Ngọc Đế, sư phụ ta đúng vậy. Chư Bát Giới cũng nói. Ngọc Đế trừng mắt, hắn kiêng kỵ Tôn Ngộ Không, nhưng này Thiên Đồng Nguyên Soái đến xem náo nhiệt gì. Bất quá Thiên Đồng Nguyên Soái thực lực đại trướng, hiện giờ cũng không phải để cho hắn tùy ý trần trừ được rồi. Khu. Ngọc Đế vội ho một tiếng, hỏi Thái thượng lão quân, "Lão quân, chuyện này cứ như vậy đi, ngươi kia hai cái đồ nhi đích thật là có chút quá đáng. Nếu như là Đường Tam Tạng thật sự có tội, có lẽ hắn sẽ suy tính một chút, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là Thái thượng lão quân không để ý tới." Người khác có thể không biết, nhưng Ngọc Đế lại rõ ràng, Thái thượng lão quân không chỉ có riêng mặt ngoài chút thực lực ấy, tục truyền, ở trên trời đỉnh này Thái thượng lão quân chính là một vị nhân vật mạnh mẽ phân thân mà thôi. Vị kia nhân vật mạnh mẽ, nhưng so với Tề Thiên đại thánh lợi hại rất nhiều, tục truyền như Lai Phật tổ đều phải lễ kính bài phần. "Là, vâng đúng, cựu thần lô mang rồi." Thái thượng lão quân đông nhiên nói, "Cựu thần có điểm không thoải mái, cáo lui." Nói xong, Thái thượng lão quân liền mặt âm trầm rời khỏi Lăng Tiêu bảo điện. "Ôi chao, Thái thượng lão quân, ngươi cứ đi như thế sao? Vẫn tăng tổn thất tinh thần phí tính thế nào? Của ngươi đồ nhi tại hạ giới gây nghiệp chướng, ngươi này làm sư phó chính là như vậy làm." Đường Tăng ở phía sau kêu to. Nhưng Thái thượng lão quân mắt điếc hai ngờ, ra Lăng Tiêu bảo điện lúc sau, hóa thành lưu quang bay mất. Trung quanh mặt khác thần tiên đều đưa mắt nhìn nhau, không nói được một lời. "Ha ha ha ha. Vậy quá thượng lão nhân nhất định là cảm thấy được đối lý, bị sư phụ hù chạy." Tôn Ngộ Không cười nói. "Sư phụ bị vũ." Thử Lan tiên tử cũng vung tay nhỏ bé. Khu. Ngọc Đế vội ho một tiếng, nói, "Một khi đã như vậy, kia, Ngộ Không, mang sư phụ ngươi xuống trần, tiếp tục đi lấy kinh đi." Sớm nên như thế, người ông già này cũng thật sự là dỗi danh nhất cả trường giái. Tôn Ngộ Không nói, rồi sau đó không thấy sở có thần tiên, mang theo Đường Tăng đi ra Lăng Tiêu bảo điện. "Hầu tử, sư phụ, ta đưa các ngươi ra Nam Thiên môn." Tử Lan tiên tử vội vàng đuổi đi lên, vẻ mặt nhẹ nhót, kỳ thật nàng rất muốn hạ phàm, nhưng không thể rất minh mục trương đảm. "Không có vội hay không, thật vất vả đến một chuyến thiên đình, bắt giới, người đối với nơi này quen thuộc, mang vi sư đi dạo một chút." Đường Tăng cười nói. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm, mà mặt khác rất nhiều thần tiên đều là miệng run rẩy. "Đi dạo một chút? Người nhà nghĩ đến nơi này là du lịch khu à?" Thái thượng lão quân một hơi bay đến phủ đệ của mình, thân hình tiềm thước, tiến vào phủ đệ ở chỗ sâu trong, đi vào một cái pho tượng trước đó. Pho tượng này cùng Thái thượng lão quân rất giống, sắc mặt hắn âm trầm nỉ nó nói, tuy rằng Kim Nhi cùng Ngân Nhi chính là lão phu đồng tử, nhưng lão phu lao thẳng đến bọn hắn làm như đồ đệ đối đãi. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, coi như lai ra mặt, cũng đừng hòng nhường lão phu nhượng bộ. Thái thượng lão quân kỳ thật chân chính tức giận bừng, Đường Tăng rất không nể mặt hắn rồi, động một chút thì là ngươi đặt sao điều này làm cho hắn vị này đức cao vọng trọng lao thần tiên mặt hướng làm sao chịu được. Nói lầm bầm, như lai vậy cũng sẽ không vì một người như thế, cùng lao phu khó xử chứ. Thái thượng lao quân hừ lạnh, lập tức ở pho tượng trước làm phép. Đường Tăng nhường chư bắt giới mang theo bay khắp nơi. Thật đúng là đem thiên đình làm như du lịch khu. Đương nhiên, rất nhiều trọng địa bọn họ là không có cách nào khác tiến vào, mặc dù là Tôn Ngộ Không cũng không có thể tự tiện xông vào, trừ phi cần cùng Ngọc Đế bạch mặt. Đại khái đã qua nửa ngày thời gian về sau, Đường Tăng mới thỏa mãn nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi xuống đi, nhưng đừng chậm trễ đi lấy kinh. Được rồi, sư phụ, chúng ta bên này đi. Tôn Ngộ Không cười nói, ở phía trước dẫn đường, hướng Nam Thiên môn phương hướng bay đi. Sư phụ, ta đưa các ngươi. Tử Lan cười nói, bất quá nàng mục đích thực sự đúng, là Tôn Ngộ Không chạy đến phía trước cùng Tôn Ngộ Không cãi lộn. Không bao lâu, nhất hành sáu người ra cao lớn Nam Thiên môn, xuống phía dưới bay đi. Tử Lan, ngươi trở về đi. Đường Tăng cười nói, hắn đối này sống ba Tử Lan tiên tử nhưng thật ra thực thích, bất quá hắn cũng không trở thành đoạt người sợ ái, này khả ái tiên tử sẽ để lại cho Tôn Ngộ không tốt lắm. Không sao cả, ta đưa các ngươi một đoạn đường, rồi trở về, chỉ cần không tiến vào thế giới người phàm, coi như ở phàm giới hơi chút lưu lại cũng không coi vào đâu. Tử Lan cười nói, bởi vì Tôn Ngộ không nguyên nhân, Tử Lan ở trên trời đỉnh vẫn có một chút địa vị, đương nhiên cũng bởi vì nàng rất được Vương Mẫu thích. Đúng lúc này, ngoài ngàn mét trong mây mù, vô thanh vô tức hiện ở một cái không gian thông đạo, một áng lửa nháy mắt bắn về phía Đường Tăng. Tốc độ quá là nhanh, căn bản không dung người có bất kỳ phản ứng nào. Sư phụ mau tránh ra. Tử Lan cực kỳ hoảng sợ, theo bản năng đẩy ra Đường Tăng. Hô anh. Kia đạo hỏa quang cùng Đường Tăng sượt qua người, nháy mắt tiến vào Tử Lan trong cơ thể. Tử Lan nhất thời thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, cả người làn da đỏ lên, giống như là muốn bốc cháy lên, hơn nữa trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Tôn Ngộ không phát điên hơn rồi, tránh năng lượng mau đưa ra đi. Chương 93, Tôn Ngộ không phát điên Tử Lan. Tôn Ngộ không kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy Tử Lan. Đường Tăng bị Tử Lan đẩy ra, Tử Lan khí lực cũng không nhỏ, trực tiếp đưa hắn thôi bay ra ngoài vài trăm thước, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Lan bị một bó ánh lửa hướng vào thể nội. Ở Đường Tăng trong mắt, trước mắt thế giới tựa hồ thả chậm, chỉ thấy Tử Lan tiên tử làn da rất nhanh biến đỏ, tóc của nàng ti bởi vì cực nóng cùng chậm rãi hóa thành cho tàn. Tử Lan, Tôn Ngộ không kêu to, bởi vì hắn phát hiện Tử Lan độ ấm thân thể cao đến kinh người, thân thể đều phải hòa tan, hắn vội vàng dùng pháp lực trợ giúp Tử Lan, muốn hóa giải trong cơ thể nàng cực nóng. Nhưng căn bản vô dụng, bởi vì có một cổ kinh khủng cực nóng đang nhanh chóng cắn nuốt Tử Lan sinh mệnh lực, Tôn Ngộ không pháp lực thế nhưng không thể áp chế cái loại này cực nóng. Nếu như là ở bên ngoài cơ thể cũng may, nhưng này cổ cực nóng năng lượng ngay tại Tử Lan trong cơ thể, Tôn Ngộ không thúc thủ vô sách. Tử Lan không thể nhúc đích, chỉ có thể trừng to mắt, trong mắt có loại vẻ thống khổ, tóc của nàng ti ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi phiên diệt, thậm chí làn da cũng chậm rãi rạn nứt, gần hòa tan, có thể chứng kiến một từng mảnh bụi theo nàng trên da rụng xuống, tan theo gió. Là ai? Là ai? Tôn Ngộ không giống to, nhìn về phía ánh lửa xuất hiện phương hướng, nhưng trong này chỉ có nồng đậm mây mù. Tôn Ngộ không trước kia không có cảm giác gì, nhưng giờ khắc này, hắn chợt có dũng khí sợ hãi, tựa hồ lo lắng mất đi cái gì. Đại sư huynh, hình như là Tam vị chân hỏa. Đột nhiên Chư Bát Giới bay tới, kinh nghi bất định nói: "Tam vị chân hỏa?" Tôn Ngộ không biến sắc, không ngờ là Tam vị chân hỏa. Đừng nói mới vừa vặn đột phá nhưng Kim Tiên Tử Lan, cho dù là 500 năm Tôn Ngộ không, cũng thiếu chút vẫn lạc tại Tam vị chân hỏa trong tay. Phóng nhãn cả thiên đình, có được Tam vị chân hỏa, tựa hồ chỉ có một người. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói: "Thái thượng." Tiểu Bạch Long cũng kinh hô một tiếng, cùng Sa Tăng liếc nhau. "Thái thượng lão nhân." Tôn Ngộ không trong mắt mạnh bộc phát ra kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng nóng này không có bất kỳ độ ấm, nhưng mong xuyên qua hư không, cùng lúc đó chung quanh thân thể hắn không gian bập bẹo. "Thái thượng lão nhân." Tôn Ngộ không gầm lên giận dữ, mạnh hóa thành lưu quang bay về phía Nam Thiên Môn. "Ầm vang." Chư Bát Giới đám người mới vừa kịp phản ứng, liền phát hiện Nam Thiên Môn chỗ một cây to lớn chống thiên trụ sụp đổ, 7-8 cái gác Nam Thiên Môn thần tướng bay ngược hướng bắt phương, mà Tôn Ngộ không đã muốn không thấy bóng dáng. "Xong rồi, đại sư huynh nội điện." Chư Bát Giới sắc mặt đại biến. Mà lúc này Đường Tăng mới rốt cục kinh hỉ lại đây, hắn vội vàng bay đến Tử Lan bên người, ánh mắt phức tạp nhìn thấy này đơn thuần mà khả ái tiên tử. Này đơn thuần mà vừa đáng yêu tiên tử, thế nhưng sẽ bỏ thân cứu mình. Tuy rằng Tử Lan tiên tử hành vi có thể chính là theo bản năng, đẩy ra Đường Tăng lúc sau, tha tự kỷ cũng muốn trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng là dù sao nàng là cứu mình. Tử Lan. Đường Tăng phi thường ấy nấy, nhìn thấy phiêu phủ ở trong mây mù Tử Lan thân thể mềm mại tựa như lúc nào cũng sẽ hòa tan, trong lòng thần trường, hệ thống, có biện pháp nào không áp chế tam vị chân hỏa? Túc chủ có thể bái đổi vạn niên huyền băng, có thể tạm thời ngăn chặn tam vị chân hỏa. Hệ thống nói, mau cho ta đổi. Đường Tăng không chút do dự, cần 100 vạn kinh nghiệm điểm. Đổi. Đường Tăng không có chút gì do dự, tuy rằng hắn hiện giờ cũng chỉ còn lại có hơn 100 vạn kinh nghiệm điểm, nhưng vì cứu thằng ngốc này manh mà vừa đáng yêu tiên tử, hắn không do dự. Ngay sau đó, một khối cơ hồ toàn bộ trong suốt khối băng xuất hiện ở Đường Tăng trong tay, nhất thời một cỗ kinh người hàn khí quyết tán ra, nhường Đường Tăng thân thể đều phải bị lạnh quáng. Ngay cả Chư Bát Giới đám người đều thẳng dùng mình. Làm bốn sao danh sư, không cần người dạy Đường Tăng cũng biết phải làm sao. Hắn vội vàng đem vạn niên huyền băng đặt ở Tử Lan ngực. Kinh người hàn khí quyết tán ra, rốt cục nhường Tử Lan tình huống hơi chút tốt lắm điểm, nhưng trong cơ thể của nàng vẫn ở chỗ cũ rất nhanh bị tiêu hủy, sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất. Đường Tăng vận chuyển pháp lực, đem vạn niên huyền băng nốt đánh vào Tử Lan trong cơ thể, hơn nữa đem đại bộ phận hàn khí hội tụ ở Tử Lan thức hải, phòng ngừa nàng là tiên hồn bị tiêu hủy. Làm xong tất cả chuyện này về sau, Đường Tăng mới đúng Sa Tăng đám người nói, các ngươi ở trong này chiếu cố tốt Tử Lan, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Thoại âm rơi xuống, Đường Tăng một cái thuấn di, cũng tiến nhập Nam Thiên Môn. Hán Thuấn Di thần thông viễn siêu thông thường Thuấn Di, nếu như là trước Nam Thiên Môn có lẽ còn có thể ngăn cản hắn, nhưng bây giờ Nam Thiên Môn bị Tôn Ngộ không phá tan, tạm thời phòng ngự không cao. Cũng không phải Tôn Ngộ không cường đại đến có thể dễ dàng đánh vào Nam Thiên Môn, mà là gác Nam Thiên Môn thần tướng không có đề phòng, hơn nữa cũng không có đem Tôn Ngộ không làm như địch nhân, nếu không khẳng định không đơn giản như vậy. Chứng kiến Đường Tăng cũng lại tiến vào Thiên Đình, Sa Tăng ba người đưa mắt nhìn nhau. Hiu, Tôn Ngộ không hóa thành lưu quang, ở trên trời đỉnh trên không gào thét, chợt lóe chính là cách xa vạn dặm, bị bám kinh khủng cuồng phong, nơi đi qua, rất nhiều điêu lương hỏa trụ đều bị lật ngược, rất nhiều cấp thấp thần tiên đều bị dòng khí tung bay, sợ hãi nhìn lên đi xa Lưu Quang, bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Tôn Ngộ Không tốc độ quá là nhanh. Bất hảo. Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, một cái thần tướng rất nhanh bay vào được, kinh hoàng vô cùng. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Đang phải rời khỏi Ngọc Đế thấy thế, nhíu mày quát. Ngọc Đế, bất hảo, Tề Thiên Đại Thánh nổi điên. Kia thần tướng vẻ mặt sợ hãi, hắn lại tới nữa, hắn đem Nam Thiên Môn đánh hỏng rồi. Cái gì? Đại Thánh làm cái gì vậy? Này yêu hầu tới cùng có ý tứ gì? Đáng chết, chẳng lẽ hắn còn muốn đánh lại làm một lần tiên cung sao? Nay chuẩn bị thối lui thần tiên ngay vậy, đều hoàn toàn biến sắc. Nam Thiên Môn có thể nói là cả thiên đình mặt mũi của, không thể sơ suất, nếu Tôn Ngộ Không chính là đem bên trong một ít kiến trúc hư hao cũng có thể hoàn dùng, nhưng đánh hỏng Nam Thiên Môn, này không thể nhẫn nhịn. Nói mau, tới cùng sao lại thế này? Ngọc Đế quát, cả người cửu long khí bùng nổ, có thể chứng kiến chín con rồng hư ảnh khi hắn bên ngoài thân xoay quanh. Ngọc Đế đường hướng tu luyện tuy rằng không phải chiến đấu hình, nhưng là hắn phát giận lên cũng là rất đáng sợ. Vâng. Tử Lan tiên tử không biết bị ai công kích, sắp rơi xuống, đại thánh liền nổi điên, đang ở thiên đỉnh đấu đá lung tung. Kia thần tướng run run đáp, Tử Lan bị công kích. Vương Mẫu nương nương sắc mặt biến hóa. Ở nơi nào bị công kích? Ngọc Đế hỏi. Ngay tại ngoài Nam Thiên môn mặt. Kia thần tướng trả lời, đúng rồi, Tề Thiên đại thánh nổi điên thời gian, trong miệng còn kêu lên thái thượng lão nhân. Lão quân. Ngọc Đế sắc mặt đại biến, dự cảm thấy có đại sự cần phát sinh. Ầm vang. Tôn Ngộ Không đã đi tới thái thượng lão quân phủ đệ, trực tiếp đấu đá lung tung, một cước đem cửa ra vào trụ tử đá gãy. Mấy thước đường kính, cao hơn 10 thước trụ lớn băng phi. Ầm vang. Tôn Ngộ Không xuất ra kim cô đổng, trực tiếp nhất đổng đem đại môn đánh bại, to lớn kiến trúc hải cốt hướng bát phương bay ra. Thái thượng lão nhân, cấp ta đi ra. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, kim cô đổng mạnh thành dài, bị hắn vung mạnh. Vang ầm ầm. Kim cô đổng nơi đi qua, kiến trúc nổ, thế như trẻ tre. Nơi này giống như là nên đón tận thế, to lớn kiến trúc hải cốt mãn thiên phi, không gian đều cơ hồ nổ rồi. Đại thánh hạ thủ lưu tình. Đột nhiên viện không tiếng quát truyền đến, một cái thần tướng rất nhanh bay tới, lớn tiếng nói, "Đại thánh, Ngọc Đế có mạng." Vâng. Đột nhiên một đạo côn ảnh bay ra, trực tiếp đem này thần tướng đánh bay đến thiên ngoại, hóa thành một từng mảnh điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Chương 94, Đường Tăng bảo ăn kim đan vang ầm ầm. Kim cô đồng biến lớn thành dài, gần muốn chống đỡ phá thiên cùng, rồi sau đó rầm rầm nện xuống, thái thượng lão quân tầng ngoài phủ đệ trực tiếp bị triệt để đánh bể. Tôn Ngộ Không chợt lóe liền vào, mang theo kinh khủng sát ý nhảy vào thái thượng lão quân luyện đan thất, bởi vì phần lớn thời gian thái thượng lão quân đều ở luyện đan thất. Thái thượng lão nhân, lăn ra đây. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, sát ý cuồn cuộn. Nơi này bụi mù xung đột, rất nhiều dụng cụ đều bị Tôn Ngộ Không tung bay. Loảng xoảng keng. Oanh, Tôn Ngộ Không nhất côn hướng thái thượng lão quân lò luyện đan ném tới. Đưa một tiếng, lò luyện đan bay tứ tung, bên trong hỏa diễm như nham thạch nóng chảy thông thường bùng vãi mà ra, đem thái thượng lão quân phủ đệ đều đốt lên. Những điều này là do tam vị chân hỏa hỏa tương, chính là vô số năm qua lắng đọng xuống, thái thượng lão quân lò luyện đan cùng phổ thông lò luyện đan bất đồng, bên trong có vô cùng hỏa diễm, được xưng tam vị chân hỏa tinh hoa. Đồng nhất đánh nghiêng, nhất thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, thái thượng lão quân phủ đệ trực tiếp cháy rồi sao, khó có thể dập tắt, mà ở phía sau cũng không có ai tới rồi dập tắt lửa. Mặc dù là ở Lăng Tiêu Bảo Điện, đều rất xa có thể xem tới đó ánh lửa ngút trời, liệt liệt diễm thiêu hủy ngàn dặm, một khu vực như vậy xem như xong rồi. Coi như hiện tại đi cứu hỏa, cũng đã không kịp, bởi vì tam vị chân hỏa thật là bá đạo. Nhưng kỳ quái vâng, thái thượng lão quân như là biến mất, vô luận Tôn Ngộ Không như thế nào phát điên, thái thượng lão quân thủy chung không hiện thân. Ngọc Đế, làm sao bây giờ? Ngọc Đế, tác giả, như thế nào cho phải? Xin mời Ngọc Đế hạ lệnh, tập nã kia yêu hầu. Lăng Tiêu Bảo Điện, rất nhiều thần tiên đều cấp, làm thái thượng lão quân bất bình. Ngọc Đế lại mặt âm trầm nói, tập nã? Như thế nào tập nã? Ngươi đi. Ngọc Đế lời vừa nói ra, những thần kia tiên nhất thời không nói. Đây, chuyện cười, năm đó Tề Thiên đại thánh vẫn chỉ là sơ cấp tiên đế, đã đem thiên đình nhiệt náo gà bay chó chạy, cuối cùng hướng Như Lai Phật tổ xin giúp đỡ, mới đưa này trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm. Hiện giờ 500 năm đã qua, Tề Thiên đại thánh hư hư thực thực nửa chân đạp đến vào đạo tổ chi cảnh, lại đi trêu chọc, quả thực là muốn chết. Chẳng lẽ lại một lần nữa hướng Như Lai Phật tổ xin giúp đỡ? Không từ mà biệt, mặt mũi này, hướng thế nào phóng? Và lại nhìn xem, kia Tề Thiên đại thánh tới cùng muốn làm gì? Ngọc Đế mặt âm trầm nói, kỳ thật hắn biết lần này Tôn Ngộ Không cũng không tính sai, chính là thái thượng lão quân hơi quá đáng. Tất cả mọi người không có chú ý tới, Đường Tăng vô số lần thiểm thước, truy tung Tôn Ngộ Không đi tới thái thượng lão quân phủ. Đường Tăng đương nhiên không biết thái thượng lão quân phủ đệ, nhưng là Tôn Ngộ Không meo đích lời chú cần cô tình đúng, là bảo vật của hắn, bởi vì hắn có thể khống chế lời chú cần cô, còn có câu thần chú, dựa vào này truy tung mà đến, liền đi tới thái thượng lão quân phủ đệ. Đường Tăng đi vào lúc sau, nhìn thấy đúng, là mênh mông vô bờ tường đổ, ánh lửa ngút trời, hư không đều bị cháy sạch bóp méo. Hơn nữa có thể chứng kiến, mặt đất có vô số dòng nham thạch chảy, nơi đi qua, cái gì đều hòa tan. Đây là nham thạch nóng chảy. Như thế nào độ ấm cao như thế? Đường Tăng rung động. Bất quá rất nhanh là hắn biết, đó cũng không phải cái gì nham thạch nóng chảy, mà là hỏa diễm ngưng tụ tới trình độ nhất định lúc sau, hóa lỏng, biến thành hỏa tương. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là tam vị chân hỏa tinh hoa chứ? Này thái thượng lão quân quả nhiên như bức. Đã là bốn sao danh sư Đường Tăng, nhìn thấu điểm ấy hỏa tương tự nhiên khỏi phải nói, tuy rằng tam vị chân hỏa khủng bố, nhưng thứ này dù sao thực nổi danh. Đường Tăng trầm nói, không biết thái thượng lão quân có nghĩ tới hay không, có một ngày hắn hỏa diễm của chính mình sẽ đem phủ đệ của mình thiêu thành cho tàn. Hả? Đông nhiên Đường Tằng trừng mắt, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, ở kinh khủng kia cực nóng trong hỏa diễm, có một chút giải rác chân châu chỉ nổi, thế nhưng không có bị tiêu hủy. Đây là? Đường Tằng vây tay một cái, pháp lực quần quật nổi lên một viên chân châu vừa nhìn, nhất thời nhãn cầu đều thiếu chút nữa trợn lồi ra, Kim Đan. Đây là Thái Thượng Lão Quân Kim Đan. Đường Tằng nhớ rõ, năm đó Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng là bởi vì bị Thái Thượng Lão Quân nhốt vào lò luyện đan, kết quả chẳng những không có bị luyện hóa, ngược lại ăn Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan cất giấu Kim Đan, thần ma luyện thể bất diệt kim thân đại thành, lại càng luyện được hỏa nhãn kim tình. Đây là cái loại này Kim Đan. Đường Tăng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quyết đoán một ngụm nước. Hơn nữa hắn còn chưa đủ, tiếp tục tại Hỏa Tương Lý tìm kiếm cái loại này Kim Đan. Tuy rằng số lượng phi thường rất thưa thớt, nhưng đích xác còn có. Chống cự lại hỏa tương khủng bố cực nóng, Đường Tăng sử dụng thuấn di thần thông, ở mảnh này trong biển lửa thiêm thước. Bá. Không nói nhiều, hắn lại nhặt lên hai viên Kim Đan, một ngụm nước. Tiếp tục. Đường Tăng mắt sáng lên, ở ngập trời trong hỏa hoạn thiêm thước. Đinh, kiểm tra đo lường đến Thiên Đạo Kim Đan, tốc chủ liên tục thăng cấp. Đống nhiên trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống âm, rồi sau đó Đường Tăng cảm giác cả người nóng lên, rất nhanh trở nên nóng bỏng. Nhưng thần kỳ vâng, loại này nóng bỏng cũng không có để cho hắn cảm giác khó chịu, ngược lại để cho hắn cảm giác lực lượng của mình ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên, tạo nên tác dụng. Đường Tăng hưng phấn lên, càng thêm ra sức tìm tòi cái loại này Kim Đan. Nhưng là cái loại này Kim Đan số lượng quá ít, liên tục nửa giờ, hắn mới vừa tìm được một viên. Bất quá, thế nhưng hắn lại tìm được rồi những đan dược khác, tuy rằng không biết là đan dược gì, vốn dĩ bốn sao danh sư nhãn lực, lại đủ để nhìn ra, loại đan dược này đối người dùng chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Một khi đã như vậy, vậy còn chờ gì? Đường Tăng trực tiếp bước, một viên cũng chưa lưu lại. Kết quả rất nhanh hắn cả người sáng lên, cơ thể đều ở run rẩy, linh hồn run rẩy, như là chiếm được lực lượng thần bí lễ rửa tội. Rầm rầm rầm. Nơi này sôi trào, rất nhanh thất thải tường vân quay cuồng, quy luật buông xuống, Đường Tăng trực tiếp thăng cấp đến Kim Tiên chi cảnh, cũng chính là hệ thống cái gọi là cấp 30. Hơn nữa đó cũng không phải trung điểm, Đường Tăng phát hiện, tu vi của chính mình vẫn ở chỗ cũ tăng vọt, tốc độ nhanh làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Khí tức cường đại, nhường nguyên bản kinh khủng độ ấm, đều tựa hồ trở nên ôn hòa, đối với hắn tổn thương lực yếu bất nhiều thấp nhất. Cuối cùng, Đường Tăng tu vi ở 36 cấp dừng lại, hơn nữa hoàn toàn kiên cố, tuyệt không phù phiếm. Đường Tăng rung động và hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể đan dược lực cũng không có toàn bộ hao hết, mà là lắng đọng lại ở trong máu thịt rồi, chờ đợi đến tiếp sau bùng nổ. Bởi vì hắn một hơi tăng lên nhiều lắm, bị hệ thống áp chế, nếu là lại để thăng, cảnh giới của hắn liền sẽ có vẻ không xong. Cả thiên đình đều phát hiện động tĩnh của nơi này rồi, nơi này trở thành nơi thị phi, bị vô số thần tiên giám thị lấy. Rất nhanh Đường Tăng đột phá Kim Tiên chi cảnh, tin tức rơi vào tay Ngọc Đế trong hai, nhất thời Ngọc Đế trừng mắt, này Đường Tam Tạng có ý tứ gì, muốn nói theo năm đó Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung bạo cật tiên đan sao? Mà lúc này, Đường Tăng đi tới một chỗ, nơi này thế nhưng không có bị Tam Vị Chân Hỏa Hỏa Tương lan đến, tựa hồ bị nhất cổ lực lượng thần bí bảo vệ. Rất nhanh Đường Tăng phát hiện, nơi đó có một pho tượng, không ngờ là Thái Thượng Lao Quân pho tượng, cùng Thái Thượng Lao Quân quả thực giống nhau như lúc, mà này hơi thở, so với Thái Thượng Lao Quân bản nhân cường đại hơn. Điều này làm cho Đường Tăng khiếp sợ, có điểm hoài nghi Thái Thượng Lao Quân thân phận. Kiểm tra đo lường đến lực lượng thần bí, hệ thống bắt đầu hấp thu lực lượng thần bí. Đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Đường Tăng còn không có kịp phản ứng sao lại thế này, liền phát hiện pho tượng kia trong có lực lượng vô danh bị nhất cổ lực lượng kinh khủng hấp xả lại đây, tiến vào thân thể hắn. Bất quá cổ lực lượng này vẫn chưa với hắn dung hợp, hơn nữa hắn cảm giác gì đều không có, tựa hồ đều bị hệ thống hấp thu. Chương 95, Thiên Đình Phiêu Diêu Tôn Ngộ Không nổi điên. Hệ thống, ngươi hấp thu là vật gì? Như thế nào không để cho bẩn tăng chứa chút? Đường Tăng cờ mở nở. Hệ thống hấp thu đúng là vượt qua thiên trên đường lực lượng thần bí, trước mắt túc chủ không thể chịu đựng, đẳng túc chủ có thể thừa nhận rồi, những năng lượng này cũng sẽ là túc chủ. Hệ thống nói. Tốt như vậy. Đường Tăng cảm động. Tôn Ngộ Không ở Thái Thượng Lão Quân phủ đệ một trận đập loạn lúc sau, nhưng không tìm được Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân giống như là hư không tiêu thất rồi, mặc cho Tôn Ngộ Không như thế nào cũng không tìm tới. Nhưng Tôn Ngộ Không luôn không khả năng một mực Thái Thượng Lão Quân phủ đệ hao tổn, hắn lo lắng Tử Lan sự xuống còn, bởi vậy đành phải lại trở lại Nam Thiên Môn. Lúc này Vương Mẫu Nương Nương cùng Tử Vi Tiên Tử đều đã đi tới ngoài Nam Thiên Môn mặt, đang ở kiểm tra Tử Lan tình huống. Tôn Ngộ Không thứ nhất trực tiếp mênh mông quần quận ra thông thiên pháp lực, đem hai nữ nhân cuốn bay ra ngoài, đem Tử Lan ôm vào trong ngực. Tôn Ngộ Không, ngươi! Tử Vi Tiên Tử giận dữ. Vương Mẫu Nương Nương cũng sắc mặt nhìn không tốt, chính mình giàu gì cũng là thiên đỉnh chi mẫu, này đầu khỉ thật không ngờ vô lễ. Bất quá Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn không để ý đến Vương Mẫu Nương Nương cùng Tử Vi Tiên Tử, hắn nóng nảy kiểm tra Tử Lan tình huống. Một cách không ngờ, vốn cho là đã muốn rơi xuống Tử Lan, lại vẫn còn sống, bị bảo vật gì treo tánh mạng. Tử Lan, tỉnh, đừng dọa lao tôn. Tôn Ngộ Không kêu gọi nói. Nhưng Tử Lan ngủ được thực căn tưởng, lúc này Tử Lan trên mặt không có thống khổ, bởi vì trong cơ thể Tam Vị Chân Hỏa bị Vạn Niên Huyền Băng chấn áp lại. Nguyên vốn phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên tình huống, nhưng bởi vì Đường Tăng pháp lực khiến cho thủy hỏa triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại nhường Tử Lan trong không. Nhưng loại tình huống này chính là tạm thời, Tam Vị Chân Hỏa không thể bước đi ra, Tử Lan tiểu cũng không thức tỉnh, rất có thể khi nào thì Vạn Niên Huyền Băng hòa tan, Tử Lan cũng sẽ bị thiêu thành cho tàn. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long đều ở bên cạnh nhìn thấy, loại tình huống này bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Tôn Ngộ Không khinh khẽ vuốt vuốt Tử Lan gương mặt của, cảm thụ được Tử Lan đã muốn thực yêu ớt tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói tiên hồn, trong cơ thể hắn pháp lực khống chế không nổi sôi trào lên, trong mắt kim sắc hỏa diễm thiêu thước.
Tử Lan, tỉnh.
Tôn Ngộ Không nhẹ giọng kêu gọi,
nhưng Tử Lan không trả lời.
Tử Lan, nếu ngươi có chuyện gì, ta lão Tôn nhất định sẽ đem Thái Thượng lão nhân chém thành muôn mảnh.
Còn có,
Tôn Ngộ Không nhìn về phía xa xa Nam Thiên Môn, trong mắt sát ý mênh mông, kinh khủng sát khí nhường xa xa Vương Mẫu nương nương cùng Tử Vi tiên tử đều hết hồn.
Đại sư Minh, ngươi đừng,
đừng kích động, sư phụ đã muốn đi tìm biện pháp giải quyết rồi.
Chư Bát Giới vội vàng kêu lên, lo lắng Tôn Ngộ Không nổi điên.
Tôn Ngộ Không, ngươi chớ làm loạn, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, đúng là cứu Tử Lan.
Tử Vi tiên tử cũng thiếu thốn nói, nàng chính là biết rõ Tôn Ngộ Không bạo tính tình. Nếu người này thật sự phát điên lên, chỉ sợ so với 500 năm điên cuồng hơn, thiên đình đều không ai có thể ngăn được hắn, trừ phi hướng này ẩn tu đại tiên xin giúp đỡ, hoặc là lại hướng Như Lai Phật Tổ xin giúp đỡ mới được. Nam Thiên Môn ở trong, rất nhiều thần tiên đều cảm nhận được Tôn Ngộ Không khủng bố sát ý, cả đám đều kinh hồn táng đảm, muốn chạy trốn. Cùng lúc đó, rất nhiều thần tướng ở điều lệnh, điều khiển vô số thiên binh, đang ở tập hợp, đi trước Nam Thiên Môn, muốn ngăn trở lúc nào cũng có thể nổi điên Tôn Ngộ Không. Nhất định phải ngăn lại hắn, không thể để cho hắn sảng bậy. Cái kia Tôn Ngộ Không, thật sự là hơi quá đáng, thật sự cho rằng không ai có thể chế được hắn sao? Rất nhiều thần tiên phẫn nộ, nhưng chân chính dám người xuất thủ lại không có mấy người. Cuối cùng Ngọc Đế rơi vào đường cùng, tự tay viết thư một phòng, giao cho Thái Bạch Kim Tinh, "Thái Bạch, ngươi đi quán Giang Khẩu một chuyến, đem Dương Tiễn gọi tới." Ào ào xôn xao, vang ầm ầm. Nam Thiên Môn bên trong, tiên vân quay cuồng, trăm vạn thiên binh thiên tướng ở tụ tập, trận địa sẵn sàng đón địch. Tôn Ngộ Không giống đúng, là không có thấy như vậy một màn, hắn đem Tử Lan đặt ở một đoàn trên đám mây, thận trọng bảo hộ lấy, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Cho dù Tôn Ngộ Không không có bất kỳ vọng động, nhưng xa xa thần tiên nhưng như cũng hết hồn, bởi vì Tôn Ngộ Không trên người sát khí càng ngày càng đậm. Bởi vì Tử Lan hơi thở càng ngày càng yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Một khi Tử Lan hơi thở tiêu tán, phòng trường chính là Tôn Ngộ Không phát điên thời gian, hiện tại Tôn Ngộ Không lửa giận đã muốn đang nổi lên, khí thế càng ngày càng mạnh. "Yêu Hầu, bổn vương khuyên ngươi bình tĩnh một chút, 500 năm có thể cho ngươi tại, hiện giờ như trước có thể." Lý Thiên Vương cũng chạy đến, Vương Linh Lung bảo tháp, trách mắng Tôn Ngộ Không. Kết quả, Tôn Ngộ Không trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, trực tiếp đem Lý Thiên Vương đánh bay ra ngoài, Linh Lung bảo tháp đều thiếu chút nữa bị đánh bay rồi. Kết trận, Nam Thiên Môn phía trước, trăm vạn thiên binh thiên tướng kinh hãi, nghĩ đến Tôn Ngộ Không muốn động thủ, đội vàng hét lớn. Nhất thời liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ đích thiên binh tiềm thước, bắt đầu kết thành chiến trận. "Tôn Ngộ Không, ngươi đừng kích động, thừa dịp hiện tại Tử Lan còn có thể cứu." Tử Vi tiên tử sốt ruột nói, nàng đã lo lắng Tôn Ngộ Không nổi điên, cũng lo lắng Tử Lan thật sự rơi xuống. Dù sao, Tử Lan tính đúng, là muội muội của nàng, tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng các nàng thân như tỉ muội, quan hệ tốt lắm. "Ngươi có biện pháp?" Tôn Ngộ Không lạnh lùng nhìn về phía Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử nhất thời hết hồn, cảm giác thở đều dừng lại, thậm chí nàng cảm thấy được không gian chung quanh đều phải đọc lại. Đây rốt cuộc là dạng gì ánh mắt à? Một ánh mắt, dĩ nhiên cũng làm có thể làm đến bước này. Người này, so với 500 năm mạnh rất nhiều, khó đối phó hơn rồi. Tử Vi tiên tử đáy lòng rung động, trong lòng khó tránh có chút hâm mộ Tử Lan, cũng không biết nha đầu kia đi cái gì vận, thế nhưng có thể có một cường đại như vậy nam giới đối với nàng tốt. "Ta không có."
Tử Vi tiên tử bất đắc dĩ nói.
"Vậy, câm miệng."
Tôn Ngộ Không thanh âm lãnh mạc, khinh khẽ vuốt vuốt Tử Lan mặt cười, cảm thụ được Tử Lan thân thể lại bắt đầu nóng lên, hắn nhất thời nóng nảy.
"Tử Lan, hãy chờ xem, ta lão Tôn cái này cho ngươi lấy lại công đạo. Nếu không Tiêu Ngọc Đế lao nhân thiên vị thái thượng lao nhân, ngươi cũng sẽ không như vậy."
Tôn Ngộ Không đánh ra nhất đạo pháp lực, đem Tử Lan bảo vệ, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy.
Vang ầm ầm, theo Tôn Ngộ Không đứng lên, đột nhiên nhất đạo hư ảnh ở Tôn Ngộ Không phía sau hiện lên, kia là một thạch hầu hư ảnh, ở đón gió căng phồng lên. Nhất trong nháy mắt liền tăng vọt đến vạn trượng cao, nơi này tầng mây đều nổ tung, sát khí mãnh liệt.
"Đại sư Minh,
Đại sư Minh ngươi chớ làm loạn a, sư phụ khẳng định cũng không hy vọng ngươi làm như vậy."
Sa Tăng cùng Chư Bát Giới cũng lo lắng, phía trước đi lấy kinh trên đường, tuy rằng bọn hắn đều cãi nhau ở Mỹ, nhưng là Tôn Ngộ Không chân chính phát điên thời gian, Chư Bát Giới cũng là rất sợ. Bởi vì, Tôn Ngộ Không chính là trời xanh chiến giả, bất luận là thiên phú của hắn vẫn là đằng sau tu luyện, đều là lấy chiến đấu là việc chính, lực chiến đấu của hắn viễn siêu tự thân tu vi, có thể vượt cấp chiến đấu. Hiện giờ lại có đột phá, nếu là thật sự phát điên, cả thiên đình đều muốn không thể ngăn cản. 500 năm liền không ngăn cản được, huống chi hiện tại. Năm đó nên cầu Như Lai Phật Tổ đưa hắn vĩnh cửu trấn áp, hoặc là đưa hắn đánh ngục. Có thần tiên thầm giận, nhưng những thần kia tiên phần lớn không am hiểu chiến đấu, không dám nhìn thẳng Tôn Ngộ Không.
"Tôn Ngộ Không, ngươi đừng kích động, buồn cung nhưng thật ra có một biện pháp."
Ngay tại Tôn Ngộ Không phát điên hơn thời gian, Vương Mẫu Nương Nương đột nhiên mở miệng.
"Bá."
Tôn Ngộ Không đột nhiên lắc mình đi vào Vương Mẫu Nương Nương trước mặt, một tay lấy nàng nhắc tới.
"Dừng tay."
"Yêu Hầu dừng tay."
"Đồ khốn, Vương Mẫu."
Xa xa thần tướng đợi, thậm chí tứ đại thiên vương đều đến đông đủ, thấy như vậy một màn, nhất thời giận dữ, đồng thời kinh hồn táng đảm.
Chương 96, phương pháp đặc thù cứu Tử Lan nói.
Tôn Ngộ Không trong mắt bùng nổ kim sắc hỏa diễm, thanh âm lại dị thường lãnh mạc, nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc Vương Mẫu. Vương Mẫu Nương Nương cũng bị giật mình, tu vi của nàng kỳ thật không tính thấp, dù sao có thể thành vi thiên đình chi mẫu, cũng sẽ không nhiều kém, thế nhưng nàng chủ yếu là tu tâm, còn có tu kia quản trị chi đạo, không am hiểu chiến đấu, Tôn Ngộ Không gắt gao khắc chế nàng.
Thiên giới vùng cực bắc, có một nơi, tên là Hàn Cực Thiên, chính là Hàn Cực Thiên nữ lãnh địa, Hàn Cực Thiên nữ có một loại Hàn Cực Thiên đan, nhưng hóa giải thái thượng lão quân tam vị chân hỏa.
Vương Mẫu Nương Nương cũng là bình tĩnh, dù sao có thể thành vi thiên đỉnh chi mẫu, tâm tính cũng không phải thường nhân có thể so sánh.
Hàn Cực Tiên. Bá. Vương Mẫu Nương Nương vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền hóa thành lưu quang biến mất, bạt vô âm tín.
Hô.
Vương Mẫu Nương Nương thở dài một hơi, nhưng là bỗng nhiên mắt tối sầm lại, Tôn Ngộ Không lại đã trở lại.
Hàn Cực Tiên, đi như thế nào?
Hàn Cực Tiên nữ ở đâu? Tôn Ngộ Không hỏi, thanh âm vội vàng. Vương Mẫu Nương Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy vậy hầu tử lo lắng nhất vẫn là Tím Lan nha đầu kia, không có thật sự mất lý trí, như vậy tiểu dễ lầm rồi.
Thiên giới vùng cực bắc, lấy tốc độ của ngươi hẳn là rất nhanh sẽ có thể, thì tới, bất quá bổn cung nhắc nhở ngươi, kia Hàn Cực Tiên nữ tính nết của quái, pháp lực ngất trời, ngươi cũng chưa chắc có thể chiến thắng, chủ yếu nhất vâng, muốn gặp được nàng, rất khó.
Vương Mẫu Nương Nương nói,
ta lão tôn muốn nghe, không phải những lời này.
Tôn Ngộ Không cao mày nói,
ngươi không muốn chỉ hoãn thời gian, tối thật kiên nhẫn đợi, hoặc là kiên nhẫn tìm kiếm, đừng giống cái người điên, nếu không ngươi tuyệt đối không thấy được nàng, càng đừng nói Hàn Cực Tiên đan chân quý, nàng không nhất định sẽ cho ngươi.
Bổn cung có thể giúp ngươi còn gì nữa không? Còn có thể hay không được đến Hàn Cực Tiên đan, liền xem chính ngươi có bản lĩnh hay không rồi.
Bá.
Tôn Ngộ Không lại biến mất.
Vương Mẫu Nương Nương hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó, Tôn Ngộ Không lại đã trở lại, nàng nhất thời hoảng sợ, cái con khỉ này tới cùng muốn làm gì?
Giúp ta chiếu cố tốt Tử Lan, nàng nếu là có sự, ta lão Tôn đánh bại thiên đình này.
Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng nhìn Tử Lan liếc mắt một cái, Tử Lan, chờ ta.
Bá.
Tôn Ngộ Không lần nữa biến mất rồi, nháy mắt đã đến chân trời, nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng, tốc độ nhanh đến người khác líu lưới.
Vương Mẫu Nương Nương lần này không dám loạn ngâm nga, thẳng đến mấy lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hầu tử có nên không trở lại chưa?
Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng đều là bị rung động đến sững sờ sửng sốt, trước kia bọn hắn tuy rằng nghe nói qua Tề Thiên Đại Thánh uy danh, nhưng là chỉ có chân chính tận mắt nhìn thấy, mới biết được Tôn Ngộ Không chỗ kinh khủng. Chỉ có một người, cùng cả thiên đình rằng có, loại chuyện này, thử hỏi người bình thường có thể làm được sao?
Dù sao cho dù là hiện giờ đã muốn đột phá đến tiên đế chi cảnh chư bát giới, cũng không có bổn sự kia cùng thiên đình đối nghịch, này không chỉ là thực lực vấn đề, còn cần có đầy đủ dũng khí.
Cũng không phải ai cũng cùng Tề Thiên Đại Thánh như vậy không sợ trời không sợ đất.
Gì, náo nhiệt như thế? Đột nhiên một cái lỗi thời thanh âm của vang lên, đồng thời một người mặc áo cà sa, đội cao tăng mũ cao tăng xuất hiện, đúng là Đường Tăng.
Sư phụ,
sư phụ, ngài rốt cục đã trở lại, đại sư Minh thiếu chút nữa nổi điên.
Sư phụ, đại sư Minh thiếu chút nữa cùng thiên đỉnh đã đánh nhau.
Thấy Đường Tăng xuất hiện, chư bát giới cùng Sa Tăng ba người giống như là có trụ cột tinh thần, nhất thời tâm cũng không luống cuống, khí cũng bất loạn.
Vương Mẫu Nương Nương đám người chứng kiến Đường Tăng trống rông xuất hiện, đều là lắp bắp kinh hãi, bởi vì các nàng cũng không biết Đường Tăng làm sao tới.
Chẳng lẽ là thuần di?
Vương Mẫu Nương Nương kiếp sợ, bởi vì cũng không phải ai cũng có thể thuần di.
Đây là thế nào?
Đường Tăng nhìn thấy Nam Thiên Môn trong ngoài trăm vạn thiên binh thiên tướng, không khỏi kinh hồn táng đảm.
Mụ mụ nhé, đây là cái gì tình huống?
Không phải là muốn bắt Bần Tăng đám người chứ?
Sư phụ, ngài cuối cùng đã trở lại, Tử Lan sắp chết, đại sư Minh thiếu chút nữa cùng thiên đỉnh đánh nhau.
Sa Tăng nói, hơn nữa đem tình huống trước nói một chút.
Khi Đường Tăng nghe nói Tôn Ngộ Không một người liền làm cho cả thiên đình khí thế của đều ngăn trận, Đường Tăng nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Quả nhiên là hầu ca phong cách, người có trí.
Đường Tăng tán thưởng một tiếng, rồi sau đó trách cứ, này Ngộ Không, cũng quá nóng nảy, không phải là bị tam vị chân hỏa thương tổn tới sao?
Bần Tăng không phải dùng bạn niên huyền băng tạm thời níu kéo Tử Lan cánh mạng sao?
Xem vi sư.
Đường Tăng một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bố trí pháp lực trong hộ cháo bộ, kia pháp lực vòng bảo hộ căn bản ngăn không được hắn.
Một màn này lại nhường một đám thần tiên khiếp sợ. Loại này thuấn di thần thông thế nhưng có thể coi thường pháp lực vòng bảo hộ ngăn cản, quả thực như vào chỗ không người.
Đường Tam Tạng, ngươi chớ lộn xộn Tử Lan xảy ra chuyện, kia hầu tử lại muốn nổi điên.
Vương Mẫu Nương Nương quát,
Tam Tạng sư phụ, ngươi chính là chớ lộn xộn Tử Lan đi, nộ không thật sự thực để ý Tử Lan.
Tử Vi Tiên Tử cũng nói,
Thiên Hai,
Thiên Hai.
Đường Tăng cười nhạt, nếu là trước kia, hắn có lẽ thật sự không làm gì được này tam vị chân hỏa, dù sao khi đó thực lực của hắn quá kém. Nhưng hiện giờ thực lực của hắn tăng gọn, tuy rằng như trước vẫn là bốn sao danh sư, nhưng bởi vì tu vi tăng lên, khiến cho nhãn lực cũng tăng lên rất nhiều, có thể làm được chuyện tình càng nhiều.
Bát giới, Nộ Tịnh, các ngươi xoay người.
Đường Tăng nói.
Vâng, sư phụ.
Chư Bát giới, Sa Tăng, Tiểu Bạch Long đều không chút do dự xoay người, căn bản không hỏi vì cái gì.
Một màn này nhường Vương Mẫu Nương Nương sách sách sưng kỳ, ở trong mắt của nàng, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không phải một cái khéo léo ra hỏa, bây giờ lại như vậy nghe lời, thật sự là kỳ.
Đường Tăng nhìn lướt qua xa xa trăm vạn thần tiên,
vung tay lên xuất ra một khối vải mảnh che ở những thần kia tiên tầm mắt, nhưng không biết là cố ý hay là vô tình ý, hắn vẫn chưa che Vương Mẫu Nương Nương cùng Tử Vi Tiên Tử tầm mắt.
Ngươi muốn làm gì?
Tử Vi Tiên Tử cao mày nói.
Đường Tăng mỉm cười, không trả lời, chỉ thấy hắn đưa tay đặt ở Tử Lan mi tâm của, pháp lực chuyển vận.
Cũng không biết hắn làm cái gì, thực mau vung tay, lại đem để tay ở Tử Lan ngược ấn xuống một cái.
Dừng tay, ngươi làm gì?
Tử Vi Tiên Tử quát, nghĩ đến Đường Tăng cần khinh nhẫn Tử Lan.
Đường Tăng thở ớ, hơn nữa còn không cố ý ở Tử Lan một đôi ngọc thố mặt trên bắt hai cái.
Sú hòa thượng, ngươi mau dừng tay.
Tử Vi Tiên Tử nổi giận, đột nhiên ra tay, cần ngăn trở Đường Tăng. Nhưng Tôn Ngộ Không thiết trí pháp lực vòng bảo hộ lại chặn Tử Vi Tiên Tử. Tử Vi Tiên Tử nhất thời vừa thẹn vừa giận, trong lòng oán hận, này Tôn Ngộ Không, để làm chi lộng cái này vòng bảo hộ? Hiện tại ngươi thích nữ hải tử bị một cái sú hòa thượng tiết độc.
Đường Tăng không để ý đến Tử Vi Tiên Tử, rất nhanh hai tay của hắn đổi vị trí, phóng tới Tử Lan bụng của, cũng lại chậm rãi chuyển qua Tử Lan giữa hai chân.
Dừng tay, ngươi tên hỗn đản này!
Tử Vi Tiên Tử quát,
nếu muốn giết này khinh nhẫn muội muội nàng xú hòa thượng.
Phúc. Đúng lúc này, một đạo ánh lửa chói mắt theo Tử Lan giữa hai chân phun tới.
Ôi, hù chết bần tăng rồi, thực tam vị chân hỏa thật lợi hại, hoàn hảo Tử Lan thân thể đủ mẫn cảm.
Đường Tăng vội vàng nhảy rất xa, lòng còn sợ hãi. Mà nguyên bản nổi giận trong Tử Vi tiên tử, lại đột nhiên dừng lại, hơn nữa trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nàng khiếp sợ phát hiện, theo kia chói mắt hỏa diễm bị phun ra ngoài Tử Lan hơi thở lại đang khôi phục nhanh chóng, sinh mệnh lực đang thay đổi mạnh.
Chương 97, Đường Tăng cua Vương Mẫu Nương Nương chuyện này.
Giải quyết.
Vương Mẫu Nương Nương cũng trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó cũng là mặt cười đỏ bừng, bởi vì cũng không biết Đường Tăng dùng biện pháp gì, thế nhưng nhường Tử Lan trong cơ thể tam vị chân hỏa theo nàng phía dưới nơi đó tu nhân địa phương phun tới.
Hỏa, có tâm hỏa, có dục hỏa.
Đường Tăng mỉm cười, nói, chỉ phải nắm giữ hết thể bí quyết, có thể ở những ngọn lửa này trong lúc đó thay đổi, Tử Lan thân thể mất cảm, Bần Tăng liền cảm giác có thể mang tam vị chân hỏa chuyển hóa thành dục hỏa, đem phát tiết ra ngoài.
Tiết, phát tiết ra ngoài.
Tử Vi tiên tử cùng Vương Mẫu Nương Nương đều là trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa mặt cười đỏ bừng.
Loại này biện pháp giải quyết, quả thực rất mắc cỡ.
Tử Lan không sao.
Tử Vi tiên tử sau khi hết khiếp sợ, liền kinh hỉ nói, tuy rằng Đường Tăng dùng phương pháp rất kỳ quái, nhưng có thể cứu sống Tử Lan, nàng vẫn rất cao hứng.
Phát tiết ra ngoài rồi, tự nhiên không sao.
Đường Tăng nghiêm trang nói.
Vương Mẫu Nương Nương cùng Tử Vi tiên tử nghe Đường Tăng nghiêm trang nói phát tiết ra ngoài đều là vừa thẹn vừa giận, hoa thượng này quả thực không biết xấu hổ không nóng nảy.
Ngươi thế nhưng làm được.
Vương Mẫu Nương Nương cũng khiếp sợ, thái thượng lão quân tam vị chân hỏa uy lực có nhiều hơn, nàng phi thường rõ ràng.
Một khi lây dính tam vị chân hỏa, trừ bỏ số ít tồn tại có thể mạnh mẽ hóa giải, cũng chỉ có Hàn Cực Thiên Đan có thể đối phó rồi.
Còn chưa từng nghe nói có người có thể mang tam vị chân hỏa chuyển hóa thành loại hình khác hỏa diễm, sau đó theo nữ nhân chỗ thẹn phun ra ngoài, loại phương pháp này quả thực mới nghe lần đầu.
Hơn nữa, cho dù là biết có biện pháp như thế, cũng không biết như thế nào chuyển hóa.
Dù sao cho dù là hiện tại, Vương Mẫu Nương Nương không có cách nào đem tam vị chân hỏa chuyển hóa thành dục hỏa, đây quả thực không hiểu ra sao cả.
Tam vị chân hỏa rời đi Tử Lan trong cơ thể về sau, trực tiếp đem Tử Lan nửa thành váy đốt cháy thành cho bụi, hơn nữa đem Tôn Ngộ Không bố trí pháp lực vòng bảo hộ đều thiếu chút nữa đốt thủng.
Tử Lan nửa thành váy biến mất, khiến cho nàng phía dưới đều bạo lộ ra rồi, nhường Đường Tằng thấy mặt đỏ tới mang tai, Tử Lan nơi đó thế nhưng không có lông, nhìn thấy vô cùng khả ái.
Sú hòa thượng, không được xem.
Tử Vi tiên tử nổi giận nói, mạnh đánh thủng pháp lực còn sót lại vòng bảo hộ, xuất ra một bộ y phục cấp Tử Lan đem thân mình phủ lên, che lên.
A Di Đà Phật.
Đường Tằng tuyên một câu Phật hiệu, lại độc thủ, đem Vạn Niên Huyền Băng lấy ra.
Nguyên bản lớn chừng bàn tay Vạn Niên Huyền Băng, lúc này chỉ còn lại có lớn chừng một đảo, thiếu chút nữa liền hoàn toàn hòa tan.
Một khi Vạn Niên Huyền Băng toàn bộ hòa tan, Tử Lan đã có thể nguy hiểm. Đường Tăng âm thầm may mắn, tu vi của chính mình đột phá, nếu không cho dù là hắn, cũng không có cách nào.
Coi như không phải là bởi vì Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cũng sẽ không trơ mắt nhìn khả ái như vậy Tử Lan bị tam vị chân hỏa thiêu thành cho tàn.
Ân, Tử Lan nơi đó cũng rất đáng yêu, không có lông cá mới chính là đáng yêu.
Đây là Vạn Niên Huyền Băng.
Tử Vi tiên tử khiếp sợ.
Vạn Niên Huyền Băng có thể không phải bình thường khối băng, cho dù là phổ thông huyền băng đều rất hiếm thấy, trăm năm huyền băng có thể xưng là bảo vật, ngàn năm huyền băng có thể nhường tiên đế đỏ mắt. Mà Vạn Niên Huyền Băng, có tiền mà không mua được, cả thiên đỉnh đều không có mấy khối.
Mà Đường Tăng thế nhưng có thể xuất ra Vạn Niên Huyền Băng cứu Tử Lan.
Tử Vi tiên tử đã kinh ngạc, vừa cảm kích, nguyên bản nàng còn phẫn nộ vu Đường Tăng khinh nhẫn Tử Lan, nhưng hiện tại xem ra, Đường Tăng vì Tử Lan, liền chân quý như vậy Vạn Niên Huyền Băng đều từ bỏ sử dụng, chính là nhìn một chút, tựa hồ cũng không có gì lớn.
Ngươi thích?
Đường Tăng nhìn về phía Tử Vi tiên tử, thấy nàng ánh mắt lửa nóng, mỉm cười, không thèm để ý chút nào đem lớn chừng hột đảo Vạn Niên Huyền Băng ném cho nàng, tiễn ngươi rồi.
Tử Vi tiên tử theo bản năng tiếp được, nhất thời nhất cổ kinh khủng hàn khí bắt tới, cơ hồ đem thân thể của nàng đều lạnh quóng, cùng lúc đó, nàng cảm thấy một cỗ chí âm chí tinh khiết huyền băng tiên lực.
Nếu là hấp thu loại này huyền băng tiên lực tu luyện, đối nữ tiên có trợ giúp rất lớn, không chỉ có tốc độ nhanh hơn, tục truyền người cũng sẽ càng đẹp.
Tặng cho ta.
Tử Vi tiên tử kinh ngạc. Bần Tăng còn thiếu một người bạn gái.
Đường Tăng cười nói, tiên tử dáng dấp không tệ, Bần Tăng rất hài lòng.
Bạn gái?
Tử Vi tiên tử sửng sốt, bạn gái là có ý gì?
Đúng đấy, thê tử ý tứ của.
Đường Tăng nói.
Thê tử?
Tử Vi tiên tử ngạc nhiên, sau đó hung hăng chừng mắt nhìn Đường Tăng liếc mắt một cái, tu nào nói, nghĩ hay quá nhỉ, hòa thượng, ngươi cũng không nên có ý nghĩ xấu.
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Tử Vi tiên tử nhưng có chút luyến tiếc Vạn Niên Huyền Băng, ngựa khí thay đổi chậm mà nói, hơn nữa, đây là mạo phạm giới luật của trời.
Đường Tăng sững sờ, lập tức cảm thấy được có hy vọng, xem ra vị tiên tử này cũng là tịch mịch quá lâu à, xem ra chính mình có hy vọng bắt vị này xinh đẹp tiên tử.
Vừa nghĩ tới có thể đem xinh đẹp Tử Vi tiên tử cưới trên người yêu thương, Đường Tăng liền không nhịn được vẻ mặt tươi cười.
Ngươi đang suy nghĩ gì?
Tử Vi tiên tử thấy Đường Tăng vẻ mặt cười xấu xa tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhất thời có chút nổi giận.
Khu.
Vương Mẫu Nương Nương bây giờ nhìn không nổi nữa, hòa thượng này còn có hay không một chút lễ phép. Lại đang nàng này thiên đình chi mẫu trước mặt khiêu khích nàng danh hạ nữ tiên, quả thực đáng giận.
A Di Đà Phật, cô nương xinh đẹp, làm quen, tại hạ Đường Soái, ngươi có thể gọi ta Soái ca.
Đường Tăng nhìn về phía Vương Mẫu, nghiêm trang nói.
Vương Mẫu nhất thời vẻ mặt bị kiềm hãm, vẻ mặt kinh ngạc, hòa thượng này đang nói cái gì?
Cô nương xinh đẹp,
Soái ca.
Thân vi thiên đình chi mẫu, ai dám như thế nói chuyện với nàng?
Cho dù nàng thân là cả thiên đình đều được cho đứng đầu nhất mỹ nữ, nhưng theo không có người dám thưởng thức mỹ mạo của nàng.
Về phần cùng nàng ngang hàng ngọc đế, rồi lại rất chết cứng, cùng người bảo thủ tựa như. Hiện giờ Đường Tăng đã muốn nhìn ra, hắn đi tới này Tây Du thế giới, cũng không phải nhìn hắn qua là bất luận cái gì nhất bộ Tây Du ký, không phải Lục Tiểu Linh đồng hãy, càng không phải là Trương Vệ Kiện hãy. Đây là một cái chân thật Tây Du thế giới, hơn nữa lấy hắn 4 sao danh sư nhãn lực, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, Vương Mẫu Nương Nương tuyệt đối còn là một tấm thân xử nữ. Này đã làm cho nghĩ sâu xa, Vương Mẫu Nương Nương vẫn là xử nữ, kia thất tiên nữ từ đầu tới. Hoặc là nói, Vương Mẫu Nương Nương cùng Ngọc Đế là vợ chồng sao? Đúng rồi, không biết thế giới này có hay không thất tiên nữ. Đường Tăng lại nghĩ tới một vấn đề. Này, ngươi đừng nói lung tung, đây là Vương Mẫu. Tử Vi tiên tử vội vàng nói, lo lắng Vương Mẫu trách móc Đường Tăng. Người xuất gia không đánh lời nói dối, trong lòng nghĩ sao nói vậy? Đường Tăng nói, Vương Mẫu cũng là nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân xinh đẹp nhất. Là một nữ nhân xinh đẹp, hẳn là tìm âu yếm nam nhân yêu thương chính mình, mà không phải hưởng thụ vạn năm tịch mịch. Đủ rồi. Vương Mẫu nương nương trên mặt nhịn không được rồi, không nên nói nữa. Thiên hai, xin hỏi mỹ nữ phương danh. Đường Tăng mỉm cười, vung cao tăng mũ thượng 2 cây dây lưng, anh tuấn nhất cười hỏi. Này, ngươi. Tử Vi tiên tử tức giận vô cùng, kỳ thật nàng cũng không hiểu chính mình khí cái gì, tựa hồ có lo lắng Đường Tăng bị Vương Mẫu trách móc ý tứ của, bởi vì Đường Tăng cứu Tử Lan, nàng cũng cảm kích, nhưng là tựa hồ bởi vì Đường Tăng phía trước còn chuẩn bị cô nàng, hiện tại liền quay tới phao Vương Mẫu nương nương. Đường Tăng giống đúng, là không có nghe thấy Tử Vi tiên tử lời mà nói, hắn nhìn thấy Vương Mẫu nương nương sắc mặt có điểm nhục nhã, đột nhiên kinh ngạc nói, ta biết rồi, tên của ngươi khẳng định rất khó nghe, bất quá không sao, dù sao ngươi vóc người xinh đẹp như vậy, không dùng tại ư một cái tên. Vương Mẫu nương nương nhất thời trừng mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo tiếng quát truyền đến, yêu hầu ở nơi nào? Âm ba cuộn cuộn, đem xa xa tầng mây đều nổ tung. Chỉ thấy một người mặc màu đen tiên y, uy phong lẫm lẫm thanh niên ngang trời mà đến. Thanh niên một đầu mái tóc dài đen nóng, cầm trong tay tam xoa kích, ấn đường có một chiếc mắt nằm dọc, mở hoắc gian tựa hồ có thiên địa sơ khai cảnh tượng, phi thường dọa người. Đúng là quán giang khẩu nhị lang thần Dương Tiễn, nhận được Ngọc Đế thư lúc sau liền chạy đến. Chương 98, nhị lang thần xạo lồng bị sét đánh Đường Tăng nhắm mắt, khí tức này, thế nhưng không thể so Tôn Ngộ Không yếu bao nhiêu. Hắn vừa nhìn thấy thanh niên mặc áo đen, lập tức nhận ra, đây tuyệt đối là nhị lang thần rồi. Bởi vì theo hắn đang biết, thiên đỉnh con mắt thứ ba, hơn nữa còn là như thế cách ăn mặc, hơn nữa có thân phận địa vị cùng thực lực, hẳn là chỉ có một, thì phải là nhị lang thần Dương Tiễn. Lúc này Tháp Tháp Lý Thiên Vương bay đến nhị lang thần bên người, không biết nói gì đó, nhị lang thần nhất thời ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó nhìn về phía Đường Tăng cái phương hướng này. Đường Tăng nhất thời cảm giác kinh người uy áp áp bách mà đến, để cho hắn cơ hồ ngạt thở. Ngươi chính là Đường Tam Tạng, yêu hầu đích sư phụ. Nhị lang thần khinh thường nói, tiểu tiểu kim tiên, ngươi cũng xứng làm yêu hầu đích sư phụ. Nhường bổn thần đem xem ngươi cân lượng. Nhị lang thần nói xong, mạnh bay tới. Dừng tay. Chư Bát Giới hét lớn một tiếng, lắp mình che ở nhị lang thần trước người, cam tức nhị lang thần, Dương Tiễn, muốn thương tổn sư phụ ta, trước qua ta đây quan. Thiên Đồng Nguyên Soái. Dương Tiễn sững sờ, lập tức cười nhạo nói, ngươi không phải là xuống trần là lợn sao? Lúc này Đường Tăng vội vàng tiếp đón Sa Tăng, để cho hắn nhanh đi đem Tôn Ngộ Không gọi trở về. Sư phụ, đại sư huynh đi về phía Hàn Cực Thiên nữ cầu Hàn Cực Thiên đang cứu Tử Lan rồi. Sa Tăng nói, bởi vì Đường Tăng dùng vải mảnh đem Tử Lan che quất, cho nên trừ bỏ Vương Mẫu nương nương cùng Tử Vi tiên tử, những người còn lại đều không nhìn thấy Tử Lan tiên tử trong cơ thể tam vị chân hỏa đã bị bức đi ra rồi. Tử Lan đã không sao, ngươi đi đem đại sư huynh của ngươi gọi trở về, nói Tử Lan đã muốn khôi phục, hơn nữa có người tìm vi sư phiền toái, để cho hắn trở lại cứu giá. Đường Tăng nói, vâng, sư phụ, ta đây phải đi. Sa Tăng nhìn thoáng qua thế tới hung hung nhị lang thần, lập tức gật đầu, rất nhanh hướng thiên giới vùng cực bắc bay đi. Bổn soái đôi dung mạo chẳng hạn, căn bản không để ý. Chư Bát Giới kiên trì nói, Dương Tiễn, ta khuyên ngươi tốc tốc thối lui. Hả? Chẳng lẽ Thiên Đồng Nguyên Soái cảm thấy được có thể bước lui bổn thần em? Dương Tiễn cười nói, đột nhiên tam xoa thần kích đổ ập xuống nện xuống. Lúc Chư Bát Giới vội vàng giơ lên cựu sĩ đinh ba ngăn cản, kết quả hai tay hung hăng chấn động, cả người mang bay ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Chư Bát Giới khiếp sợ, hắn cảm giác cánh tay đều tê dại. Hả? Thế nhưng không bị thương. Dương Tiễn cũng kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng này tùy tay một kích có thể trọng thương Thiên Đồng Nguyên Soái, không nghĩ tới chỉ là đẩy lui mà thôi. Dương Tiễn, ngươi muốn ăn đòn? Chư Bát Giới giận dữ, múa may cựu sĩ đinh ba giết đến tận đi, cùng Dương Tiễn đại chiến. Rầm rầm. Lúc thực lực của hai người đều rất mạnh, Chư Bát Giới tuy rằng không phải chiến đấu hình thần tiên, nhưng là thực lực cường đại, mọi cử động có khai sơn liệt địa chi uy, không thể khinh thường. Nhưng nhị lang thần được xưng thiên đỉnh thần tướng, thực lực cường đại, chiếm cứ quán giang khẩu, liền Ngọc Đế mặt mũi của cũng dám không để cho dù Chư Bát Giới có đột phá, như trước rất nhanh sẽ rơi thế hạ phong. Nhị lang thần đem tam xoa thần kích đùa bỡn như huyễn ảnh, kích ảnh gào thét, áp chế Chư Bát Giới chỉ có thể phòng thủ. Vành. Đông nhiên nhị lang thần một trưởng đánh trúng Chư Bát Giới bụng, đưa hắn đập bể bay ra ngoài. Ngao. Lê Tẩm Dương Tiễn, lại dám đánh ta lão Chư bụng, muốn chết. Chư Bát Giới nổi giận, tất cả pháp lực đều tới đều cựu sĩ đinh ba lên, rồi sau đó mãnh liệt mà đánh hướng nhị lang thần. Nhị lang thần vội vàng dùng tam xoa thần kích đón đỡ, kết quả đương một tiếng, thú không kịp để phòng nhị lang thần bị nện được bay tứ tung, bởi vì khinh thường Chư Bát Giới mà ăn thiệt nhỏ. Ha 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 ha, Dương Tiễn, cho ngươi kiến thức ngươi Chư gia gia lợi hại. Thu, ba ảnh. Chư Bát Giới lời còn chưa dứt, Dương Tiễn tả thủ cũng chỉ đâm một cái huyệt thái dương, nhất thời ấn đường thụ nhãn bắn ra một ánh hào quang, bắn trúng Chư Bát Giới, đưa hắn đánh bay, cả người đều cháy đen lên rồi. Khu cụ, chết tiệt Dương Tiễn, ngươi đánh lén. Chư Bát Giới tức giận. Buồn cười, sinh tử chiến đấu, người thắng làm vua, nói gì đánh lén. Dương Tiễn cười lạnh, đông nhiên hắn sắc mặt biến hóa, theo bản năng một quyền đập về hướng phía sau. Đương một tiếng vang thật lớn, Tử Lan tiên tử đám người liền thấy Đường Tăng đột nhiên xuất hiện, trong tay hắn cửu hoàn tích trượng cùng nhị lang thần quả đấm của chạm vào nhau. Kết quả không huyền niệm chút nào, Đường Tăng bị đánh bay, cửu hoàn tích trượng thiếu chút nữa rời tay, hắn cảm giác song trưởng đều thiếu chút nữa bẻ gây. Thật là lớn lực lượng. Đường Tăng rung động. Đường Tam Tạng, ngươi liền chút buồn sự ấy. Nhị lang thần kinh thường, tùy tay bổ ra một đạo kích mũi nhọn. Cẩn thận. Tử Vi tiên tử sắc mặt biến hóa. Đường Tăng cũng hoảng sợ, vội vàng tuấn di, nhưng vẫn là chậm một bước nhỏ, bị vội vàng quẹt vào cao tăng ngũ, thiếu chút nữa bị lực phách. Kích mũi nhọn chém ra Đường Tăng dựng thân chỗ tầng mây, tựa hồ đem không gian đều tua nhỏ rồi, sắc bén đến mức tận cùng. Ngay sau đó, Đường Tăng xuất hiện ở vạn mét ở ngoài, mồ hôi lạnh ứa ra, căm tức nhị lang thần Dương Tiễn. Lẫn mất trái lại rất mau. Dương Tiễn rêu cận. Đường Tăng đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng tuấn di, nhưng như trước chậm một bước. Phanh. Chỉ bàn tay từ sau lưng hắn xuất hiện, khắc ở hắn lưng, kinh khủng cự lực đưa hắn đánh bay. Phúc. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, Đường Tăng vội vàng tiến vào tùy thân tiên giới, tránh đi này tất sát nhất kích. Dương Tiễn, người giết sư phụ ta. Chư bắt giới giận dữ. Bởi vì người ở bên ngoài xem ra, Dương Tiễn một trường kia, giống như là trực tiếp đem Đường Tăng quanh thành hư vô, chỉ để lại một búng máu từ không trung phun ra ngoài. Tử Vi tiên tử cũng là biến sắc, nàng cũng không phải lo lắng Đường Tăng, mà là lo lắng Tôn Ngộ Không nổi điên, bởi vì nàng nhìn ra được, Tôn Ngộ Không tựa hồ thực để ý người sư phụ này. Nhưng đừng mới vừa giải quyết một cái phiền phức, lại đây khác một cái phiền phức. Ngay cả Vương Mẫu Nương Nương đều là sắc mặt biến hóa. Chỉ có Nhị Lang thần biết, hắn cũng không có giết chết Đường Tăng, hắn vừa rồi một trưởng kia cũng không định cần Đường Tăng mạng, nhiều nhất đem hoàn toàn phế bỏ mà thôi, nhưng không nghĩ tới Đường Tăng có thể tránh thoát đi. Có chút bản lãnh, thế nhưng có thể tránh thoát bổn thần đem thần giác. Nhị Lang thần hứng thú. Vì Tiểu Bạch Long biến hóa nhanh chóng, hóa thành dài ngàn mét màu trắng cự long, tức giận nhìn thấy Nhị Lang thần. Rồng. Bổn thần đem còn không có tàn sát qua long đâu rồi, đã sớm muốn học Tam Thái Tử rồi. Nhị Lang thần cười lạnh. Dương Tiễn, đủ rồi. Vương Mẫu Nương Nương nhìn không được, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi trở về đi. Gì, nguyên lai là Vương Mẫu. Nhưng là cậu để cho ta tiến đến tập nã yêu hầu còn không hiện thân. Dương Tiễn nghiêm trang nói. Vương Mẫu nhất thời ở trong lòng nguyền rủa Ngọc Đế, tên khốn kiếp như thế nào đem cái người điên này điều đến đây. Nhị Lang thần kiềm chế thực lực cương đại, chiếm cứ quán giang khẩu, nghe điều không nghe tiếng động lớn, hơn nữa nghe nói bởi vì mẹ hắn thân động nhớ trần tụ, bị thân ca ca Ngọc Đế trấn áp tại hoa dưới núi, Nhị Lang thần bởi vậy đối cậu tràn ngập oán hận, càng thêm bằng mặt không bằng lòng. Chuyện nơi đây đã giải quyết xong, ngươi có thể đi về. Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt nhìn không tốt, chính là yêu hầu. Dương Tiễn vẫn còn muốn tìm Tôn Ngộ Không đánh một trầu đâu rồi, nghe nói Tôn Ngộ Không đột phá, vừa lúc hắn gần nhất cũng có đột phá. Đủ rồi. Vương Mẫu Nương Nương nổi giận. Được rồi, nếu Vương Mẫu nói, kia thì không thể trách ta không có lấy hạ yêu hầu, xin hãy Vương Mẫu cùng Ngọc Đế giải thích một chút. Nhị Lang thần nói, nhưng sau đó xoay người phải đi. Vâng kết. Đúng lúc này, một cái lớn chừng quả đấm lôi cầu đột nhiên xuất hiện ở Nhị Lang thần bên người, trực tiếp liền nổ tung. Phách lý cách cách. Nơi đó điện xà tán loạn, cùng lôi vũ động, như tuyệt thế lôi chỉ ra đời. Không có bất kỳ chuẩn bị Nhị Lang thần, trực tiếp bị phách được đầu phát sẽ xảy ra a. Chờ lôi điện hoàn toàn biến mất, mọi người liền thấy, nguyên bản anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong hơn nữa uy vũ bất phàm Nhị Lang thần, lúc này lại nhiều hơn một cái nổ mạnh đầu, hơn nữa miệng cùng trong lỗ mũi đều mạo hiểm khói đen, sắc mặt tối đen. Vương Mẫu Nương Nương cùng Tử Vi tiên tử đám người thấy như vậy một màn, nhất thời đều là trợn mắt há hốc mồm. Xa xa Thiên binh tiên tướng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này, thần tướng đây là thế nào? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trang bức gặp sét đánh? Rất nhiều thần tiên trong lòng đoán. Nhị Lang thần há mồm phun ra một đạo khói đen, trong mắt lại thần quang ánh sáng ngọc, phóng xuất ra thần giác quét nhìn, nhưng mà lại không phát hiện gì hết. Thử. Thư lạnh một tiếng, Nhị Lang thần chợt lóe liền biến mất rồi, tốc độ thế nhưng không thể so Tôn Ngộ Không chậm nhiều ít, phòng trường hắn cũng là cảm thấy được mất mặt, thế nhưng bị người đánh trùng rồi, anh tuấn bất phàm chính hắn thế nhưng biến thành như vậy. Tuy rằng cái kia lôi cầu đem Nhị Lang thần biến thành chật vật như vậy, trên thực tế cũng không có thật sự thương tổn được hắn. Nhị Lang thần cùng Tôn Ngộ Không giống nhau tu luyện qua thần ma luyện thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị Đường Tăng thương tổn. Nhị Lang thần mới vừa đi, Đường Tăng đột nhiên chống rông xuất hiện lúc trước biến mất địa phương, khinh thường lắc đầu, khẽ thở dài, quá yếu. Chương 99, Hàn Cực Thiên Nữ khảo nghiệm nhất thời, Nam Thiên môn trong ngoài thần tiên đều một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đến đây cái đặc quặng. Vương Mẫu Nương Nương cùng Tử Vi tiên tử đều là trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ từng thấy người ra mặt dày như vậy. Người còn không thấy ngại nói nhân ra quá yếu, kia phía trước là ai bị Nhị Lang thần đánh cho hộc máu hay sao? Đường Tăng như là không thấy được Tử Vi tiên tử cùng Vương Mẫu Nương Nương giễu cợt diễn cảm, hắn vẻ mặt vẻ tự mãn mà nói, liền người như thế, cũng dám tự xưng thần tướng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Niệm. Lần này liền Tử Vi tiên tử đều muốn cờ mở nở rồi. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Chư Bát Giới vội vàng bay tới, lo lắng hỏi. Tiểu Bạch Long cũng lại hóa thành nhân thân, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Theo thu phục Tiểu Bạch Long đến bây giờ, gần một năm, Tiểu Bạch Long cũng không tiếp tục tính toán chuyện lúc ban đầu, hơn nữa hiện tại Đường Tằng cũng không có tiếp tục kim hắn. Thú hổ, Tiểu Bạch Long còn mong mỏi được đến Đường Tằng chỉ điểm. Một bữa ăn sáng trẻ. Đường Tăng vẻ mặt ngạo nghễ nói, tựa hồ không thể đem lúc trước chàng đại chiến coi thành chuyện gì to tát. Sư phụ thật lợi hại. Chư Bát Giới sợ hãi thán nói. Đó là đương nhiên. Đường Tăng phi thường tán đồng gật đầu. Tử Vi tiên tử cùng Vương Mẫu nương nương đều nhanh nói ra, này Đường Tam Tạng ra mặt quả thực cùng Nam Thiên Môn phòng ngự dày như thế. Bất quá hai nữ nhân cũng là thật sự tốt kỳ, Đường Tam Tạng lại như thế nào né qua nhị lang thần công kích. Hơn nữa, phía trước kia lôi cầu là chuyện gì xảy ra? Khiến các nàng kinh ngạc chính là, kia lôi cầu đi lực, ít nhất có thể thương tổn được một cái cường đại huyền tiên, không thể khinh thường. Nếu không nhị lang thần tu vi viễn siêu Đường Tằng, thực lực khác xa nhau lời mà nói, chỉ sợ một ít hạ có thể nhường nhị lang thần lật thuyền trong mương. Ở Đường Tằng cùng nhị lang thần chiến đấu kịch liệt thời gian, Tôn Ngộ Không đã đi tới thiên giới vùng cực bắc, hơn nữa tiến nhập một cái tiểu thế giới kia đúng là Hàn Cực Tiên. Tôn Ngộ Không vận khí coi như không tệ, mới vừa đến Hàn Cực Tiên, liền gặp được một vị lão nãi nãi, kia bà cố nội nói cho hắn biết, muốn gặp được Hàn Cực Tiên nữ, có một biện pháp, để cho hắn đi Hàn Cực Tiên thế giới người phàm làm 3 ngày tên thất cái. 3 ngày này, không cho phép hắn sử dụng gì pháp lực, coi như bị người khi dễ, cũng phải nhịn lên, để cho hắn thể nghiệm người hạ đẳng cuộc sống. 3 ngày liền 3 ngày. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt không khả năng đồng ý, nhưng bây giờ vì Tử Lan, hắn căn bản không có do dự. Rất nhanh Tôn Ngộ Không tiến vào thế giới người phàm, nơi này trừ bỏ thời tiết lạnh một chút, cùng địa phương khác thế giới người phàm không khác nhau gì cả. Trên đường cái phi thường náo nhiệt, đương nhiên cũng có địa phương an tĩnh, thậm chí ít ai lui tới. Tôn Ngộ Không tìm được rồi nhất tên ăn mày, hướng này tên ăn mày hỏi, xin hỏi làm thế nào nhất tên ăn mày. Này tên khất cái nhất thời xem ngốc tử giống nhau nhìn thấy Tôn Ngộ Không, tuy rằng Tôn Ngộ Không bộ dạng quái hơi có chút, nhưng này tên khất cái thế nhưng cũng không sợ, chỉ đúng là có chút kinh ngạc mà thôi. Xin hỏi thế nào mới xem như nhất tên ăn mày? Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi. Nhất cái kẻ ngu. Trên mặt đất bẩn thỉu tên khất cái bĩu môi, đem Tôn Ngộ Không trở thành ngốc hầu tử. Xin hỏi lúc nhất tên ăn mày cần muốn làm cái gì? Tôn Ngộ Không không ngại phiền toái mà hỏi. Ngươi có phiền hay không à? Đừng tưởng rằng ngươi có thể nói ta sẽ thích ngươi. Tên khất cái phẫn nộ nói. Tôn Ngộ Không đội vàng chuyển người qua, hắn bởi vì trong lòng lo lắng Tử Lan sinh tử mà tính tình đang đứng ở nóng nảy ở bên trong, hiện ở loại tình huống này, nói như vậy hắn sẽ trực tiếp tắt qua một cái. Bất quá vừa nghĩ tới cái kêu bà cố nội nói muốn gặp Hàn Cực Thiên nữ phương pháp, là tuyệt đối không có thể đọc võ, cho dù là bị khi phụ cũng không có thể hoàn thủ, hắn liền nhịn được. Khi sâu một hơi, Tôn Ngộ Không lại xoay qua chỗ khác, vẻ mặt mỉm cười mà hỏi, xin hỏi ngươi vì sao lại cảm thấy được ta phiền? 3. Một khối đã muốn bốc mùi xương cốt mạnh nện vào Tôn Ngộ Không trên đầu, tên khất cái kia không nhịn được nói, cút cút cút, nếu không biến, lao tử đưa ngươi nấu canh hết lên. Tôn Ngộ Không nhất thời lông khỉ sẽ xảy ra à, muốn một cái tát đem này tên khất cái chụp biển. Nhưng trong đầu hiện lên nằm ở trên đám mây chờ hắn cứu mạng Đan Tử Lan, hắn lập tức nhịn được, lại hít sâu một hơi, cười hỏi, xin hỏi. Siêu siêu siêu. Mấy tảng đá bay tới, cũng mà còn có Lạn Thái Diệp Tử cùng chứng thối, toàn bộ rơi xuống Tôn Ngộ Không trên người. Nhất thời, Tôn Ngộ Không toàn thân màu vàng lông khỉ đều bị làm ố hế. Ha 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 ha. Cái kia hầu tử rất chào tiếu rồi. Trung quanh tên khất cái đều cười to, ở nơi này sái hầu, này nhưng là chân chính sái hầu, cơ hội khó được. Tôn Ngộ Không lau mặt một cái thượng chứng thối, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, trong mắt đã không có lửa giận, chỉ còn lại có lãnh mạng, hắn muốn đem tên ăn mày nghiền xương thành cho. Tôn Ngộ Không đã muốn mất đi lý trí. Ngốc hầu tử, ngươi không phải là muốn hỏi làm thế nào nhất tên ăn mày sao? Ngươi bây giờ nhìn lại cũng rất giống nhất tên ăn mày. Đông nhiên một thanh niên tên khất cái vỗ một cái Tôn Ngộ Không bả vai, cười nói. Nguyên bản đang muốn động thủ Tôn Ngộ Không, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn bên cạnh thanh niên tên khất cái. Hầu tử thấy cũng nhiều, nhưng có thể nói, nhưng lại sẽ học người làm tên khất cái hầu tử, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Thanh niên này cười nói, ngốc hầu tử, ngươi không phải là muốn hỏi, bọn hắn làm sao sẽ cảm thấy được ngươi phiền sao? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có biết? Tôn Ngộ Không mặt không thay đổi hỏi. Đó là đương nhiên, nói ngươi là ngốc hầu tử thật đúng là không oan uổng ngươi. Ngươi ngẫm lại à, làm tên khất cái đúng là làm cái gì? Tuổi trẻ tên khất cái hỏi. Ăn mày. Tôn Ngộ Không trả lời. Ăn mày dễ dàng sao? Cũng không dễ dàng. Vậy được rồi, chúng ta những tên khất cái này ăn mày đều khó như vậy, nếu tăng thêm nữa nhất tên ăn mày, chúng ta thu vào đem ít hơn. Thanh niên tên khất cái nói, hiện tại ngươi nên biết vì cái gì bọn hắn không muốn trả lời vấn đề của ngươi chứ. Vậy ngươi có thể trả lời sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Có thể, nhưng là ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Thanh niên tên khất cái nói. Chuyện gì? Giúp ta kiếm tiền. Nửa giờ sau, Tôn Ngộ Không bị thanh niên tên khất cái dùng một sợi dây thường buộc lại cổ, để cho hắn ở mấy khối tấm ván gỗ đáp kiến khởi lai trên bậc thang kiếm khách. Ngươi không phải là có thể nói sao? Ngươi thấy có người lại đây, liền kêu các vị xin thương xót, cho ít tiền đi, cấp ăn chút gì à? Thanh niên tên khất cái nói, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói sai rồi. Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút đục nhã, người thanh niên này tên khất cái thế nhưng thật sự đưa hắn trở thành một con hầu tử đến hấp dẫn khách hàng, tuy nói hắn chứng thật là một con hầu tử. Lúc này có hai cái viên ngoại ăn mặc nam nhân đi tới, thanh niên tên khất cái vội vàng nói, mau gọi, mau. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, đành phải kêu lên, các vị xin thương xót, cho ít tiền đi, cấp ăn chút gì được đi. Kia hai nam nhân nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn qua. Con khỉ này thế nhưng có thể nói, nhưng thật ra thú vị. Thanh niên tên khất cái bỗng nhiên khi hưng phấn lên, cảm giác mình quả nhiên thông minh, tìm được một con có thể nói hầu tử, phòng trường không được bao lâu liền gặp tài nguyên của quận. Các vị xin thương xót, cho ít tiền đi, cấp ăn chút gì a? Tôn Ngộ Không tiếp tục nói. Các vị xin thương xót, cho ít tiền đi, cấp ăn chút gì a? Các vị xin thương xót, cho ít tiền đi, cấp ăn chút gì a? Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới hai cái nhìn thấy hắn nghị luận nam nhân, tiếp tục rắc giọng hát quá to. Kết quả hai cái viên ngoại bộ dáng nam nhân nghĩ đến con khỉ này chỉ biết nói một câu nói như vậy, nhất thời không có hứng thú, xoay người chạy lấy người. 3.
thanh niên tên khất cái tức giận dùng cây gỗ hung hăng quất một cái Tôn Ngộ Không đầu. Ngươi vì cái gì đánh ta? Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói. Chương 100, Sa Tăng đến sau đó ngươi cái này ngốc hầu tử, thế nhưng không có thể đem người hấp dẫn lại đây, thật sự là thức ngốc, vừa rồi vậy chỉ có hai người, hơn nữa bọn hắn đã thấy ngươi, ngươi nên nói hai vị xin thương xót, cho ít tiền đi, cấp ăn chút gì a, nếu như là bà, đã kêu ba vị xin thương xót, nếu như là rất nhiều người, đã kêu các vị xin thương xót. Thanh niên tên khất cái nói. Nhưng là ngươi nói không thể nói sai a. Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Ba. Thanh niên tên khất cái lại rút Tôn Ngộ Không một chút, ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi cái này ngốc hầu tử, cho ngươi nói như vậy ngươi cứ như vậy nói, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Thanh niên tên khất cái tức giận lại rút nhất gậy tre. Tôn Ngộ Không bị chịu được mí mắt chực nhảy, trong lòng càng không ngừng tự nói với mình, chỉ phải kiên trì ba ngày, có thể cứu Tử Lang rồi, mình nhất định có thể làm đấy. Nguyên bản Tôn Ngộ Không nghĩ đến, không phải là làm ba ngày tên khất cái mà thôi sao? Không nghĩ tới chân chính thực hành thời gian, thế nhưng có như vậy, nhiều lần hắn thiếu chút nữa thất bại trong gan tấc. Tiếp tục, ngốc hầu tử. Thanh niên tên khất cái lại rút Tôn Ngộ Không hạ xuống, nói, hiện tại ta sẽ dạy ngươi, làm thế nào nhất tên ăn mày. Làm tên khất cái, muốn buông tôn nghiêm của mình, thấp kém đi cầu những người có tiền kia bố thí. Ta có thể hỏi một chuyện không? Tôn Ngộ Không đống nhiên cắt đứt. Vấn đề gì? Các ngươi có tay có chân, tại sao phải buông tôn nghiêm của mình để làm tên khất cái? Tôn Ngộ Không hỏi. Làm tên khất cái thật tốt, cái gì đều không cần làm có thể ăn cơm. Vậy ngươi bây giờ không phải đang ở làm sự tình sao? Chẳng lẽ toàn bộ tên khất cái đều phải như vậy cố sức đi ăn mày? Kia cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? 3. Thanh niên tên khất cái giận quất một cái Tôn Ngộ Không đầu, không nên nhiều như vậy vấn đề. Quỳ xuống. Vì sao phải quỳ xuống? Ta lại không phạm sai lầm. Tôn Ngộ Không khó hiểu. Cho ngươi quỳ xuống ngươi liền quỳ xuống, ngươi còn dám tiếp tục tranh luận. Thanh niên tên khất cái lại là nhất gậy che chịu lại đây, quỳ xuống, đúng, là, cho ngươi quỳ ăn mày, như vậy tiểu sẽ khiến này đi qua cảm thấy được ngươi đáng thương, sau đó nói không chừng liền gặp mềm lòng cho ngươi ăn chúng, hoặc là cho ngươi tiền. Còn không mau quỳ xuống. Thanh niên tên khất cái quát. Tôn Ngộ Không quay đầu đi, hơi hơi nhắm mắt lại, lại tự nói với mình, chỉ phải kiên trì ba ngày. Tên khất cái vì ăn cơm, bỏ đi tôn nghiêm hướng người khác ăn mày, hiện tại ta là cứu Tử Lan, không coi như là bỏ đi tôn nghiêm ở trong này hướng Hàn Cực Thiên Nữ ăn mày sao? Tôn Ngộ Không thầm nghĩ đến, hắn cảm thấy được Hàn Cực Thiên Nữ khẳng định đã biết hắn đến rồi, thậm chí nói không chừng tất cả chuyện này đều là Hàn Cực Thiên Nữ an bài. Nếu hắn không là làm ba ngày tên khất cái, Hàn Cực Thiên Nữ như thế nào để cho hắn thấy? Ầm. Tôn Ngộ Không mặt không thay đổi quỳ xuống, hắn cố gắng cho mình thôi miên, ta không phải cấp này đó hạ đẳng phàm nhân quỳ xuống, mà là cấp Hàn Cực Thiên Nữ quỳ xuống. Vì Tử Lan, đại sư minh, ngươi ở nơi này làm gì? Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Sa Tăng chợt lóe liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm tên khất cái a? Tôn Ngộ Không đương nhiên đáp. Đại sư minh, ngươi không phải muốn đi tìm Hàn Cực Thiên Nữ sao? Làm sao tới nơi này làm lên tên khất cái sao? Sa Tăng ngạc nhiên. Bởi vì Hàn Cực Thiên Nữ muốn ta làm tên khất cái a. Vì cái gì? Bởi vì Hàn Cực Thiên Nữ nói ta làm ba ngày tên khất cái sau nàng liền bằng lòng gặp ta. Tôn Ngộ Không mặt không thay đổi nói, sau đó nàng liền gặp cho ta Hàn Cực Thiên Đan. Vị đại nhân này, ngươi xem chúng ta như vậy đáng thương, xin thương xót đi, cho ít tiền đi. Lúc này thanh niên tên khất cái đối Sa Tăng nói, hơn nữa quất một cái Tôn Ngộ Không, ý bảo Tôn Ngộ Không bắt đầu ăn mày. Thanh niên tên khất cái tuy rằng nghe được Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đối thoại, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng sao lại thế này. Sa Tăng nhất thời kỳ quái nhìn thoáng qua thanh niên tên khất cái, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, bởi vì thanh niên nhìn như thực dùng sức, nhưng quất vào Tôn Ngộ Không trên người, liền nạo dương ngứa cũng không tính là. Sa Tăng chân chính kỳ quái vâng, hắn sùng bái đại sư mình, lại bị này một chút tu vi đều không có phạm nhân dùng thân mình đổi cổ, tựa hồ còn bị bức bách ăn mày. Sa Tăng còn cho là mình ánh mắt tìm, bất quá hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình. Đại sư mình, không cần cầu Hàn Cực Thiên Đan, Tử Lan đã bị sư phụ cứu. Tử Lan đã bị sư phụ cứu. Cứu. Tôn Ngộ Không cho là mình nghe lầm, giật mình nhìn thấy Sa Tăng, ngay cả thanh niên tên khất cái lại rút hắn một chút hắn cũng không còn chú ý. Ngốc hầu tử, nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy sao? Nhanh lên cấp vị đại nhân này phục lại. Thanh niên tên khất cái quát, hơn nữa lại nhất gậy che đánh tới. Lần này Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất thủ, đem cây gậy trúc bắt lấy, ngạc nhiên hỏi Sa Tăng, lão Sa, ngươi nói là thật sao? Ngươi không lừa lão Tôn. Đại sư minh ngươi yên tâm, ta lão Sa coi như lừa ai, cũng sẽ không lừa ngươi. Sa Tăng nói, sư phụ có thể lợi hại, hiện tại sư phụ tu vi đã là kim tiên. Sư phụ cứu sống Tử Lan. Sư phụ đã là kim tiên sao? Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, có chút phản ứng không kịp, đồng thời trong lòng đối sư phụ cảm kích đã muốn không cách nào hình dung. Lúc này thanh niên tên khất cái dùng sức chịu cây gậy trúc, Tôn Ngộ Không đột nhiên buông tay, thanh niên tên khất cái mạnh từ nay về sau ngã xuống. Ngốc hầu tử, ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thanh niên tên khất cái nổi giận, mạnh mẽ đứng lên, hung hăng một gậy trúc can hướng Tôn Ngộ Không cái hót quất tới. Nguyên bản đánh không hoàn thủ mắng không nói lại Tôn Ngộ Không, đột nhiên xuất thủ, một quyền liền đánh tới. Ba ba ba. Ngón cái to cây gậy trúc đứt thành từng khúc, hơn nữa Tôn Ngộ Không quả đấm của giống như là gấp liêu không gian. Nháy mắt đánh vào thanh niên tên khất cái trên người. Hiu, thanh niên tên khất cái nhất thời hóa thành lưu quang nhất phi trùng thiên, hóa thành một từng mảnh điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không này mới thu hồi nắm tay, lãnh không nói, thật sự cho rằng ta lão Tôn sẽ không đánh trả sao? Hiu. Lúc này đỉnh đầu lại truyền đến tiếng xe gió, rồi sau đó thanh niên kia tên khất cái a a a kêu thảm rơi đi xuống. Ngoanh một tiếng,
đem bên cạnh mặt đất đều ném ra một cái hố, sau đó không nhúc nhích. Đại sư Minh, ngươi giết hắn.
Sa Tăng nghi hoặc, đại sư Minh làm sao sẽ đối một phàm nhân hạ sát thủ?
Giết hắn? Kia lợi cho hắn quá rồi. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, ta lão Tôn vẫn là rất hiền lành, chính là đem tay hắn cắt đứt, lại đem chân của hắn cắt đứt, sau đó lại đưa hắn xương sống cắt đứt, cuối cùng mới đưa hắn chít chít cắt đứt mà thôi.
Hoa, đại sư Minh ngươi thật tàn nhẫn, như vậy hắn không là được tàn phế sao?
Sa Tăng hỏi. Ngươi muốn đúng, là biết lý tưởng của hắn khi một cái chân chính tên thất cái, liền sẽ không cảm thấy lão Tôn tàn nhẫn.
Nguyên lai là như vậy à, người đại sư kia Minh ngươi rất thiệt lương, ngươi nên lại đem ánh mắt của hắn lộng mù một con, nhìn như vậy đứng lên mới giống chân chính tên thất cái.
Sa Tăng nghiêm trang nói. Tôn Ngộ Không đứng lên, thoải mái quay đứt trên cổ dây thừng, cùng Sa Tăng đi nhanh rời đi, chỉ còn lại có thanh niên tên khất cái thân thể ở nơi này càng không ngừng run rẩy.
Đại sư Minh, chúng ta mau trở về đi thôi, sư phụ.
Đợi, lão Tôn ta xử lý một chút sự tình.
Tôn Ngộ Không một nét thoáng hiện đỉnh đầu lông kỳ, lên cốc cười, mang theo Sa Tăng hướng một cái phương hướng đi đến.
Không bao lâu, bọn hắn đi vào nhất khu vực, nơi này tùy ý có thể thấy được tên khất cái, hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là cóng dựa vào vách tường bắt chéo hai chân, phi thường thích ý.
Chương 101, Thái thượng lão quân đâu?
Xem nột, cái ngốc kia hầu tử lại đã trở lại.
Đột nhiên có người kêu lên.
Cái ngốc kia hầu tử thế nhưng lại đã trở lại, chẳng lẽ còn không hội học thuật làm tên thất cái?
Thật là khờ thấy bà luôn, ngu như vậy hầu tử, thế nhưng cũng học chúng ta làm tên thất cái, thật sự là không biết tự lượng sức mình.
Một đám tên khất cái tùy ý cười nhạo, hơn nữa lại bắt đầu có người ném trứng thối cùng lạn thái diệp tử. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không tựa hồ minh bạch rồi một cái đạo lý, người đáng thương lại bở đã trô đáng hận.
Phanh phanh phanh.
Tôn Ngộ Không thân hình chợt lóe, chỉ nghe thấy liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, những tên khất cái kia toàn bộ bay rất ra ngoài.
Sau 5 phút, toàn bộ tên khất cái toàn bộ bị Tôn Ngộ Không ngã lộn nhào, ngạnh xanh xanh đích cắm vào bàn đá xanh bên trong, chỉ còn lại có một đôi chân ở bên ngoài càng không ngừng đá lên.
Bất quá Tôn Ngộ Không đối lực lượng không chế thực chính xác, trừ bỏ sẽ xuất hiện bất đồng trình độ tàn phế ở ngoài, tuyệt đối sẽ không tử vong, những tên khất cái này sau khi là có thể thực hiện lý tưởng của bọn hắn, vĩnh viễn làm tên khất cái rồi.
Hôm nay ta lão Tôn tâm tình tốt lắm, chẳng những Tử Lan được cứu, ta lão Tôn thủ cũng báo một nửa.
Tôn Ngộ Không cao hứng đi ra cái kia ngõ tắt nhỏ, hai tay cùng khi lau một cái đỉnh đầu lông kỳ.
Đại sư Minh, vì cái gì nói báo một nửa?
Sa Tăng nghi ngờ nói.
Bởi vì còn có một nữ nhân đùa bỡn ta lão Tôn ta muốn đi đánh nhử từ nàng.
Tôn Ngộ Không nói.
Chính là sư phụ.
Biết, sư phụ gọi về đi nha, đánh một nữ nhân mà thôi, cần không được bao dài thời gian.
Không đúng vậy a, sư phụ.
Đã biết, sư phụ lo lắng ta nha, ngươi cũng không phải không biết, lão Tôn bản lãnh của ta, đánh một nữ nhân mà thôi.
Không đúng không đúng, toàn bộ cũng không phải.
Sa Tăng nóng nảy, nhị lang thần dương tiễn hiện thân, muốn đối phó sư phụ, nhị sư minh đánh không lại hắn.
Cái gì?
Làm sao ngươi không nói sớm?
Tôn Ngộ Không biến sắc.
Ta đã sớm muốn nói rồi, ngươi không được nói.
Lao Sa không tệ lắm, cũng dám cùng đại sư Minh đính trùy.
Không phải a đại sư Minh.
Ngươi cũng không phải không biết Lao Tôn tính tài nhờ qua ta, may mắn ngươi là Lao Sa, bằng không đã sớm đánh ngươi.
Có thể nhìn ra được, Tôn Ngộ Không tâm tình tốt lắm, Tử Lan được cứu, còn có cái gì so với này tin tức rất tốt.
Hiu, Tôn Ngộ Không trực tiếp mang theo Sa Tăng nhất phi chủ tiên, ly khai tiểu thế giới này, tốc độ nhanh nhường Sa Tăng mắt mở không ra.
Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng sau khi rời khỏi, ngay tại vùng thế giới nhỏ này nơi nào đó, nơi này một mảnh băng tuyết ngập trời, nơi này có một mảnh liên miên đền.
Mặc dù là đền, đều là khối băng kiến thành, thoạt nhìn tương đương kinh người. Nhưng nếu có kiến thức dựa vào gần một xem, tuyệt đối sẽ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì những kiến trúc này tài liệu, toàn bộ đều là vạn niên huyền băng.
Ở trên trời đình bị đương thành bảo bối vạn niên huyền băng, ở trong này lại bị dùng để lúc kiến trúc tài liệu.
Mà lúc này, một tòa cung điện đỉnh, mặc vào lên tuyết trắng váy dài nữ tử dậy nằm ở vạn niên huyền băng điêu khắc thành trên ghế xích đu.
Cô gái này đúng là Hàn Cực Thiên Nữ, nàng xem thấy một cái hướng khác điểm môi, thật là một không biết phân biệt hầu tử.
Nhị lang thần sau khi rời khỏi, liền không có mặt khác thần tiên lại đến tìm đường tặng phiền phức, chủ yếu là Vương Mẫu nương nương ở đây, liền nhị lang chân quân Dương Tiễn đều bị bắt lui, ngoài hắn ra thần tiên đương nhiên không dám tự làm mất mặt.
Không hơn 100 vạn thiên binh thiên tướng nhưng chưa lui lại, như trước chấn thủ ở Nam Thiên môn ở ngoài, vẫn không núp đích, bên mông bắn át, phi thường đổ sộ.
Những thiên binh thiên tướng kia tiên giáp làm ngân kim xen nhau nhan sắc, nhìn qua giống như là màu vàng cùng màu bạc tầng mây, đem Nam Thiên môn trước không trung đều hoàn toàn bao trùm.
Lúc này, nam ở Vân Thượng Tử Lan chậm rãi tỉnh lại, bất quá bởi vì phía trước bị tam vị chân hỏa thiêu đốt rất nhiều sinh mệnh lực, nàng lúc này lộ phải vô cùng suy yếu.
Tử Lan, ngươi đã tỉnh.
Tử Vi tiên tử chứng kiến Tử Lan mở to mắt, nhất thời vui mừng nói:
"Tỷ tỷ, ngươi..."
Tử Lan hơi nghi hoặc một chút, trí nhớ của nàng còn dừng lại ở đem đường tầng đẩy ra, sau đó mình bị nhất đạo hỏa diễm xâm vào thể nội. Sau trí nhớ toàn bộ đều là vô tận thống khổ, sau đó chẳng biết lúc nào hôn mê, hoặc là nói là đang ngủ, hiện tại mới tỉnh lại.
"Tử Lan, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao?"
Vương Mẫu cũng hỏi.
Đa tạ Vương Mẫu quan tâm.
Tử Lan chứng kiến Vương Mẫu nương nương đều xuất hiện, hoảng sợ, đội vàng ngồi xuống. Nhưng rất nhanh nàng nhìn thấy xa xa vô biên vô tận thiên binh thiên tướng, nhất thời sắc mặt đại biến, đây là...
Làm sao vậy?
Tử Lan có loại dự cảm xấu, bởi vì này một màn nàng quá quen thuộc.
500 năm, trăm vạn thiên binh thiên tướng đi trước Hoa Quả Sơn chóc nã Tôn Ngộ Không thời gian, chính là cái này trận chiến.
A Di Đà Phật.
Đường Tăng thanh âm của ở bên cạnh vang lên.
Tử Lan lúc này mới phát hiện Đường Tăng cùng Chư Bát Giới, còn có Tiểu Bạch Long đều ở bên cạnh.
Tử Lan, đúng, là vị này Đường Tam tạm cứu ngươi.
Tử Vi tiên tử nói. Tử Lan nghe vậy, nghĩ tới phía trước xâm nhập trong cơ thể mình hỏa diễm, nhất thời minh bạch rồi tiền căn hậu quả, nhất thời cảm kích đối Đường Tăng nói, Tử Lan đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Nói xong muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Tử Vi tiên tử đỡ lấy, nhẹ giọng nói với nàng, nàng tuy rằng cứu ngươi, nhưng ngươi lại cũng không thiếu hắn. À. Tử Lan sửng sốt. Khu. Đường Tăng đội và nói, Tử Lan ngươi không nên khách khí, phía trước nếu không ngươi đẩy vi sư hạ xuống, hiện tại nằm ở trong này đúng là làm thầy, ngươi đã cứu vi sư mạng, vi sư cứu ngươi chỉ có thể coi là huề nhau. Tử Vi tiên tử trắng Đường Tăng liếc mắt một cái, nàng căn bản không phải ý tứ này. Hiu. Đống nhiên hào quang chợt lóe, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đồng thời xuất hiện. Tử Lan. Tôn Ngộ Không chứng kiến đang muốn tỉnh lại Tử Lan, nhất thời vô cùng kích động, không thấy Vương Mẫu nương nương sắc mặt khó coi, trực tiếp bổ nhào qua đem Tử Lan đè ở phía dưới. Khu khu, hầu tử, ngươi làm gì thế nha, làm đau nhân ra. Tử Lan bất mãn nói. Tôn Ngộ Không đội vàng buông ra Tử Lan, nhưng như trước hưng phấn, rồi sau đó hắn đi vào Đường Tăng trước mặt, đột nhiên tại trong hư không quỳ xuống đến, Ngộ Không đa tạ sư phụ cứu Tử Lan mạng. Đường Tăng mỉm cười, Tử Lan vốn là vì cứu vi sư mới bị thương, huống chi, cho dù là không có chuyện này, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, vi sư cũng có thể làm. Đối với cái này câu, Tôn Ngộ Không cùng Tử Vi tiên tử đám người không có nhiều cảm giác, chỉ riêng Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long, thậm chí Sa Tăng, đều là cảm giác cổ quái. Bất kể nói thế nào, tạ ơn sư phụ đã cứu ta. Tử Lan nói. Được rồi, tạ ơn sư phụ cứu Tử Lan. Tôn Ngộ Không cũng nói. Tốt lắm, cùng vi sư còn khách khí. Đường Tăng cười chửi một câu, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi này tánh khí nóng nảy hầu tử, thật sự là quá vọng động rồi, thế nhưng thiếu chút nữa cùng Thiên Đình đánh nhau. Đệ tử biết sai rồi. Tôn Ngộ Không liên tiếp khéo léo nói, hơn nữa nằm rạp trên mặt đất, thấy thế nào đều giống như một con khéo léo hầu tử. Một màn này nhường Vương Mẫu nương nương cùng Tử Vi tiên tử trợn mắt há hốc mồm, kia xa xa trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng vô số thần tiên, lại càng thấy chóng mắt líu lưới. Thế Thiên Đại Thánh hướng cái kia Đường Tam tạm phục sát đất. Điều này sao có thể? Cái con kia kiệt ngao bất tuần hầu tử vẫn còn có biết điều như vậy một mặt. Rất nhiều thần tiên đều cảm giác ba quan bị lật đổ, có chút khó thích ứng. Biết sai có thể sửa, đờ rồ mấy hồi. Đường Tăng vui mừng cười nói. Vương Mẫu thấy thế, cuối cùng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vào lúc này, Đường Tăng đột nhiên hỏi, Ngộ Không, kia Thái Thượng Lao Quân đây? Cầu phiếu để cử cùng khen thưởng. Chương 102, Đường Tăng muốn đại náo thiên cung, Đường Tăng cũng sẽ không cứ tính như thế, Thái Thượng Lao Quân thế nhưng muốn đánh lên hắn, hơn nữa dù đúng là Tam Vị Chân Hỏa, đây quả thực là muốn lấy mạng của hắn a. Phải biết rằng phía trước hắn mới cấp 22 tu vi, đối mặt Tam Vị Chân Hỏa, cơ hồ không có năng lực phản kháng, có lẽ sẽ ở trong thống khổ bị đốt cháy thành tro bụi. Coi như cuối cùng bị Tử Lan cứu, chuyện này cũng tuyệt đối không có khả năng cứ tính như thế. Đệ tử không có tìm được. Tôn Ngộ Không thành thật trả lời. Không tìm được. Làm sao sẽ không tìm được đây? Đường Tăng kỳ quái. Ta lão Tôn đem Thái Thượng lão nhân phủ đệ đều hoàn toàn hủy đi, nhưng nếu không có tìm được, không biết chạy đi đâu. Tôn Ngộ Không cũng kỳ quái. Ngộ Không, ngươi cũng không động não, Thái Thượng lão quân nếu đi vắng phủ đệ, còn có thể chạy đến nơi đâu? Đường Tăng nói. Ý của sư phụ đúng là. Tôn Ngộ Không sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đinh, chi tuyến nhiệm vụ, đến Tiên Đình đi một lần, đã muốn hoàn thành, thưởng cho một điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên, nhường Đường Tăng trong lòng vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, hệ thống thanh âm lại vang lên, hiện tại tuyên bố chi tuyến nhiệm vụ, chỉ là siêu cấp Đường Tăng, có thể nào có cựu đoán không báo. Trong nhiệm vụ dung, đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện, đòi lại thuộc loại của người công đạo. Điện. Đường Tăng nhất thời liền một ép, hệ thống đây là ý gì? Đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện, này không tương đương vu đại náo thiên cung rồi hả? Bất quá nha, Đường Tăng rất nhanh lại trấn định lại, coi như không có hệ thống nhiệm vụ này, hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, hắn cũng không phải là một cái cật liêu khuy chỉ có thể nén giận Đường Tăng. Nghĩ đến đây, Đường Tăng nhất thời đối Tôn Ngộ Không nói, đương nhiên là đi địa phương khác rồi, thậm chí khả năng bị Ngọc Đế ẩn nấp rồi. Đường Tăng tạ ngươi có ý tứ gì? Vương Mẫu nương nương quát lớn. Bần Tăng tại dạy bảo đồ nhi. Đường Tăng nghiêm trang nói, Ngộ Không ngươi suy nghĩ một chút, Thái Thượng Lao Quân ở trên trời đỉnh làm Ngọc Đế làm nhiều năm như vậy chuyện của, Ngọc Đế tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được, nói không chừng ở ngươi đi tìm hắn thời gian, Ngọc Đế cũng đã đem hắn ẩn nấp rồi. Đường Tam Tạng, đủ rồi. Vương Mẫu nương nương nhíu mày quát. Mỹ nữ ngươi gấp cái gì, khó phải không là ngươi đem Thái Thượng lão quân ẩn nấp rồi? Đường Tăng nhìn về phía Vương Mẫu nương nương. Nói hưu nói bượng, buồn cung không có. Vương Mẫu nương nương trừng mắt. Vậy thì phải rồi, mỹ nữ ngươi cũng chờ gấp, Bần Tăng chỉ là muốn làm Tử Lan lấy lại công đạo, kia Thái Thượng lão quân khinh người quá đáng, thế nhưng dùng Tam Vị Chân Hỏa đánh lén Tử Lan, nếu không Bần Tăng may mắn biết giải cứu phương pháp, hiện tại Tử Lan đã muốn vất lạc. Đường Tăng nghiêm túc nói. Chính là Tử Lan đã không sao. Nếu là Tử Lan có việc, vậy bây giờ tiểu cũng không như vậy hòa hài ở trong này nói chuyện. Đường Tăng đống nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Vương Mẫu nương nương cảm giác trong lòng phát lạnh. Tử Lan cảm động đến ánh mắt ướt át nhìn lên Đường Tăng. Ngộ Không, đệ tử ở. Tôn Ngộ Không lập tức đứng ra, phía trước dẫn đường đi Lăng Tiêu Bảo Điện tiết kiến Ngọc Đế lão nhân ra ông ta. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không lật tay một cái lấy ra kim cô đồng, đằng đằng sát khí. Đường Tam Tạng, ngươi không có thể như vậy. Tử Vi tiên tử sốt ruột nói, nàng không nghĩ đến cái này hòa thượng thế nhưng lớn gan như vậy. Đường Tam Tạng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là đang đùa với lửa sẽ chết cháy. Vương Mẫu nương nương cũng nổi giận. Đùa với lửa sẽ chết cháy sao? Đúng, là Tam Vị Chân Hỏa sao?
chẳng lẽ mỹ nữ còn muốn nhường kia thái thượng lão quân tiếp tục đánh lén một lần? Đường Tăng cười lạnh nói,
ngươi.
Vương Mẫu nương nương cắn răng, nàng phát hiện mình thân phận tôn quý ở hòa thượng này trước mặt, thế nhưng không có chút nào tác dụng, chủ yếu nhất vâng, người này giả mồm át lẽ phải, càng quái, quả thực sằng bậy, hơn nữa gan quá lớn. Thử hỏi trước đây, có người nào thần tiên dám lớn mật như thế gọi nàng mỹ nữ? Đường Tăng tuyệt đối là người thứ nhất. Ngộ Không, dẫn đường. Đường Tăng nói, cản bọn họ lại. Vương Mẫu quát, nhất thời ngoài Nam Thiên môn trăm vạn thiên binh thiên tướng đều động, càng không ngừng điểm thước, bắt đầu kết chiến trận. Chỉ thấy vô số đạo trong quang mang lóe ra, kinh khủng sát khí theo trong chiến trận bạo phát đi ra. Mỹ nữ, bần tăng khuyên ngươi nhường những này thiên binh thiên tướng dừng lại, tránh ra một con đường, nếu không hôm nay sẽ phát sinh chuyện máu me. Đường Tăng nhìn về phía Vương Mẫu nương nương, ngươi đang uy hiếp bổn cung. Vương Mẫu lạnh giọng nói, Ngộ Không, đem vị mỹ nữ kia trói lại, mời nàng mở đường. Đường Tăng đột nhiên đối Tôn Ngộ Không nói,
à.
Tôn Ngộ Không sửng sốt, Tử Lan cùng Tử Vi tiên tử đều là sững sờ, chư bát giới cùng Sa Tăng đám người lại càng ngẩn người, liền Vương Mẫu nương nương đều có chút phản ứng không kịp, này Đường Tam Tạng muốn làm gì? Hắn
muốn bắt cóc ta.
Vương Mẫu nương nương cảm giác mình bà quan đều bị lật đổ, hòa thượng này là muốn nghịch thiên sao? Bắt cóc Vương Mẫu nương nương, đây quả thực so với năm đó Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung đắc tội qua còn muốn lớn hơn.
Ngộ Không, còn chưa động thủ.
Đường Tăng quát.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không mạnh bắn về phía Vương Mẫu, hiện tại hắn đối Đường Tăng độ trung thành thẳng tắp tăng lên, căn bản không mang do dự.
Ngươi dám?
Vương Mẫu giận dữ, trên người mạnh nở rộ thất thải tiên quang, nhất đạo kết giới chống rông xuất hiện.
Vành.
Tôn Ngộ Không bị đẩy lùi đi ra ngoài.
Sư phụ, Vương Mẫu trên người có hộ thân pháp bảo.
Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng chợt lách người bắt lấy Tôn Ngộ Không bả vai, đột nhiên biến mất, ngay sau đó đã muốn tiến nhập Vương Mẫu kết giới trong vòng. Vương Mẫu sắc mặt đại biến, nàng thế nhưng quên Đường Tam Tạng sẽ thuấn di chuyện này, đồng thời rung động trong lòng, phải biết, vậy thuấn di căn bản không có thể đột phá phòng ngự của nàng kết giới, nhưng Đường Tam Tạng thuấn di, thế nhưng có thể coi thường loại này kết giới, che lại pháp lực của nàng.
Đường Tăng quát.
Tôn Ngộ Không một chỉ điểm ra, Vương Mẫu nhất thời thân thể mềm mại mềm nhũn, bị Đường Tăng đỡ lấy.
Ngươi lại thật sự dám?
Vương Mẫu kinh sợ.
Lớn mật.
Vung ra Vương Mẫu. Xa xa vô số thần tiên đều tức giận, trăm vạn tiên binh thiên tướng lại càng rục dịch. Bần tăng khuyên các ngươi bình tĩnh một chút, nếu không bần tăng không nghĩ qua là nhường bị mỹ nữ kia Hương Tiêu Ngọc Tổn, các ngươi thừa gánh chịu nổi trách nhiệm sao?
Đường Tăng quát lạnh đến.
Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng hiện giờ đã là kim tiên chi cảnh Đường Tăng, thanh âm có thể truyền bá đến khoảng cách rất xa ở ngoài, nhường ngoài Nam Thiên môn sở có thần tiên đều nghe được. Nhất thời những thần kia tiên đồ theo bản năng dừng lại.
Đường Tam Tạng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao?
Ngươi đây là phạm vào tử tội, trong tam giới liền không còn có của ngươi đất dung thân.
Tử Vi tiên tử khó thở, ở nơi này khẽ đều nói, nàng hoàn toàn không nghĩ đến cái này hòa thượng lá gan so với nàng tưởng tượng muốn rộng lớn hơn nhiều.
Đúng vậy, Đường Tam Tạng, ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi, dám bắt cóc Vương Mẫu, coi như ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, cũng sẽ chết không có chỗ chôn.
Tháp Tháp Thiên Vương cũng lớn uống.
Đường Tăng nhất thời liếc si vậy nhìn thấy Tháp Tháp Thiên Vương, vẻ mặt thương hại đối Vương Mẫu nói, mỹ nữ, xem ra có người rất muốn nhường bần tăng giết chết ngươi à? Hắn nói coi như bần tăng thả ngươi bần tăng cũng muốn chết không có chỗ chôn. Kia bần tăng đúng là không phải có thể trước khi chết tha ngươi đệm lưng đây.
Vương Mẫu nương nương sắc mặt biến hóa, vẻ mặt tức giận trừng mắt về phía Tháp Tháp Thiên Vương.
Ngươi,
bổn vương cũng không phải ý tứ này.
Tháp Tháp Thiên Vương biến sắc,
ít nói nhảm, không muốn làm cho của các ngươi Vương Mẫu có việc, liền lập tức tránh ra, nếu không hậu quả các ngươi hiểu được.
Đường Tăng quát.
Chương 103, cưỡng ép Vương Mẫu nương nương to gan lớn mật chuyện này.
Tháp Tháp Thiên Vương cẩn trương, loại chuyện này đã muốn vượt ra khỏi quyền lực của hắn phạm vi, chỉ có thể nhường triệu đến tiên binh rất nhanh đem chuyện nơi đây nói cho Ngọc Đế.
Cái kia, sư phụ.
Chư Bát Giới bay tới, nhỏ giọng nói, như vậy sẽ có hay không có điểm?
Không tốt lắm.
Chư Bát Giới thấy Đường Tăng nói bắt cóc Vương Mẫu, lại thật sự bắt cóc, cho dù hắn là gan cũng đủ lớn, nhưng như cũng cảm giác hết hồn.
Đây quả thực so với cởi bỏ hại ở nhảy múa trên lưới đao còn nguy hiểm à? Coi như đến lúc đó tiến nhập Lăng Tiêu Bảo Điện, lại như thế nào đi ra?
Sư phụ, xin ngươi không nên thương tổn Vương Mẫu.
Tử Lan tiên tử cũng là sốt ruột, Vương Mẫu đối với nàng tốt lắm, nàng cũng không hy vọng Vương Mẫu có việc.
Đường Tăng hướng Tử Lan quẳng ném đi một cái mời nàng an tâm ánh mắt, đồng thời cấp Vương Mẫu truyền âm nói, bị nữ, phối hợp một chút đi, Bần Tăng cũng không muốn thật sự thương tổn được ngươi, bằng không Bần Tăng hội đau lòng.
Truyền âm đồng thời, Đường Tăng còn dùng tay ở Vương Mẫu eo của vớt một chút, còn cách quần áo cảm nhận được Vương Mẫu chân mềm làn da.
Vương Mẫu nhất thời thân thể mềm mại run lên, cam tức Đường Tăng, người kia quá ghê tởm, gan quá lớn rồi, cũng dám khinh nhẫn tôn quý nàng,
cảm giác thật tuyệt.
Đường Tăng thanh âm của lại ở Vương Mẫu trong đầu vang lên.
Vương Mẫu nhất thời mặt cười đỏ bừng, thân thể mềm mại không bị khống chế hơi hơi khô nóng, nàng bởi vậy thẹn quá hóa giận, cơ hồ mất lý trí nếu muốn giết hòa thượng này. Thế nhưng nàng bây giờ bị che pháp lực, trừ bỏ thể chất viễn siêu phàm nhân ở ngoài, căn bản không có lực hoàn thủ.
Vương Mẫu ngươi không sao chứ?
Tử Vi tiên tử thấy Vương Mẫu sắc mặt có chút đỏ lên, nghĩ đến Đường Tăng đối với nàng làm cái gì, nhất thời căm tức Đường Tăng, ngươi tối Vương Mẫu làm cái gì?
Tiên tử ngươi suy nghĩ nhiều, nàng là cảm xúc quá kích động, không ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy.
Đường Tăng nói.
Vương Mẫu nương nương bị Đường Tam Tạng cưỡng ép tin tức truyền vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nhất thời Lăng Tiêu Bảo Điện vỡ tổ rồi.
Một đám thần tiên đều há hốc mồm.
Cái kia Đường Tam Tạng tới cùng làm sao mượn tới lá gan, rất làm càn.
Quả thực không kiêng nể gì.
Đáng giận, nhất định phải làm cho này Đường Tam Tạng đã bị ứng hữu trừng phạt.
Đưa hắn nuốt đánh vào xúc sinh đạo, vĩnh viễn làm một cái hạ đẳng xúc sinh.
sở có thần tiên đều là lòng đầy căm phẫn. Ngọc Đế cũng sắc mặt tâm trầm, quắc, Dương Tiễn đây.
Hồi bẩm Ngọc Đế, nhị lang chân quân bị Vương Mẫu quát lui.
Một cái thần tiên cung kính nói,
Vương Mẫu đây là ý gì?
Ngọc Đế không khỏi nhíu mày.
Ngọc Đế, nếu không, khiến cho kia Đường Tam Tạng tiến vào.
Thái Bạch Kim Tinh thận trọng nói, kia Đường Tam Tạng cưỡng ép Vương Mẫu dụ ý, hẳn là muốn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện yết kiến Ngọc Đế, muốn lấy lại công đạo, nhưng là hiện dưới tình huống như vậy, trăm vạn thiên binh thiên tướng khẳng định không dám để cho Tề Thiên Đại Thánh tiến vào, Đường Tam Tạng hẳn là chỉ là muốn nhường Vương Mẫu hỗ trợ mở đường.
Có chút dừng lại, Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đưa bọn họ dẫn dụ đến, ở trong này thiết hạ thiên la địa võng, nếu là bọn họ dám sảng bậy, liền một lưới bắt hết.
Ngươi có nắm chắc đem yêu hầu một lưới bắt hết?
Ngọc Đế liếc mắt một cái Thái Bạch Kim Tinh.
Thái Bạch Kim Tinh nhất thời có chút xấu hổ, nếu là 500 năm Tôn Ngộ Không, ở trước tiên có chuẩn bị dưới tình huống, nói không chừng còn có hy vọng, nhưng là hiện tại, khó khăn thẳng tắp tăng lên.
Ngọc Đế, thần cảm thấy được Thái Bạch nói rất có lý, tuy rằng chúng ta vị tất có thể chiến thắng Tề Thiên Đại Thánh, nhưng bây giờ Tề Thiên Đại Thánh đã không còn nổi điên, hơn nữa tựa hồ hắn thực nghe Đường Tam Tạng trong lời nói.
Người kia thần tiên cũng nói, một khi đã như vậy, chỉ cần chúng ta ổn định Đường Tam Tạng là được, ngoài hắn ra hết thảy, đảng đem Vương Mẫu cứu nói sau.
Ngọc Đế vừa nghe, cảm thấy có lý, lúc này mới khẽ gật đầu, vậy thì tốt, lập tức bày ra thiên la địa võng, mặt khác, tùy thời chuẩn bị hướng du đãng bên ngoài tiên gia xin giúp đỡ.
Ở ngắn ngủi chờ đợi trong lúc, Đường Tăng đã muốn lại đem lấy được một điểm thuộc tính thêm tới ý chí của mình thuộc tính mặt trên. Nhất thời hắn cảm thấy ý thức của mình tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều, cùng lúc đó, hắn cảm giác mình đối không gian chung quanh tựa hồ có một loại kỳ diệu nắm trong tay cảm giác.
Loại này nắm trong tay cảm giác, cũng không phải thật sự có thể nắm trong tay không gian, không nói rõ được cũng không tả rõ được.
Ngoài ra, hắn càng cảm giác mình đối thân thể nắm trong tay cũng mạnh rất nhiều, thậm chí rất nhỏ đến toàn thân trên dưới mỗi một mao cơ thể.
Hơn nữa, hắn thấy được trí nhớ của mình tốt hơn, toàn bộ cảnh vật chỉ cần quét mắt qua một cái đi, là có thể nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ.
Đây là ý chí năng lực.
Đường Tăng vừa mừng vừa sợ, bất quá rất nhanh nhưng lại cảm thấy, loại năng lực này tựa hồ không nghĩ giống trong tác dụng lớn như vậy.
Cũng có lẽ là hắn còn chưa phát hiện loại năng lực này chân chính tác dụng.
Lúc này, chi tiết của hắn đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, 36 cấp, 010, kinh nghiệm điểm, 102.800 tùy thân tiên lên giới. Đường kính 80 vạn thước thuộc tính, phản ứng, 36, nhanh nhẹn, 36, cảm giác, 36, thể chất, 36, lực lượng, 36, tốc độ, 36, ý chí, 17, tâm lực, 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 30, lôi thần chi cầu, 40, thuấn di thần thông, 44, hạo nhân thuật, 44, trợ pháp, 23. Chức nghiệp, 4 sao danh sư, 1 vạn 1 triệu, chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, 15 chú thích, 1, mỗi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng 1 cấp. Đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm. Đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm.
2. Kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ.
3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị.
Lúc này Đường Tăng ý chí đã là 17, cùng lúc trước Thanh Giật đã muốn giống nhau.
Nếu cùng Đường Tăng đoán vậy nói, vậy hắn hiện giờ đã muốn có thể thi triển ra trượng ý rồi.
Hơn nữa Đường Tăng cũng phát hiện, của mình trượng pháp lĩnh ngộ trình độ cũng tăng lên rất nhiều, nguyên bản chỉ có 8 điểm lĩnh ngộ giá trị, hiện giờ cũng đã là 23 điểm.
Phía trước không có chú ý, Đường Tăng cảm thấy tu vi của chính mình tăng lên cũng không có nhường trượng pháp tăng lên. Nhưng lần này ý chí thuộc tính giá trị tăng lên, lại làm cho mình đối trượng pháp lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều.
Điểm kỹ năng phía sau con số.
Hiện giờ Đường Tăng đã muốn khẳng định, kia cũng không phải chỉ uy lực, mà là chỉ chính mình đối loại kỹ năng này lĩnh ngộ trình độ.
Như lôi thần chi cầu cùng bạo liệt hỏa cầu từ từ này đó kỹ năng số liệu cũng sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên, chủ nếu là bởi vì theo Đường Tăng tu vi tăng lên, rất nhiều quy luật cảm ngộ đều trở nên giản đơn rất nhiều, cho nên đối với này đó kỹ năng lĩnh ngộ cũng tùy theo tăng lên.
Đường Tăng tùy tay huy vũ hạ trong tay cựu hoàn tích trượng, nhất thời cảm giác phi thường thuận tay, hơn nữa tựa hồ không gian đều bị áp bách rồi.
Bên người Vương Mẫu nương nương lại càng cảm giác Đường Tăng ở một khắc này trở nên bất phàm, Tử Vi tiên tử cùng Tử Lan đều cảm giác Đường Tăng tựa hồ đột nhiên trở nên cao to.
Loại cảm giác này tới quá đột ngột, nhường tất cả mọi người đó kinh nghi bất định.
Bởi vì ý chí tăng lên, nhường Đường Tăng thoạt nhìn tựa hồ càng thêm bất phàm rồi, hoặc là nói là một loại khí chất thay đổi, khó có thể nói rõ.
Đúng đấy, loại cảm giác này.
Đường Tăng kinh hỉ, hiện giờ ý chí của hắn thuộc tính giá trị đã là 17 rồi.
Hắn có loại cảm giác, một khi ý chí đạt tới 18, rất có thể sẽ phát sinh nào đó không tưởng tượng được biến chất.
Tựa như bạch cốt tinh ý chí chính là 18, mà bạch cốt tinh căn bản không có linh hồn, nhưng như cũng có thể còn sống, này bản thân liền là một loại khó có thể lý giải được chuyện tình, có lẽ cũng là bởi vì cao tới 18 điểm ý chí thuộc tính giá trị.
Đường Tăng phi thường chờ mong một khắc này đến lúc đó, hắn có thể hay không cũng cùng bạch cốt tinh giống nhau, coi như đã không có linh hồn, như trước có thể sống.
Một khắc này đã không xa, chỉ phải hoàn thành đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện nhiệm vụ sẽ tốt hơn, tuy nói nhiệm vụ lần này tuyệt đối phi thường gian khổ.
Mà lúc này, ngoài Nam Thiên môn các thần tiên rốt cục thu được Ngọc Đế ý chỉ, nhường Đường Tăng đám người tiến Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng nhất định phải bảo đảm chắc chắn Vương Mẫu nương nương an toàn.
Chương 104, Thiên đạo uy nghiêm xôn xao.
Trăm vạn tiên binh tiên tướng nhượng xuất một con đường, đem hai bên đều đứng đầy, giống như là hoan nghênh nhân vật khủng bố tiến vào tiên đỉnh.
Nhưng cái tràng diện này, nếu không phải ai cũng có thể hưởng thụ được, dù sao mặc dù là chư bát giới, lúc này đều là kinh hồn táng đảm,
luôn cảm giác phía trước như là tu la địa ngục lối vào. Bởi vì trăm vạn thiên binh thiên tướng tuy rằng nhường ra một con đường, nhưng lại vẫn không có tản ra chiến trận, phòng trường một khi xảy ra bất trắc, liền gặp bộc phát ra kinh thiên động địa hủy diệt uy lực. Ngộ Không, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cầm kim cô đồng bay đến phía trước. Bát Giới, ngươi ở phía sau. Được rồi sư phụ. Chư Bát Giới cũng lại xuất ra cửu sĩ đinh ba, hắn cửu sĩ đinh ba không cần thời điểm cũng có thể thu lại, này đinh ba tựa hồ cũng rất xa hoa. Ngộ Tịnh, A Quy, các ngươi cùng tại vi sư bên người. Đường Tăng rồi hướng Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long nói. Sư phụ, ta thật sự là không kêu A Quy. Tiểu Bạch Long hiếu khí vô lực tranh luận, nhưng hiển nhiên không sẽ có kết quả gì. Tử Lan. Cuối cùng Đường Tăng nhìn về phía Tử Lan. Sư phụ, ta ở đâu? Tử Lan tuy rằng rất hồi hộp, nhưng thế nhưng không có lùi bước. Ngươi đừng đến lẫn vào, đi theo tỷ tỷ ngươi. Đường Tăng nói. Tử Lan tỷ tỷ, chính là Tử Vi tiên tử. Chính là. Thực lực ngươi quá thấp. Đường Tăng câu nói đầu tiên nhường Tử Lan nói không ra lời. Đích xác, Tử Lan mặc dù nhưng đã thăng cấp kim tiên chi cảnh, nhưng Đường Tăng cái đội ngũ này, mặc dù là yếu nhất Đường Tăng, cũng đã đúng, là kim tiên trung giai, khoảng cách cao giai chỉ có một bước. Thậm chí còn, bởi vì Đường Tăng đặc thủ, hắn nếu là toàn lực ứng phó, có lẽ ngay cả huyền tiên đều có hy vọng một trận chiến. Cuối cùng, Đường Tăng một tay cưỡng ép lên Vương Mẫu Nãi Nãi, một tay cầm cửu hoàn tích trượng, đi theo Tôn Ngộ Không mặt sau, hướng Nam Thiên Môn bay đi. To lớn Nam Thiên Môn giống như là thế giới cửa, nơi này chính là Thiên Đình lối vào. Tuy rằng trong truyền thuyết Thiên Đình không chỉ một nhập khẩu, nhưng danh trên mặt cũng chỉ có đồng nhất cái. Đây là Đường Tăng lần thứ ba tiến vào Nam Thiên Môn, lần đầu tiên là bị mời vào đi, lần thứ hai đúng là Thuấn Di chuẩn em đi vào. Lần thứ ba cũng sát tiến đi, nếu như không có Vương Mẫu Nương Nương người này chất ở trong tay, có lẽ thật sự cần mở một đường máu đi vào. Nhưng nói vậy chẳng khác nào cùng Thiên Đình hoàn toàn xích mích. Cũng may, Vương Mẫu Nương Nương tựa hồ cảm giác được Đường Tăng không có khả năng làm ra cưỡng ép nàng loại này to gan lớn mật chuyện tình, cũng có lẽ là đối hộ thân pháp bảo của mình quá mức tự tin, khiến cho Đường Tăng hành động đơn giản rất nhiều. Lần hành động này tuyệt đối là một món đồ chuyện vô cùng nguy hiểm, Đường Tăng biết Ngọc Đế tuyệt đối sẽ bày ra thiên la địa võng, đang chờ đợi chính bọn nó đi vào. Bất quá đó là đối người khác mà nói, đối Đường Tăng lại cũng không đúng, là bao nhiêu nguy cơ to lớn, bởi vì hắn chẳng những có xuất quỷ nhập thần thuấn di thần thông, cũng có tùy thân tiên giới. Coi như thuấn di thần thông đều mất hiệu lực, hắn còn có thể chạy đến tùy thân tiên giới, đến lúc đó chẳng qua đem Tôn Ngộ Không đám người cần mang vào, tối đa cũng chính là bại lộ của mình tùy thân tiên giới mà thôi. Dù sao hệ thống cũng nói, chỉ cần không phải thực lực siêu việt chính mình nhiều lắm, thì không cách nào uy hiếp được đang ở tùy thân tiên giới trong của mình. Giữa đường xá, tiên cung san sát, tiên vụ mờ ảo, các loại kỳ hoa thắng cảnh, nhường Đường Tăng cũng nhịn không được mê say. Nhưng phía trước có một quần thần tiên như hổ rình mồi, đang không ngừng lui về phía sau, phương hướng đúng là Lăng Tiêu Bảo Điện. Phía sau cũng có nhóm lớn thần tướng đi theo, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tăng. Nếu là Đường Tăng có bất kỳ đối Vương Mẫu Nương Nương có bất lợi động tác, có lẽ bọn hắn liền gặp liều lĩnh cứu viện. Dưới tình huống như vậy, Đường Tăng chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, bất quá thật sự thực kích thích, bắt cóc Vương Mẫu Nương Nương loại chuyện này, từ xưa đến nay, có lẽ hắn vẫn là thứ nhất, nói không chừng còn có thể được ghi vào sử sách, hắn âm thầm đắc ý. Bất quá ở hiện đủ tình huống như thế, Đường Tăng cũng không dám quá phận, chính là lấy pháp lực quấn lấy Vương Mẫu Nương Nương, vẫn chưa trực tiếp lấy tay mang theo nàng, nếu không phòng trường Ngọc Đế sẽ phát điên. Vương Mẫu Nương Nương chính là Thiên Đình nữ tiên chi đầu, địa vị tôn quý, cũng không phải Đường Tăng có thể tưởng tượng đến. Nay không, còn chưa tới đạt Lăng Tiêu Bảo Điện, liền có vô số nữ tiên theo bốn phương tám hướng bay tới. Hoặc là ống tay áo phiêu phiêu, hoặc là tiên váy phi vũ, hoặc là yêu nhiều nhiều vẻ, hoặc là sát khí nghiêm túc, một đám căm tức Đường Tăng đoàn người, mà phụ trách cưỡng ép Vương Mẫu Nương Nương Đường Tăng, không hề nghi ngờ đứng mũi chịu sào, cơ hồ bị toàn bộ nữ tiên khí thế của nhắm vào. Không biết có phải hay không là ảo giác, Đường Tăng phát hiện Vương Mẫu Nương Nương trong mắt lóe lên một tia châm chọc cười lạnh. Cùng lúc đó, Đường Tăng cảm giác mình thật sự sản sinh ảo giác, giống như là cả thiên địa đều ở tìm hắn, toàn bộ thế giới đều ở bài xích hắn, để cho hắn cảm giác mình căn bản không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Bất quá loại cảm giác này mới vừa sinh ra, đột nhiên hắn sâu trong đáy lòng nhất đạo lực lượng vô hình nộn nhạo lên, nháy mắt đánh tan cái loại này vô hình gạt bỏ. Đường Tăng nháy mắt bừng tỉnh, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, chính mình lại bị đánh lén, nếu không tối hậu quan đầu lực lượng của ý chí bạo phát đi ra, hắn chỉ sợ đã muốn giữ nhiều lành ít. Làm sao có thể? Vương Mẫu Nương Nương theo bản năng kinh hô một tiếng. Hả? Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Đường Tăng nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn ý. Lần này thật sự là may mắn, nếu không ý hắn chí cường lớn, phía trước tại loại này vô hình gạt bỏ dưới, rất có thể chọn tự sát. Đó là một loại sức mạnh rất khủng bố, khiến người ta cảm thấy chính mình đáng chết, ngẫm lại đều cảm thấy được khủng bố. Là, vâng đúng, thiên đạo uy nghiêm. Phía sau nhất chư bát giới kinh hô một tiếng, kêu lên, sư phụ tiểu tâm, Vương Mẫu có một loại thủ đoạn, có thể tụ chúng tiên ý chí, thi triển thiên đạo uy nghiêm, đối với địch nhân tiến hành áp bách gạt bỏ, đây là một loại thiên đạo đích lực lượng. Thiên đạo đích lực lượng. Đường Tăng rung động. Quả nhiên, nữ nhân này không đơn giản, có thể trở thành cả thiên đình chi mẫu, quả nhiên không phải bình hoa. Thiên đạo uy nghiêm. Tôn Ngộ không nghi ngờ nhìn qua, hắn tuy rằng cũng cảm thấy một loại áp bách, nhưng đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hơn nữa hắn đang thiên đình thời gian, xa còn lâu mới có được thiên bổng nguyên xoáy dài, cho nên đối với rất nhiều thứ rất hiểu rõ đều không có chư bát giới nhiều. Mỹ nữ, ngươi tựa hồ cảm giác được bần tăng đối với ngươi thật tốt quá. Đường Tăng tự tiếu phi tiếu đối Vương Mẫu nói. Vương Mẫu sắc mặt lạnh như băng, không hề ý kỵ cùng Đường Tăng đối diện, truyền âm nói, Đường Tăng tạm, trên người ngươi đến tột cùng có cái bí mật gì? tuy rằng phát lực bị đóng cửa, nhưng Vương Mẫu nương nương khẳng định không đơn giản như vậy, như trước có thể truyền âm, đây chỉ là một loại kỹ xảo, cùng pháp lực quan hệ không miệng lớn chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều tiên Phật đều đoán được Đường Tăng trên người có bí mật, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, dù sao chân chính Đường Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển sang kiếp khác, mà Kim Thiền Tử thân phận cũng rất cao, có bí mật thực bình thường. Nhưng là Đường Tăng tu vi tăng lên thật sự quá là nhanh, hơn nữa lại có thể nhường Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đột phá, lại càng giải khai Vương Mẫu bảy thiên tỏa, này liền có chút không bình thường. Muốn biết sao? Gả cho ta, ta đối nữ nhân của mình đều là rất lớn vương. Đường Tăng với Vương Mẫu truyền âm. Vương Mẫu nhất thời sắc mặt đỏ bừng, có tức giận, cũng có thẹn thùng, người này thật không ngờ hung hăng cản quấy người can đảm trêu chọc chính mình, quả thực tội ác tày trời. Vương Mẫu tuy rằng sống trên vạn năm, nhưng kỳ thật nàng đối chuyện nam nữ hiểu rõ không nhiều lắm, dù sao thân là thần tiên, hơn nữa còn là thiên đỉnh chi mẫu, mỗi ngày việc làm trừ bỏ lo lắng chỉ hạ ở ngoài, còn muốn quản lý tâm giới, cuối cùng còn muốn tu luyện, căn bản không tâm tư cùng tinh lực đi tìm hiểu chuyện nam nữ. Thường Nga muộn muội. Đột nhiên Chư Bát Giới quát to một tiếng, đem Đường Tăng chú ý của lực hấp dẫn tới. Chương 105 chỉ thấy ước chừng vạn mét ở ngoài, một tòa tiên cung phía trước, một cái quần màu lục nữ tử ôm một con tuyết trắng thọ tử, đang mặt không thay đổi nhìn thấy cái phương hướng này. Chứng kiến cô gái kia nháy mắt, Đường Tăng cảm thấy được thế giới đều yên lặng, hết thảy chung quanh cảnh vật tựa hồ cũng phai nhạt, tựa hồ cả trong thiên địa chỉ còn lại có cô gái kia. Cái loại này xinh đẹp, giản làm cho người ta ngạt thở, làm cho người ta cảm thấy được trong thiên địa mặt khác hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Nàng chính là Thường Nga. Đường Tăng kiếp sợ, tuy rằng cho dù là tại tiền thế, hắn đã nghe nói Thường Nga có bao nhiêu đẹp, nhưng không tin người thật sự có thể xinh đẹp đến cái loại tình trạng này. Nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết được, một nữ nhân, thế nhưng thật sự có thể xinh đẹp tới mức này, quả thực không thể tưởng tượng. Cái loại này đẹp, giống như có lẽ đã hình thành một loại quy luật, làm cho người ta nhìn thoáng qua liền gặp vĩnh viễn khắc ở sâu trong tâm linh, vĩnh viễn không thể quên. Bên cạnh Vương Mẫu nương nương phát hiện Đường Tăng chứng kiến Thường Nga lúc sau trong mắt lóe lên vẻ chấn động, trong lòng cười lạnh, mà trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghen tị. Chỉ vì thiên đình chi mẫu, thân phận địa vị đều là cao nhất, nhưng ở mỹ mạo mặt trên lại bị Thường Nga đè ép một đầu, là một đối quyền thế xem đến rất nặng nữ nhân, đương nhiên sẽ sinh ra lòng ghen tị. Bất quá nàng che giấu rất khá, nắm giữ lấy chỉ hạ chi đạo nàng, đương nhiên sẽ không dễ dàng làm cho người ta chứng kiến của mình ghen tị, đó là tối kỵ. Đường Tăng ý chí thuộc tính giá trị thêm giờ lúc sau, ý chí của hắn cũng kiên cường rất nhiều, chứng kiến Thường Nga lúc sau cũng chỉ là rung động nháy mắt, rất nhanh sẽ thức tỉnh. Cô gái này chính là Thường Nga. Quả thật không hổ là trong truyền thuyết tam giới đẹp nhất nữ tử. Đường Tăng lúc này chỉ còn lại có rung động, hắn khó có thể tưởng tượng, một nữ nhân thế nhưng có thể đẹp đến loại trình độ này. Lấy Đường Tăng danh sư ánh mắt đến xem, Thường Nga quanh người tựa hồ có một loại hào quang, tia sáng kia cũng không phải chân thật tồn tại, mà là bởi vì người đẹp tới trình độ nhất định lúc sau tự nhiên sinh ra, có thể nói là một loại quy luật. Tồn tại tức là đạo lý, lúc xinh đẹp đạt tới trình độ nhất định lúc sau, làm theo đã hình thành đạo lý liền quy luật đều thừa nhận. Nhìn nàng vòng eo hết sức nhỏ, ngón tay sự mềm dẻo, hẳn là thường xuyên khiêu vũ, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, tiếp tục khiêu vũ. Đường Tăng trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất tham lam cùng tham muốn giữ lấy, xinh đẹp như vậy một cô gái, coi như không thể ôm vào trong ngực sủng ái, thiên thiên nhìn thấy đều đúng, là một sự hưởng thụ, chẳng thể trách Chư Bát Giới vì bọn ta biến thành heo. Bất quá Đường Tăng thực thanh tỉnh, vẫn chưa mất lý trí, mỹ nhân ai cũng thích, nhưng nếu như không có thực lực, có được mỹ nhân kia là tai nạn. Thường Nga ở trên trời đỉnh thời gian hẳn là thực dài, nhưng không có bị người chinh phục, trừ bỏ tự thân một ít buồn sự ở ngoài, hẳn là còn có giới luật của trời trói buộc, làm cho người ta không dám dễ dàng vượt qua lôi chỉ. Cũng không phải ai cũng giống Tôn Ngộ Không to gan như vậy không sợ hãi. Đường Tăng đã phát hiện, lúc này cơ hồ toàn bộ nam thần tiên nhãn trung đô hiện lên cuồng nhiệt cùng mê luyến, chẳng qua trình độ bất đồng mà thôi, cũng chỉ có Tháp Tháp Thiên Vương đẳng số ít người bảo thủ mà không chút thay đổi, có lẽ cái loại người này thẩm mỹ quan rất bất đồng. Đồng thời hắn cũng nhận thấy được Vương Mẫu trong mắt ẩn tàng được rất sâu ghen tị, tuy rằng Vương Mẫu che giấu rất khá, lại tránh không khỏi thân là bốn sao danh sư ánh mắt của hắn, hắn đôi thậm chí so với một ít thiên nhãn còn lợi hại hơn, đây là danh sư chỗ thần kỳ. Chứng kiến Vương Mẫu trong mắt ghen tị, Đường Tăng nhất thời cảm thấy được, Thường Nga ở trên trời đỉnh nhật tử chỉ sợ cũng không dễ vượt qua. Trên thực tế cũng là như thế, tuy rằng Vương Mẫu sẽ không trắng trợn khó xử Thường Nga, nhưng cũng không có việc gì đã kêu Thường Nga hiến vũ, hô chi tắc đến huy chi tắc hứ, hoàn toàn đem Thường Nga trở thành vũ nữ. Bất quá Thường Nga cũng là chịu mệnh nhọc, theo không oán giận, hơn nữa cũng an phận thủ thường, chưa bao giờ lợi dụng qua mỹ mạo của mình làm bất cứ chuyện gì. Đống nhiên Đường Tăng nhìn về phía Thường Nga trong lòng con thỏ kia, kia thỏ tử một thân lông tuyết trắng như ngọc, đương nhiên Đường Tăng chân chính nhìn không phải thỏ tử, mà là thỏ tử đang ở ôm cắn cà rốt, thì phải là một cây nhìn như thông thường cà rốt, cũng không phải thế gian cà rốt. Ngộ Không, đem cái cây cải củ lấy ra. Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không nói. Cây cải củ. Tôn Ngộ Không sửng sốt, sư phụ, đó là Thường Nga tiên tử ngọc thổ thực vật. Tôn Ngộ Không mặc dù đối với Thường Nga khuôn mặt đẹp không có hứng thú, dù sao hắn thẩm mỹ quan bất đồng, nhưng cũng sẽ không lung tung nổi điên loạn trong người. Vậy vi sư tự mình động thủ đi, xem trọng Vương Mẫu. Đường Tăng nói xong, đột nhiên chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở Thường Nga trước mặt, một tay lấy ngọc thố đang ở cắn cà rốt đoạt lấy. Ngươi. Thường Nga hoảng sợ, trên người pháp lực mênh mông, sợ hãi nhìn lên đột nhiên xuất hiện Đường Tăng. Tỷ tỷ, của ta cây cải củ. Thường Nga trong lòng ngọc thố thế nhưng miệng nói tiếng người, phi thường dáng vẻ bị khuất, hơn nữa nghe thanh âm, cùng 11-12 tuổi tiểu cô nương, la lị âm, rất êm hay. Đường Tăng tạng, ngươi làm gì? Bảo hộ Thường Nga tiết tử. Phu cận các thần tiên nổi giận, sôi nổi phóng thích đại chiêu, đánh về phía Đường Tăng. Đường Tăng lại tuấn di tránh thoát phô thiên cái địa công kích, trở lại Tôn Ngộ Không bên người, cách không đối thường Nga nói, tiên tử, này cây cải củ bẩn tăng có tác dụng lớn, ngày khác tiếp tục báo đáp tiên tử lễ vật. Hiện giờ đã là 4 sao danh sư Đường Tăng, coi như không mang thiên đạo kính mắt, cũng có thể nhìn ra thường Nga tu vi, kim tiên sơ kỳ, tu vi thực củng cố, phòng trừng đã là 33 cấp, khoảng cách kim tiên trùng kỳ đã không xa. Hừ. Thường Nga hừ lạnh một tiếng, cảm thấy được này Đường Tam tạng quả thực không hiểu ra sao cả, nói không chừng đúng, là, cùng các thần tiên như vậy kiếm cớ cùng nàng lôi kéo làm quen. Bất quá cái loại này cả rốt nàng cũng không có thiếu, cũng không phải đau lòng một ít cái. Ngộ Không, tiếp tục dẫn đường. Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng có thể không phải là vì cùng thường Nga lôi kéo làm quen mới đoạt cây cải củ. Hắn là thật hữu dụng, chờ sau đó có lẽ liền có thể dùng tới. Đường Tăng đám người tiếp tục tiến lên, phi hành ở tiên trong sương mù. Không bao lâu, Lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện ở phía trước, vô số thần tiên bốn phía mở ra, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tựa hồ hợp thành một bộ khổng lồ không trận. Lấy Đường Tăng 4 sao danh sư nhãn lực, đủ để nhìn ra, kia khốn trận uy lực, chỉ sợ Tôn Ngộ Không đều khó mà công phá. Nhưng Đường Tăng có chỉ không sợ gì, thật sự đem hắn ép, liền đại khai sát giới, làm một đống kinh nghiệm điểm tới đổi xuyên qua không gian và thời gian kỹ năng, trực tiếp từ phía trên đỉnh xuyên qua đến nhân giới đi. Đường Tăng mang theo Vương Mẫu, đi theo Tôn Ngộ Không tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Trư Bát Giới cũng nhất biên lau mồ hôi nhất biên đi theo vào, hai tay cầm cựu sĩ đinh ba, vô cùng khẩn trương. Ngược lại Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng đều biểu hiện được đỡ, bất quá đồng dạng khẩn trương, đây quả thực là xông vào đầm rồng hang hổ, một cái xử lý không tốt rất có thể chính là thập tử vô sinh, hơn nữa là chết không có chỗ chôn. Đường Tăng đám người vừa tiến đến, Lăng Tiêu Bảo Điện nội sở có thần tiên liền như lâm đại địch, đồng thời tràn ngập tức giận ánh mắt dừng ở Đường Tăng trên người. Đường Tam Tạng, ngươi thật sự là rất làm càn, thậm chí ngay cả Vương Mẫu cũng dám bắt góc, ngươi đây là đang tương mình hướng trong hố lửa tạo. Một cái thần tiên tức giận nói, bản tướng khuyên ngươi lập tức thả Vương Mẫu, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Người kia thần tiên cũng buông đến. A Di Đà Phật. Đường Tăng đối mặt nhiều như vậy thần tiên, trong lòng cũng rất hồi hộp, nhưng hắn ở mặt ngoài lại rất bình tĩnh, thậm chí vẻ mặt cuồng ngạo nhìn về phía Ngọc Đế, nói: "Ngọc Đế, tin tưởng ngươi cũng biết Bần Tăng mục đích của chuyến này, kia Thái Thượng lão quân đê tiện vô sỉ, dùng tam vị chân hỏa đánh lén Bần Tăng, nếu không bị Tử Lan tiên tử cứu rút, Bần Tăng bây giờ đã vất lạc, đại thù không thể không báo. Ngọc Đế đem ngươi Thái Thượng lão quân ẩn nấp rồi chứ? Muốn Vương Mẫu cũng được, lấy Thái Thượng lão quân đến trao đổi đi." Chương 106, Ngọc Đế bị chọc tức cái gì? Hắn nói cái gì? Một đám thần tiên nghe vậy, đều cũng có đó kinh ngạc. Này Đường Tam Tạng thế nhưng như vậy cùng Ngọc Đế nói chuyện, hắn đây là đang cùng Ngọc Đế đàm điều kiện, dám nói nhường Ngọc Đế kia lão quân đi đổi Vương Mẫu, này đang nói đùa sao? Không nói trước Thái Thượng lão quân cùng Vương Mẫu thân phận địa vị, Vương Mẫu đích sắc quyền cao chức trọng, nhưng Thái Thượng lão quân coi như là đức cao vọng trọng, tại Thiên Đình rất có hy vọng, chưa nói tới ai đổi ai buồn bán lời. Nếu Ngọc Đế thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ hàn rất nhiều thần tiên trái tim. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm, nói: Đường Tam Tạng, ngươi vốn là Tây Thiên Như Lai người, chúng ta nước giếng không xâm phạm nước sông, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức thả Vương Mẫu, hơn nữa hướng Vương Mẫu xin lỗi. Chuyện lần này cứ tính như vậy, Ngọc Đế có thể nói ra nói như vậy, coi như là trình độ nhất định thỏa hiệp. Thân thể hắn vi Thiên Đình chi chủ, có các phương diện suy tính. Đường Tam Tạng kiếp trước chính là Kim Thiền Tử, Kim Thiền Tử bản nhân cũng thật không đơn giản. Hơn nữa hiện tại có một không thể dễ dàng đắc tội Tề Thiên Đại Thánh, còn có Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, khẳng định cũng sẽ đứng ở Kim Thiền Tử chuyển sang kiếp khác thân bên này, coi như không sẽ rõ lên đứng ra, khẳng định cũng sẽ trong lòng để ý. Các loại nguyên nhân, nhưng Ngọc Đế không muốn hoàn toàn trở mặt. Đương nhiên hắn cũng là đang vì mình lo lắng, nếu như mình thật sự đem Thái Thượng Lão Quân giao ra, phía dưới một đám thần tiên ở mặt ngoài có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng trong nội tâm lại nhất định sẽ trái tim băng giá. Nói vậy, sự thống trị của hắn khoảng cách chấm dứt cũng sẽ không quá xa. Quên đi. Đường Tăng nghe vậy, lại đúng, là, mỉm cười, A Di Đà Phật, Ngọc Đế ngươi có thể còn không có nhận rõ sự thật, bây giờ là Bần Tăng muốn tới lấy lại công đạo, kia Thái Thượng Lão Quân muốn đẩy đưa Bần Tăng vào chỗ chết, Bần Tăng ăn lớn như vậy thì tỏi, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngươi tốt ý sao? Đường Tăng tạm, không cần quá mức. Ngọc Đế đã có đó nổi giận. Ngươi đặc sao mới quá phận, Thái Thượng lão quân thiếu chút nữa giết chết Bần Tăng, ngươi lại đưa hắn dấu kín, đúng là cảm thấy được Bần Tăng dễ khi dễ sao? Đường Tăng không hề bí kỵ cùng Ngọc Đế đối diện. Ngươi đem Thái Thượng lão quân giao ra đây. Đường Tăng từng bước ép sát. Ngọc Đế ánh mắt híp lại, trong lồng ngực có sát khí thanh nén, này Đường Tăng tạm đã muốn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn rồi. Đột nhiên Đường Tăng vươn tay, đặt ở Vương Mẫu trên vai thơm. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Ngọc Đế biến sắc. Đường Tăng tạm, ngươi chớ quá mức, không nên thương tổn Vương Mẫu. Một đám thần tiên nhất thời nóng nảy, ngay cả Trư Bát Giới đều thẳng lau mồ hôi lạnh. Sư phụ ôi chao, lão nhân gia ngài kiểm chế một tí được chứ? Đây chính là Vương Mẫu a. Đường Tăng dùng pháp lực trói buộc chặt Vương Mẫu, hơn nữa nhẹ nhàng ở Vương Mẫu trên vai thơm nuốt một chút. Đối Ngọc Đế nói, Bần Tăng tiên nhân đúng là có hạn. Giờ khắc này, liền Vương Mẫu đều khẩn trương lên, nàng thực hoài nghi này lê tẩm hòa thượng thực hạ thủ được. Đường Tam Tạng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi, ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Ngọc Đế quát, hắn đã muốn vẻ mặt sắc khí, không che giấu chút nào rồi, bởi vì không thể che giấu, hắn đã muốn phẫn nộ. Coi như 500 năm Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, cũng không còn để cho hắn tức giận như vậy, này Đường Tam Tạng quả thực không kiêng nể gì, đã tại chúng tên danh giới cuối cùng của hắn. Có thể chứng kiến, có Cửu Long hư ảnh ở Ngọc Đế bên ngoài thân xoay quanh, đó là Cửu Long khí, cũng đúng, là chân long tiên tử số mệnh lực, Ngọc Đế thống trị tam giới, được tam giới số mệnh gia thân, vô số năm qua tu luyện, nhường hy vọng của hắn cùng tu vi đều đạt được một cái trình độ khủng bố. Chẳng qua Ngọc Đế tu luyện cũng không phải chiến đấu phương diện, nếu không một cái tát có thể chụp chết này Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không, làm sao còn có thể tha cho hắn lớn lối như thế? Hậu quả sao? Đương nhiên biết, nếu ngươi không đáp ứng, hậu quả kỹ thuật, bần tăng đem Vương Mẫu mang đi làm vợ. Đường Tăng nghiêm trang nói. Phúc. Một đám thần tiên nghe vậy, nhất thời tất cả đều băng lên. Phải Vương Mẫu mang đi làm vợ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngươi nha thật đúng là dám nói a. Này chuyện này, Đường Tam Tạng ngươi cản rỡ. Quả thực đại nghịch bất đạo. Tội không để cho thứ. Thậm chí ngay cả lời này đều nói thành lời được, Đường Tam Tạng ngươi sẽ bởi vì ngươi cản rỡ mà hối hận. Một đám thần tiên tức giận đến giơ chân, Ngọc Đế cũng cơ hồ cần bạo động, thiếu chút nữa liền nhảy cờ lên, tức giận mất lý trí, muốn xông lên trước cùng Đường Tăng quyết chiến. Bất quá lần này, này nữ tiên phản ứng cũng không lớn giống nhau, trừ bỏ một số nhỏ nữ tiên đồng dạng lòng đầy căm phẫn ở ngoài, rất nhiều nữ tiên ta đúng là trong mắt lóe lên khát sắc và mang. Thậm chí một ít nữ tiên nhịn không được lộ ra vẻ mê say. Cái kia Đường Tam Tạng thật là lớn quyết đoán nha, thế nhưng muốn Vương Mẫu mang đi làm vợ, thật là khí phách, quá đẹp trai xuất sắc. Bộ phận tuổi hơi nhỏ nữ tiên nhãn trung mạo tình tình, cảm giác giờ khắc này Đường Tăng quả thực đẹp trai ngây người, khóc chết rồi. Đương nhiên này đó nữ tiên cũng không dám biểu lộ ra, bằng không Ngọc Đế thật sự sẽ giơ chân. Sư phụ rất đẹp trai, lại muốn đem Vương Mẫu mang đi làm vợ. Hậu phương lớn Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, Tử Lan rất xa chứng kiến Lăng Tiêu Bảo Điện nội tình huống, nhất thời cơ hồ cần hoan hô đi ra. Tử Vi tiên tử đội vàng kéo nàng, "Tử Lan, không được nói lung tung." Tử Lan bừng tỉnh, cấp đội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người phát hiện của nàng loạn ngữ, lần này thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đường, Tam, Tàng." Ngọc Đế đã muốn đứng lên, một bàn tay đặt ở trước mặt trên bàn trà, chung quanh thân thể hắn không gian tựa hồ cũng bóp méo, cho thấy hắn giờ phút này đúng là bao nhiêu nổi giận, sắp chọc tức. Đường Tăng kinh dị, trong lòng hoài nghi, Ngọc Đế thật sự thực lực không mạnh. Cảm giác không quá giống a. Hắn đội vàng dùng để tay ở Vương Mẫu thon dài trắng non trên cổ của, đối Ngọc Đế nói, "Vần Tăng kiên nhận sắp bị đã tiêu hao hết." "Không cần." "Đừng." Dừng tay. Chung quanh một đám thần tiên đều là cực kỳ hoảng sợ, cảm giác này Đường Tam Tạng quả thực điên rồi, quả thực phát rồ. Này Đường Tam Tạng quả thực là phong tử, không muốn sống nữa. Quá điên cuồng. Chung quanh thần tiên cái này thật sự sợ hãi. Đội vàng nhường Đường Tăng bình tĩnh. "Ngươi, ngươi." Ngọc Đế thật sự bị chọc tức, đột nhiên há mồm thở dốc, cơ hồ cần xỉu vì tức. Vương Mẫu cũng là hết hồn, nàng lúc này vừa thẹn vừa giận, Đường Tăng đặt ở cổ nàng thượng đích tay thế nhưng không để lại dấu vết ma sát, người khác nhìn, nhưng nàng lại có thể cảm ứng ra, đây nên đúng vậy hòa thượng, lúc này lại vẫn nghĩ sàm sỡ nàng. "Ngươi tới cùng muốn thế nào?" Ngọc Đế phẫn nộ nói, cơ hồ là hét ra. "Đã bao nhiêu năm, đã muốn không biết bao nhiêu năm, Ngọc Đế chưa bao giờ tức giận như vậy qua. A Di Đà Phật, Bần Tăng từ bi vi hoài, chỉ cần đem Thái Thượng lão quân giao ra đây, Bần Tăng là có thể lúc chỉ cái gì cũng chưa từng xảy ra." Đường Tăng vẻ mặt chân thành nói. Ngọc Đế quả thực muốn vỗ bàn, "Ngươi còn từ bi vi hoài, ngươi còn tưởng là chỉ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hiện tại coi như ngươi nghĩ được rồi, chấp cũng sẽ không cứ tính như vậy." Ngọc Đế đã muốn hoàn toàn bị Đường Tăng kích nộ, nhưng bây giờ hắn biết mình không thể kích động, nếu không Vương Mẫu nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn đem trách nhiệm lớn nhất. Hít sâu một hơi, dưới áp chế tức giận trong lòng, Ngọc Đế trầm giọng nói, "Chấm không thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bởi vì lão quân căn bản không ở chấm nơi này, điểm ấy, chấm có thể đối với thiên đạo thể." "Hả?" Đường Tăng sững sờ, nguyên bản hắn nghĩ đến Ngọc Đế sẽ vò đã mẹ lại sức rồi, không nghĩ tới đều lúc này còn có thể nhịn xuống. Thật không hổ là có thể làm Ngọc Đế đấy. Đường Tăng trong lòng sợ hãi than, đồng thời hắn cũng biết, Ngọc Đế trong lời nói hẳn là thật sự, bởi vì làm một người thần tiên, đối thiên đạo thể là phi thường nghiêm nghị sự tình, không có người nào thần tiên biết dùng loại chuyện này hay nói giỡn. Một khi đã như vậy, Đường Tăng có chút dừng lại. Sở có thần tiên tâm đều nói lên, không dám thở mạnh, chờ Đường Tăng quyết định. Chương 107, Nhị Lang Thần đánh lén Đường Tăng tức giận. "Vậy khác chỉ bồi thường đi." Đường Tăng giọng nói vừa chuyện, nghe nói Thiên Đình Điện Tam Bảo bảo vật đông đảo, Ngọc Đế tùy tiện tuyển vài món hơi tốt một chút đưa cho Bần Tăng, Bần Tăng liền thả Vương Mẫu, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Sở có thần tiên nghe vậy, đều là âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng Đường Tăng yêu cầu này như trước rất quá đáng, nhưng ít nhất có thể nhận. Ngọc Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Tăng, trong lòng đặt quyết tâm, một khi Đường Tam Tạng thả Vương Mẫu, lập tức lôi đỉnh xuất kích, cấp đáng chết này Đường Tam Tạng một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế đối bên người một cái thần tướng phân phó một tiếng, kia thần tướng nhất thời hóa thành lưu quang bay ra Lăng Tiêu Bảo Điện, biến mất trong tầm mắt. Ngọc Đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng Đường Tăng cảm thấy được, này thoạt nhìn khí độ tuấn tú để cho hắn đều ghen tị ra hỏa, hẳn là làm cho người ta khứ thủ bảo vật. Sở dĩ chính là nhường Ngọc Đế tùy tiện lấy vài món, chủ yếu là Đường Tăng biết tiên gia bảo vật không nhiều lắm, càng không biết Điện Tam Bảo có bảo vật gì. Bất quá nếu có thể đi vào Điện Tam Bảo, kia có nên không quá kém mới đúng. Lăng Tiêu Bảo Điện an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sở có thần tiên đều ngưng thần điều tức, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, bây giờ im lặng chính là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Đường Tăng đương nhiên cũng hiểu được điểm ấy, hắn đã làm tốt đường chạy chuẩn bị, đồng thời cũng đang tự hỏi, muốn hay không giết con tin. Nhìn thấy gần trong gang tấc Vương Mẫu, nói thật ra, để cho hắn yên tâm quên như vậy một cái xinh đẹp làm cho người ta ngạt thở, hơn nữa còn đắt hơn khí bức người nữ nhân, hắn thực sự điểm liên tiếp. Bất quá cứ như vậy trực tiếp trắng trợn cắt đoạn, cũng có vẻ như quá mức điểm, chủ yếu nhất, nữ nhân này thân phận thái cao, sợ vô phúc tiêu thụ. Theo bản năng, Đường Tăng đặt ở Vương Mẫu ngọc trên cổ đi tay, không để lại dấu vết ma sát, cảm thụ được Vương Mẫu làn da ánh sáng tinh tế.
Vương Mẫu cổ của vị trí nhất thời nổi lên một tầng nhìn không thấy nổi da gà, phi thường không được tự nhiên, hơn nữa nàng nổi giận truyền âm cho Đường Tằng, ngươi không nên quá mức phân rồi. Da của ngươi thật tốt. Đường Tằng cũng truyền âm nói. Vương Mẫu cắn răng, cảm giác thật tuyệt. Đường Tằng bổ sung một câu. Nhất thời Vương Mẫu cơ hồ cần thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này, phía trước rời đi thần tướng đã trở lại, trong tay cầm ba cái vật phẩm, theo thứ tự là một chiếc gương, một thanh trường kiếm, còn có một cái trường mâu. Đường Tằng chứng kiến kia ba cái vật phẩm nháy mắt, chỉ biết đây tuyệt đối là bảo vật, danh sư năng lực, không chỉ có đang nhìn nhân thượng mặt nhãn lực kinh người, ở công nhận bảo vật phương diện đồng dạng cường hãn. Ngọc Đế nhìn lướt qua thần đem vật cầm trong tay ba cái bảo vật, liền khẽ gật đầu, mở miệng phá vỡ Lăng Tiêu bảo điện yên tĩnh, bảo vật đã mang đến, có thể bung ra Vương Mẫu sao? Trước đem bảo vật cấp Bần Tăng kiên định hạ xuống, bằng không bị ngươi lừa chẳng phải là muốn mệt chết. Đường Tằng nói. Ngọc Đế muốn vũ bản, chớp đường đường thiên đế, như thế nào lừa ngươi? Bất quá lúc này quyền chủ động ở Đường Tằng trong tay, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, liền hướng kia thần tướng gật đầu. Kia thần tướng run tay một cái, ba cái bảo vật liền hướng Đường Tằng bay tới. Đường Tằng mừng rỡ trong lòng, theo bản năng buông ra Vương Mẫu cổ của, chụp vào ba cái bảo vật. Ngay tại Đường Tằng buông ra Vương Mẫu nháy mắt, Ngọc Đế trong mắt ảnh ngược ra một người, màu đen tiên giáp, màu đen phi phong, cầm trong tay tam xoa thần kích, ấn đường có một chiếc mắt nằm dọc, uy phong lẫm lẫm chàng thanh niên. Đúng là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Ở Đường Tằng chụp vào ba cái bảo vật nháy mắt, Dương Tiễn chuyển động, hóa thành lưu quang bắn vào Lăng Tiêu bảo điện, tam xoa thần kích trực tiếp bổ về phía Đường Tằng, đồng thời tay kia thì chụp vào Vương Mẫu. Tam Trích Nhã ngươi muốn chết. Tôn Ngộ Không trước tiên đã phát hiện Nhị Lang Thần, nhất thời trừng mắt, nhất đồng đánh tới. DANGZ. Tam xoa thần kích cùng kim cô đồng chạm vào nhau, phát ra kinh người vang dội, một đạo sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm khuấy động mở ra. Mà lúc này mặt khác thần tiên mới rốt cục kịp phản ứng, lúc này Đường Tằng cũng mới bắt lấy kia cái gương, liền bị xung kích ba nhấc bay ra ngoài. Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không đồng thời bay ngược, nhưng Nhị Lang Thần lại đem Vương Mẫu cứu ra ngoài rồi, hơn nữa phát ra nhất đạo pháp lực đem Vương Mẫu đưa đến an toàn trong phạm vi. Có thể chứng kiến, một đạo cơ hồ màu trắng tinh trong suốt tiên lực nhộn nhạo lên, nhất cổ khí tức kinh khủng theo Nhị Lang Thần trong cơ thể phát tán ra, áp hướng Tôn Ngộ Không. Ba ba ba. Mặt khác thần tiên cũng trong nháy mắt này chuyển động, Nhị Lang Thần xuất hiện, giống như là dẫn động nổ ẹ mị quân bài tờ thứ nhất bài. Chỉ thấy trong quang mang lóe ra, từng đạo sợi tơ cùng kiếm quang ở Lăng Tiêu bảo điện trung tiềm thức. Phanh. Đang bay ngược trung còn chưa ổn định thân hình Đường Tằng, đột nhiên bị một đạo năng lượng kinh khủng đánh bay, một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun nổ ra. Bắt hắn lại. Ngọc Đế hét lớn. Ngay sau đó một chương như hư như thật lưới ánh sáng chống rông xuất hiện, bao phủ hướng Đường Tằng. Đây đúng là Thiên La địa võng, do quy luật sợi tơ đan mà thành. Sư phụ cẩn thận. Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến. Sư phụ chạy mau. Chư bắt giới cũng lớn đều. Đường Tằng chứng kiến lưới lớn rơi xuống nháy mắt, đã nghĩ thuấn di né tránh, nhưng hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình tựa hồ bị lực lượng nào đó đã tập trung vào, không thể thuấn di. Điều này làm cho hắn kinh hãi, này vẫn là lần đầu tiên không thể sử dụng thuấn di thần thông. Này lưới lớn có vấn đề. Đường Tằng nháy mắt đã biết nguyên nhân. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngọc Đế cười lạnh. Bất quá ngay tại Thiên La địa vong sắp bao lại Đường Tằng nháy mắt, Đường Tằng đột nhiên biến mất, không thấy tung tích. Cái gì? Ngọc Đế nhãn cầu trừng. Đi nơi nào? Làm sao có thể? Đường Tam tạm thế nhưng tránh thoát Thiên La địa vong mới bắt. Những bố trí kia Thiên La địa vong thần tiên cũng khiếp sợ, này Thiên La địa vong, được xưng đúng là đạo tổ dưới, mỗi khi bị tập trung, liền ít có thể thoát đi vong. Nhưng là hiện tại, Đường Tằng tu vi tối đa cũng liền kim tiên trung kỳ đỉnh phong, liền huyền tiên cũng chưa tới, lại thế nhưng ở trước mắt bao người, theo Thiên La địa vong tập trung trung biến mất. Ngọc Đế lao nhân, ngươi dám hại ta sư phụ. Tôn Ngộ Không giận dữ, mạnh bay về phía Ngọc Đế. Yêu hầu, đối thủ của ngươi ở trong này. Nhị Lang Thần chợt lóe mạnh đuổi theo, tam xoa thần kích bổ về phía Tôn Ngộ Không phía sau lưng. Tôn Ngộ Không đội vàng phản thủ nhất đồng đánh vào tam xoa thần kích thượng. Đưa một tiếng, Nhị Lang Thần song trưởng chấn động, mà Tôn Ngộ Không về phía sau lật ra một cái bổ nhào. Nhị Lang Thần đang muốn đắc ý, đột nhiên Tôn Ngộ Không lại xông lên, một cước đá vào trên mặt hắn, đưa hắn đập bay. Với anh, Nhị Lang Thần trực tiếp nện trúng Lăng Tiêu bảo điện trên cây cột, nhường to bảo điện đều chấn động mạnh một cái, rất nhiều thần tiên bị chấn đắc thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đội vàng bay lên. Yêu hầu, ngươi muốn chết. Nhị Lang Thần thẹn quá hóa giận, cả người bùng nổ tiên quang, xông lên trước cùng Tôn Ngộ Không đại chiến. Đương đương đương. Ở bang. Lăng Tiêu bảo điện trung kích mũi nhọn gào thét, đồng ảnh tung hành, Lăng Tiêu bảo điện nhất cây cột đều bị đánh bể, vang một tiếng cắt thành vài đoạn băng bay ra ngoài. Thủ hộ đại trận tiềm thức hào quang đang chống cự cùng tan mất hai người chiến đấu dư ba, mặt khác thần tiên đều lùi đến chỗ rất xa đã đi, một ít quá mức thậm chí đã bay ra Lăng Tiêu bảo điện, rất sợ bị lan đến. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long còn có Sa Tăng đều tránh ở Lăng Tiêu bảo điện góc sáng sủa, không dám mạo hiểm đầu. Yêu hầu, để mặc lại. Nhị Lang Thần gầm lên giận dữ, hai tay xoay vòng tam xoa thần kích giật phách. Tam Trích Nhãn coi chừng bị đánh. Tôn Ngộ Không kim cô đồng nứt hở tỏa hào quang, huyền kích Nhị Lang Thần, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không thể đem đánh bại. Ai cũng không có phát hiện, Thiên La địa vong hạ xuống về sau, Đường Tăng lại trống rỗng xuất hiện nguyên tại chỗ, rồi sau đó trực tiếp thuấn di xuất hiện ở Chư Bát Giới bên người, xuất ra một viên tiên đan cùng phía trước theo thường Nga Ngọc Thố nơi đó giành được cà rốt, cấp Chư Bát Giới ăn. Nói lầm bầm, thế nhưng đánh lén Bần Tăng, cho các ngươi này bang thần tiên nếm thử Bát Giới hướng cái giám thần công. Đường Tăng cần ở Lăng Tiêu bảo điện thả hắn nhất áo.